Chương 85, nghìn cân treo sợi tóc. Chương 85, nghìn cân treo sợi tóc. Vạn bảo các linh thạch đến, Lý Thương Nguyên phân phó nói, Vũ Văn Thành Đô, mở ra binh chủng bay người lao. Tuân chỉ. Sự tình nên đón chuyển cơ. Đem 1.300.000 linh thạch toàn bộ đầu nhập chuyển sinh trì về sau, Vũ Văn Thành Đô cùng Tiêu Quả Vệ tiến vào bên trong. Vũ Văn Thành Đô điên cuồng hấp thu linh khí, muốn nhân cơ hội này trùng kích pháp tướng cảnh hậu kỳ. Chỉ cần hắn đột phá pháp tướng cảnh hậu kỳ, hết thảy vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Và anh. Ba ngày sau, một luồng khí tức kinh khủng bay thẳng lưu đấu, theo hoàng cung hướng hoàng thành khuyết tán ra tới. Lần này không có cái khác người xuất thủ phong tỏa, hoàng thành tất cả mọi người bị kinh động, cảm nhận được cỗ này khí thế mênh mông, đều tâm thần run rẩy. Đây là cái gì lực lượng? Khí tức là theo hoàng cung truyền ra, chẳng lẽ là triều đình cường giả đột phá sao? Thật là khủng khiếp, tại cỗ uy áp này phía dưới chúng ta cùng con kiến hôi không hay. Dân chúng kinh sợ, thế ra nhóm dùng mình, cỗ này lực lượng giống như thiên uy, không phải bọn hắn có thể chống cự tồn tại. Một lát sau, cỗ uy áp này dần dần tiêu tán, mọi người dần dần khôi phục bình thường, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, chưa tỉnh hồn nhìn về phía hoàng cung. Vũ Văn Thành Đô nhảy ra chuyện sinh chỉ, thuận lợi đột phá pháp tướng cảnh hậu kỳ. Những binh lính khác cũng lần lượt đột phá, người người đều là thần tăng cảnh. Người nhanh chóng tiến về Ung Châu, trợ giúp Mông Điểm bọn hắn. Lý Thương Nguyên không giống nhau Vũ Văn Thành Đô vững chắc cảnh giới, lập tức làm ra an bài. Mông Điểm mấy người nguy cơ sớm tối, trợ giúp cấp bách. Lấy Vũ Văn Thành Đô tốc độ, có thể nhanh chóng đuổi tới chiến trường. Bệ hạ, vi thần rời đi người nào đến bảo hộ an toàn của ngài? Vũ Văn Thành Đô tuy nhiên cũng rất muốn trợ giúp Mông Điểm mấy người, nhưng hắn để ý nhất vẫn là Lý Thương Nguyên an nguy. Yên tâm, Tiêu Quả Vệ đã đột phá, coi như thần hư cảnh đột kích bọn hắn cũng có thể ngăn cản. Cho dù Vũ Văn Thành Đô rời đi, cũng không ảnh hưởng Tiêu Quả Vệ sử dụng quân trận chi lực, chỉ bất quá chiến lực khả năng chịu ảnh hưởng, nhưng bảo hộ Lý Thương Nguyên dư xài. Thần tuân chỉ. Vũ Văn Thành Đô cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức khởi hành xuất phát. Truyền chỉ Cao Thuận, xuất lính ham trận doanh trợ giúp Ninh An Quan. Lý Thương Nguyên đem có thể vận dụng lực lượng toàn bộ phái ra, đã dốc hết toàn lực. Vũ Văn Thành Đô sau khi rời đi, Tiêu Quả Vệ lập tức tạo thành chiến trận, không ngừng ngày đêm thủ hộ hoàng cung, không để người có thời cơ lợi dụng. Ung Châu chiến trường phía trên, song phương đã chém giết 7 ngày 7 đêm, chiến trường thành vì một cái say thịt tràng, bao giờ cũng đều có người ngã xuống. Huyền Thanh Quan Huyền Trần đạo nhân chiến tử, môn hạ đệ tử 10 không còn một. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chiến tử gần nửa, Dương Châu quân, Thiết Giáp quân chỉ còn lại có mấy vạn người. Đại Ly mấy chục vạn đại quân chỉ còn lại có mấy vạn người, Tàng Kiếm Sơn trang hơn ngàn người chỉ có hơn 100 người còn sống sót, có thể thấy được chiến trường thảm liệt. Phúc. Treo chống đã lâu, Tần Quỳnh ba người đèn cạn dầu, dựa vào bất khuất ý chí tại chiến đấu, thân thể đã đạt tới cực hạn. Ba nhân khí tức bề ngoài, đi lại liên tục khó khăn, nguy như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Tại ba người liều mạng dưới, Dương Cửu Huyền trên thân cũng xuất hiện không ít vết thương, bất quá cùng ba người so ra tốt quá nhiều. Có thể kiên trì đến bây giờ, các ngươi đủ để kiêu ngạo. Dương Cửu Huyền cũng không khỏi không bội phục ba người, lại có thể kiểm chế chính mình thời gian dài như vậy, đáng tiếc song phương chênh lệch không phải dũng khí cùng ý chí có thể san bằng. Đến cực hạn sao? Ba người cảm giác thần hồn vận chuyển biến đến chậm chạp, thân thể cũng dần dần không nghe sai khiến, biết mình đã đạt tới cực hạn, cũng nhịn không được nữa. Cho dù sơn cùng thủy tận, ba người cũng sẽ không nền cổ liền giết, muốn bạo phát lực lượng cuối cùng, cho dù chết cũng sẽ không để Dương Cửu Huyền tốt hơn. Đi chết đi. Dương Cửu Huyền thả người cựu tiêu, hai tay cánh trường, toàn thân chân nguyên ngưng tụ thành một đạo trảm thiên kiếm khí, khóa chặt ba người, sắp rơi xuống. Mông Điểm gặp một màn này, lòng nóng như lửa đốt, muốn tránh thoát Lý Kiếm Nguyên hai người dây dưa. Ha ha ha, ngươi chỗ nào cũng không đi được. Lý Kiếm Nguyên hai người há có thể thả Mông Điểm rời đi, đem hắn kéo chặt lấy. Vâng. Kiếm khí tụ lực hoàn thành, lấy mệnh một kiếm ầm vang rơi xuống. Ba người đã không có sức chống cự, trong thân thể chân nguyên đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm khí đánh tới. Hiu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một nói màu vàng kim thiểm điện hoa phá thương khung, đảo mắt xuất hiện tại mấy người trước người, chống lên nhất đạo bình chướng, đem mọi người bảo vệ. Ầm. Kiếm khí bổ vào bình chướng phía trên, giống như là bổ vào một khối không thể phá vỡ thần thạch phía trên một dạng, khó có thể dung chuyển bình chướng. Tần Quỳnh ba người nhìn đến Vũ Văn Thành Đô đến, tâm thần buông lỏng, liền đã hôn mê, bọn hắn đã tình trạng kiệt sức. Vũ Văn Thành Đô thôi động chân khí đem mấy người đưa đến phía sau, để Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh bảo hộ. Ngươi là người phương nào? Dương Cửu Huyền sắc bén mắt kiếm nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô, trong lòng chấn kinh, đại đường thế mà có pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Đem ba người đưa cách chiến trường về sau, Vũ Văn Thành Đô khí tức biến đến bắt đầu cuồng bạo, như cùng một con manh thu thở hồng hoang thức tỉnh, ánh mắt hung ác để Dương Cửu Huyền chấn động trong lòng, cảm thấy kinh dị. Vũ Văn Thành Đô không có trả lời Dương Cửu Huyền, thân thể hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt giết tới Dương Cửu Huyền trước người. Tốc độ thật nhanh. Dương Cửu Huyền biến sắc, đội vàng phòng ngự. Trong nháy mắt, Phượng Sĩ Lưu Kim Thang hướng hắn mặt đâm tới. Dương Cửu Huyền phản ứng cấp tốc, lợi kiếm quét ngang, ngăn trở rơi xuống Phượng Sĩ Lưu Kim Thang. Làm cùng cực một kích, to lớn lực lượng theo Phượng Sĩ Lưu Kim Thang lan truyền mà đến. Dương Cửu Huyền tại cổ này lực lượng phía dưới cảm giác mình giống như là cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc, dường như sau một khắc liền bị bao phủ. Ầm. Dương Cửu Huyền khó có thể chịu đựng Vũ Văn Thành Đô khủng bố lực lượng, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Dương Cửu Huyền lùi lại đồng thời, tâm thần hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho dù chính mình cùng Tần Quỳnh ba người giao chiến đã lâu, trên thân bị một số thương thế, nhưng đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, thế mà bị Vũ Văn Thành Đô một kích đánh lui, chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Vũ Văn Thành Đô công kích cũng không có đình chỉ, tiếp tục hướng hắn đánh giết mà đến. Dương Cửu Huyền lập tức thu hồi tâm thần, toàn lực nên chiến Vũ Văn Thành Đô. Giao thủ một lát, Dương Cửu Huyền càng đánh càng kinh ngạc, nó không chỉ có không phải Vũ Văn Thành Đô đối thủ, còn hoảng sợ phát hiện Vũ Văn Thành Đô giao thủ với hắn sau càng ngày càng mạnh, thực lực không ngừng tăng lên. Cuối cùng là cái gì yêu nghiệt? Dương Cửu Huyền khó có thể lý giải được một màn trước mắt, xuất chiêu đều có chút bối rối. Ầm. Đón thêm Vũ Văn Thành Đô một kích về sau, Dương Cửu Huyền thể nội khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể một dạng, đau đớn một hồi truyền đến. Vũ Văn Thành Đô lực lượng cuồng bạo, mà lại hắn tốc độ thật nhanh, nhiều khi Dương Cửu Huyền căn bản phản ứng không kịp. Không được, không thể lại tiếp tục đánh, nếu không ta sẽ gặp nguy hiểm. Dương Cửu Huyền nỗi lòng lưu chuyển, đã có rút lui chi ý một trận chiến này để đại đường nỗ lực giá cao thảm trọng, ba vị pháp tướng cảnh trở thành phế nhân, bọn hắn đã lấy được đầy đủ chiến quả. Hai vị sư đệ, rời đi trước. Dương Cửu Huyền đối với Lý Kiếm Nguyên hai người hô to, lập tức một đạo kiếm khí hướng Vũ Văn Thành Đô đánh ra, cũng không quay đầu lại thoát đi chiến trường. Chương 86, rút đi chương 86, rút đi. Nghe được Dương Cửu Huyền hô to về sau, Lý Kiếm Nguyên hai người đồng thời phát ra một đạo kiếm khí đem Mông Điểm đánh lui, lập tức nên ngang rời đi. Vũ Văn Thành Đô cùng Mông Điểm không có truy kích, cho dù đuổi theo cũng khó có thể tùy tiện đem ba người chém giết, mà lại bọn hắn khẩn yếu nhất là xem xét Tần Quỳnh ba người thương thế. Hai người vội vàng đi vào hôn mê ba người bên cạnh, hướng bọn hắn thể nội đưa vào chân nguyên. Bọn hắn căn cơ đã hoàn toàn sụp đổ, giống như là vô căn chi mục, cho dù chúng ta đưa vào lại nhiều chân nguyên cũng không làm nên chuyện gì. Vũ Văn Thành Đô sầm mặt lại, đống cảm giác khó giải quyết. Ba thân thể người thủng trăm ngàn lỗ, giống như là cái sàng một dạng, vô luận bọn hắn đưa vào lại nhiều chân nguyên cũng sẽ lọt mất. Mấy người hơi thở mong manh, nguy như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Nhất định phải nhanh đem bọn hắn đưa về hoàng thành. Vũ Văn Thành Đô cùng Ngông Điểm trong lòng lo lắng, chỉ có thể đem mấy người đưa về hoàng thành, nghĩ biện pháp trước bảo trụ mấy người sinh cơ. Đi thôi, về hoàng thành. Ngông Điểm cũng không đoái hoài tới thừa cơ đánh vào đại ly, hai người cùng một chỗ đem Tần Quỳnh ba người đưa về hoàng thành. Linh An quan bên ngoài, đại giận hoàng triều đại doanh bên trong, Triệu Càn Thu đến Dương Cửu Huyền tin tức truyền đến, nhất thời biến sắc, cảm thấy khó có thể tin. Làm sao có thể? Đại đường làm sao có thể sẽ có pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả? Triệu Càn trăm mối vẫn không có cách giải, đại đường bất quá là một cái đạn hoàn chi địa, tài nguyên cằn cỗi, có thể xuất hiện mấy vị pháp tướng cảnh đã là mời thiên chi may mắn, thế mà còn có thể xuất hiện pháp tướng cảnh trung kỳ, thậm chí pháp tướng cảnh hậu kỳ, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Sau khi hết khiếp sợ, Triệu Càn dần dần tỉnh táo lại. Đại đường có pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả, bọn hắn kế hoạch đã bị đánh loạn. Dương Cửu Huyền đề nghị trước tiên phản hồi Sơn Trang, lại bàn bạc kỹ hơn. Trở về Sơn Trang. Triệu Càn tuy nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn là nghe theo Dương Cửu Huyền an bài, trước tạm thời rút lui. Lưu tại đại đường bọn hắn chiếm không được chút tiện nghi nào, chỉ có thể trở về Sơn Trang lại nghĩ biện pháp đối phó đại đường. Tàng Kiếm Sơn Trang người muốn đi, Hoàng Thiên Hóa đám người nhất thời trong lòng đại loạn. Hoàng Thiên Hóa vội vàng ngăn cản, câu khẩn nói: "Triệu tiền bối, các ngươi muốn là rời đi, đại đường nhất định sẽ binh nhập đại giận, các ngươi không thể thấy chết không cứu. Một khi Tàng Kiếm Sơn Trang rời đi, đại giận hoàng triều liền sẽ bị tức giận đại đường đế quốc xé nát. Không có Tàng Kiếm Sơn Trang ngăn trở đại đường tương giả, đại giận hoàng triều chỉ có một con đường chết." Triệu Càn há lại bởi vì Hoàng Thiên Hóa cầu khẩn lưu lại, lãnh đạm nói: "Yên tâm đi, đại đường không dám công đánh các ngươi." Để lại một câu nói về sau, Triệu Càn liền dẫn Tàng Kiếm Sơn Trang người rời đi. "Triệu tiên bối, các ngươi không thể qua sông đoạt cầu, tá ma giết lửa a." Hoàng Thiên Hóa hét to, tuyệt không thể để Tàng Kiếm Sơn Trang rời đi. "Làm cản!" Triệu Càn một tiếng gầm thét, một đạo kiếm khí hướng Hoàng Thiên Hóa đánh tới. Phúc. Hoàng Thiên Hóa như bị sét đánh, lúc này bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, trước ngực xuất hiện một cái kiếp người vết thương, đã bất lực đứng lên. Triệu Càn không có hạ sát thủ, nếu không Hoàng Thiên Hóa đã bị nghiền nát. "Hừ." Triệu Càn lạnh hừ một tiếng, không để ý đến phẫn nộ lại hoảng sợ đại giận hoàng triều mọi người, mang theo Tàng Kiếm Sơn Trang người rời đi quân doanh. Triệu Càn bọn hắn sau khi rời đi, đại giận hoàng triều người mới dám đem Hoàng Thiên Hóa nâng đỡ. Xong, đại giận hoàng triều sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hoàng Thiên Hóa ánh mắt đạm bồ quang, đã có thể đoán trước đến đại giận hoàng triều tương lai. Lập tức rút quân. Hoàng Thiên Hóa hạ lệnh rút quân, một khi đại đường phát hiện Tàng Kiếm Sơn Trang người rời đi, bọn hắn thì đi không được. Đại giận hoàng triều đột nhiên rút quân, lập tức có người đến đây bẩm báo Triệu Vân. "Kỳ quái, đại giận hoàng triều tại sao lại rút quân?" Triệu Vân bọn người không nghĩ ra đại giận vì sao đột nhiên rút quân. Phái người giám thị đại giận hoàng triều đại quân động tĩnh, có bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức bẩm báo. Không rõ ràng đại giận hoàng triều cùng Tàng Kiếm Sơn Trang làm gì huyền hư, Triệu Vân lấy bất biến ứng bất biến, tạm thời án binh bất động. Vũ Văn Thành Đô cùng Nông Điểm đem Tần Quỳnh ba người mang về hoàng thành. Nhìn lấy trọng thương ngã gục, đã lâm vào hôn mê Tần Quỳnh ba người, Lý Thương Nguyên chưa bao giờ như thế phẫn nộ. "Tàng Kiếm Sơn Trang, chấp nhất định khiến các ngươi trả giá đắt." Lý Thương Nguyên lên cơn giận dữ, sau này chắc chắn Tàng Kiếm Sơn Trang san thành bình địa. Đem bọn hắn phóng tới võ tướng chuyển sinh chỉ có thể bảo vệ hắn nhóm sinh cơ. Võ tướng chuyển sinh chỉ có cải tử hồi sinh năng lực, chỉ bất quá bây giờ không có nguyên hạch, không cách nào khôi phục ba người thương thế, nhưng ít ra có thể bảo trụ ba người thương thế không chuyển biến xấu. Ba người bị để vào chuyển sinh chỉ về sau, yếu ớt khí tức cuối cùng ổn định lại, mọi người như chút được gánh nặng. Nhất định phải nhanh thu hoạch nguyên thạch mới có thể để cho bọn hắn khôi phục. Thu hoạch nguyên thạch trở thành đại đường việc cấp bách. Đại đường cảnh nội nguyên thạch đã bị vơ vét không còn gì, muốn thu hoạch nguyên thạch chỉ có thể hướng ra phía ngoài chinh phạt. Truyền chỉ Triệu Vân cùng Cao Thuận, để bọn hắn đánh vào đại giận hoàng triều, diệt đi đại giận hoàng triều quốc độ. Hãm trận doanh cùng Triệu Vân tụ hợp, liền có thể không sợ hết thảy, quét ngang đại giận hoàng triều, có thể thu hoạch được đại giận hoàng triều tài nguyên. Đến mức đại ly hoàng triều, chỉ có thể để bọn hắn kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Dương Châu quân, Thiết Giáp quân, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đều tổn thất nặng nề, tạm thời bất lực tấn công đại ly. Đại Đường lần này có thể nói tổn thất nặng nề, làm bị thương nguyên khí. Thu đến Lý Thương Nguyên ý chỉ về sau, Triệu Vân lập tức xuất lĩnh đại quân xuất quan, thanh thế to lớn hướng Đại Dận Hoàng Triều đánh tới. Đại Dận Hoàng Triều biết được Đại Đường đánh tới tin tức về sau, dọa đến hồn phi phách tán, thấp thỏm lo âu. Đại Đường Đế quốc đánh tới, chúng ta muốn ứng đối ra sao? Đáng chết Tàng Kiếm Sơn Trang, hại khổ Đại Dận a! Chúng ta không phải Đại Đường đối thủ, mau trốn đi thôi. Đại Dận đám người biết chính mình tuyệt sẽ không là Đại Đường Đế quốc đối thủ, chạy trốn trở thành lựa chọn duy nhất. Lưu lại Tử Chiến hẳn phải chết không nghi ngờ, chạy trốn còn có thể bảo trụ tính mệnh, có cơ hội đồng sơn tái khởi, lựa chọn như thế nào đã không cần cân nhắc. Đáng giận a! Tàng Kiếm Sơn Trang làm hại ta. Xong, Đại Đường muốn phát nộ. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Cái khác thế lực biết được Đại Đường đại quân giết vào Đại Dận Hoàng Triều về sau, kinh sợ, biết Đại Đường đã bị chọc giận, bọn hắn một cái cũng chạy không được, Đại Dận Hoàng Triều bất quá là cái thứ nhất mà thôi. Đại Dận Hoàng tộc cùng thế gia môn phiệt sớm thoát đi, không có người chủ trì đại cục, Đại Đường đại quân giết vào Đại Dận về sau, sở hữu thành trì trông chừng mà hàng, căn bản không dám chống cự. Đại quân một đường tiến quân thần tốc, trực tiếp giết tới hoàng thành. Hoàng thành bách tính hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lo lắng Đại Đường sẽ phóng túng binh lính tại thành trì đại khai sát giới. Đại Dận Hoàng thất cùng thế gia đem hoàng thành tài nguyên cơ hồ toàn bộ mang đi, Triệu Vân bọn người chiếm cứ hoàng thành cũng không có thu hoạch quá lớn. Phái người chiếm cứ trọng yếu thành trì, đem tin tức bẩm báo bệ hạ. Triệu Vân làm ra an bài. Hoàng tộc cùng thế gia môn phiệt chạy trốn cực kỳ vội vàng, cái khác đại châu tài nguyên không kịp mang đi, Triệu Vân phải nhanh một chút đem những này tư nguyên bỏ vào trong túi. Chương 87, tấn công Hợp Hoan Tông. Chương 87, tấn công Hợp Hoan Tông. Đáng giận a. Hoàng đế thế mà từ bỏ chúng ta chạy trốn, hắn không xứng làm hoàng đế. Đại Đường đã chiếm cứ hoàng thành, không biết sẽ như thế nào đối đãi với chúng ta. Hy vọng Đại Đường không muốn quá phận bốc lột, để cho chúng ta có cơ hội sống sót. Đại Dận bách tính rất nhanh liền biết hoàng đế của bọn hắn vứt bỏ bọn hắn thoát đi, Đại Đường nhập chủ Đại Dận tin tức, nguyên một đám thấp phẩm lo âu, cầu nguyện Đại Đường không muốn quá phận nghiền ép, cho bọn hắn cơ hội sinh tồn. Đại Dận hoàng triều sáu châu chi địa, không người phản kháng. Bọn hắn biết bất kỳ phản kháng đều là phí công, sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là hoàng đế chạy trốn, bọn hắn tìm không thấy phản kháng ý nghĩa. Đại Đường đại quân rất nhanh liền chiếm cứ Đại Dận trọng yếu thành trì, chấp hành Triệu Vân mệnh lệnh, trước tiên sưu tập tài nguyên. Đại Dận hoàng triều bị Đại Đường chiếm lĩnh tin tức truyền về Đại Đường về sau, vô số dân chúng nhảy cẫng hoan hô, cũng có thực sự tự hào. Ha ha ha, Đại Dận bị bắt rồi, chúng ta cơ hội tới. Đại Dận hoàng triều có 6 châu chi địa, chúng ta đều có thể kiếm một trận canh. Không biết bệ hạ sẽ an bài như thế nào. Đại Đường thế ra một người làm quan cả họ được nhờ, hưng phấn không thôi. Đại Dận hoàng triều 6 châu chi địa, lợi ích quá lớn, bọn hắn đều có thể đi theo hoàng đế sau lưng từ đó thu hoạch. Lý Thương Nguyên đem Đại Dận 6 châu chi địa chia làm Dận châu, phái ra đại lượng quan viên tiến về quản lý. Trong đó không thiếu thế gia người. Lý Thương Nguyên cảm giác mở rộng quá nhanh cũng không phải cái gì hảo sự, hắn trong tay có thể dùng quan viên giật gấu bá bay, cần chiếu cố địa phương quá nhiều, quân đội cũng không đủ. Từng cọc, từng kiện sự tình đều cần hắn định đoạt, để hắn sức đầu mẹ chán. Lý Thương Nguyên đều có chút hối hận giết Đông Phương Huyền Nghị, bằng không cũng có người vì chính mình chia sẻ một vài sự vụ. Phải nhanh một chút mở học viện, giáo sư bách tính đọc sách nhận thức chữ, đặt vào tu luyện nhất đồ. Lý Thương Nguyên dự định tại Đại Đường các nơi mở học viện, không chỉ có truyền thụ bách tính đọc sách nhận thức chữ, sẽ còn giáo sư một bộ phận công pháp, để bách tính có thể tiếp xúc đến tu luyện nhất đồ. Tuy nhiên cũng không phải người nào đều có tu luyện tiên phú, nhưng chỉ cần một bộ phận người có thể tu luyện, Đại Đường liền có thể nhanh chóng cường thịnh, Lý Thương Nguyên cũng có thể nắm giữ đại lượng nguồn cung cấp lính, trợ hắn khai cương thác thổ. Coi như những cái kia không có tu luyện tiên phú người chỉ cần năng lực đầy đủ, cũng có thể quản lý một phương, giảm bớt Lý Thương Nguyên áp lực. Chỉ bất quá đây chỉ là Lý Thương Nguyên suy nghĩ bắt đầu, muốn áp dụng cần đại lượng tài nguyên trèo trống, không thể nóng nổi. Hệ thống, triệu hoán. Lý Thương Nguyên thu hồi suy nghĩ, mở ra một vòng mới triệu hoán. Đinh, triệu hoán lấy được đến nhân vật hứa chữ, thần tàng cảnh hậu kỳ. Hình thể khôi ngô, tướng mạo hùng kiên quyết hứa chữ xuất hiện về sau, lập tức đối Lý Thương Nguyên đại lễ cúi chào. Tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ. Đại Đường thêm ra một viên minh tướng, Lý Thương Nguyên trong khoảng thời gian này tâm tình phiền não có chỗ hòa hoãn. Sau đó, Lý Thương Nguyên đem hứa chữ giới thiệu cho mọi người, đem hắn an trí xuống tới. Đi qua Triệu Vân toàn lực vơ vét, thu được 500 khối nguyên thạch cùng hơn 30 vạn linh thạch, toàn bộ đưa đến hoàng thành. Lý Thương Nguyên đem nguyên thạch đầu nhập võ tướng binh chủng chuyển sinh trì. Nguyên thạch chuyển hóa làm tiên linh khí, bị hôn mê Tần Quỳnh mấy người hấp thu, mấy người khí tức dần dần ổn định lại, khôi phục một chút thương thế. Một lát sau, ba người chậm rãi tỉnh lại. Nhìn đến ba người sau khi tỉnh dậy, Lý Thương Nguyên bọn người vui vô cùng. Ba người tuy nhiên thức tỉnh, nhưng nguyên thạch quá ít, mấy người thương thế không có triệt để khôi phục, căn cơ cũng không thể tái tạo, chỉ có thể tấn công Hợp Hoan Tông. Vì thu hoạch nguyên thạch, Lý Thương Nguyên dự định đối Hợp Hoan Tông xuất thủ. Hủy diệt Thiên Nguyên Tông đều có thể thu được hơn 3000 nguyên thạch, nếu là diệt Hợp Hoan Tông, chí ít có thể lấy đạt được hơn vạn nguyên thạch, để Tần Quỳnh ba người khôi phục không nói chơi, thậm chí có thể cho bọn hắn càng tiến một bước. Truyền chỉ Cao Thuận, để hắn xuất lĩnh ham trận doanh tấn công Hợp Hoan Tông. Ham trận doanh đã có thể sánh ngang thần hư cảnh, đối phó Hợp Hoan Tông dễ như trở bàn tay. Cao Thuận rất nhanh liền thu đến ý chỉ, xuất lĩnh ham trận doanh thẳng hướng Hợp Hoan Tông. Cùng lúc đó, Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Đại Đường Đế Quốc hai độ giao thủ tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền khắp Đông Hoang đại địa. Tất cả mọi người xem thường Đại Đường Đế Quốc, bọn hắn thế mà có pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả, khó có thể tin. Căn cứ tin tức, Đại Đường Đế Quốc tổn thất không ít. Đại Đường Đế Quốc ngoài dự liệu, hai lần gánh vác Tàng Kiếm Sơn Trang tấn công, không biết bọn hắn có thể hay không gánh vác lần thứ ba. Theo tin tức truyền bá, đông đảo thế lực đều biết Đại Đường Đế Quốc có pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả tin tức. bọn hắn đối Đại Đường Đế quốc thực lực cảm thấy giật mình, đồng thời cũng chờ mong Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Đại Đường Đế quốc phía sau giao phong. Đáng giận a, Tàng Kiếm Sơn Trang thế mà không thể diệt đi Đại Đường. Đại Đường cường giả đến cùng là từ đâu tới? Tựa như là trống rông xuất hiện một dạng. Tàng Kiếm Sơn Trang không có tác dụng lớn, làm cho người thất vọng. Tàng Kiếm Sơn Trang không thể diệt đi Đại Đường, Hợp Hoan Tông mọi người thất vọng. Đại Đường bày ra thực lực một lần so một lần đáng sợ, để bọn hắn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Nếu là lại không diệt xong Đại Đường, sớm muộn cũng sẽ bị Đại Đường giết đến tận cửa. Hợp Hoan Tông suy đoán không sai, Hãm Trận Doanh lúc này đã tiến nhập Hợp Hoan Tông địa giới, tốc độ cao nhất hướng Hợp Hoan Tông xảo huyệt đánh tới. Hãm Trận Doanh mỗi một cái binh lính đều là thần tàng cảnh, bọn hắn ở trên không phi hành, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Giang giác. Đột nhiên, Hợp Hoan Tông trên không sấm sét vang dội, phong vân kinh biến, loan thoáng có thể vừa ý vạn đạo thân ảnh sừng sững tương cung. Cái này, đây là cái gì? Không tốt, nhanh mở ra đại trận. Có cường địch xâm phạm, nhanh chóng lên chiến. Hợp Hoan Tông người dọa đến hồn phi phách tán, tay chân lạnh bớt. Có thể ngự không mà đi, chí ít cũng là thông huyền cảnh. Hơn bạn tên thông huyền cảnh đồng thời xuất hiện, mang tới rung động có thể nghĩ. Trên không trung động tĩnh kinh động đến Hợp Hoan Tông mấy vị pháp tướng cảnh, bọn hắn vội vàng xông ra đại trận, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Hãm Trận Doanh. Không tốt, là Đại Đường Hãm Trận Doanh. Đáng chết, Đại Đường đánh tới. Đại Đường mới cùng Tàng Kiếm Sơn Trang đại chiến một trận, vì sao nhanh như vậy thì đánh tới? Hãm Trận Doanh đã sớm tiến nhập đông đảo thế lực trong mắt, Hợp Hoan Tông liếc một chút liền nhận ra bọn hắn thân phận, nhất thời kinh hoàng thất thố. Hãm Trận Doanh có thể phát huy ra siêu việt pháp tướng cảnh chiến lực, cho dù là Hợp Hoan Tông loại này xuất hiện qua thần hư cảnh cường giả đại tông môn cũng muốn nghiêm túc đối phó. Ầm ầm. Lúc này, Hãm Trận Doanh kết thành chiến trận, kinh khủng khí tức quét động vân hải, tiên lôi lan lộn, một cỗ diệt thế chi uy từ cựu thiên đấu đá mà đến. Lực lượng thật kinh khủng, đã hoàn toàn siêu việt pháp tướng cảnh. Mặc Cẩm Niên đám người sắc mặt của biến, tâm can đều đang run rẩy, cổ này lực lượng đã không phải là pháp tướng cảnh có thể tới địch nổi. Lui về lại trận. Mọi người vội vàng lui về lại trận, không dám chính diện chống lại Hãm Trận Doanh. Giống. Quân hồn chi lực hóa thành một con mãnh hổ, theo thương khung lao xuống mà đến. Hợp Hoan Tông tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm bọn tới mãnh hổ, khẩn trương và phần. Nhất định muốn ngăn trở a. Đám người trong lòng hò hét, cầu nguyện đại trận ngăn trở mãnh hổ công kích. Chương 88, Hợp Hoan Tông hủy diệt chương 88, Hợp Hoan Tông hủy diệt ầm. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, mãnh hổ đột nhiên đâm vào đại trận phía trên. Cạch cạch cạch. Mãnh hổ xé nát đại trận kết giới, đại trận lung lay sắp đổ, mắt thấy thì muốn hủy diệt. Không tốt, đại trận không chịu nổi. Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Đại trận tuyệt không thể ngã xuống. Hợp Hoan Tông mọi người trong lòng đại loạn, lòng nóng như lửa đốt, một khi đại trận bị hủy, bọn hắn thì nguy hiểm. Giống. Mãnh hổ gầm, móng vuốt không ngừng rơi xuống, đại trận nguy cơ sớm tối. Bèn, nghiêm nguy thời khắc, Thương Vân Hải xuất ra một khối la bàn phi tốc xoay tròn, lơ lửng ở trung ương đại trận, phát ra màu trắng đen âm dương nhị khí, nhanh chóng tụ hợp vào đại trận. Đạt được âm dương nhị khí tương trợ, tràn ngập nguy hiểm đại trận lực lượng kéo lên, rất nhanh liền đem mãnh hổ tạo thành lỗ hổng chữa trị, cường đại lực lượng đem mãnh hổ chấn lui ra ngoài. Ha ha ha, quá tốt rồi, đại trận chữa trị. Chỉ cần đại trận không phá, chúng ta thì gối cao không lo. Muốn hủy diệt Hợp Hoan Tông, nói chuyện biển bông. Gặp đại trận khôi phục, đại bộ phận đệ tử bạo phát gieo họ, cho rằng bọn hắn đã an toàn. Thương Vân Hải đám người sắc mặt nghiêm trọng, không có nửa điểm thư giãn. La bàn là Hợp Hoan Tông vẫn lạc thần hư cảnh cường giả lưu lại, bên trong phong ấn thần hư cảnh cường giả lực lượng cuối cùng, nhưng cổ này lực lượng là vô ngân chi thủy, không đáng kể, chi không chống được quá lâu. Mãnh hổ sau khi bị đánh lui, trở lại Hãm Trận Doanh trên không. Vâng. Quân hồn pháp tướng lại hiện ra coi trần, Cao Thuận không muốn lãng phí thời gian, tự mình xuất thủ. Đỉnh tiên lập địa một vạn mét cự người tại không trung dạ bước, bước ra một bước, dẫn động tiên phong gào thét, thương khung nứt ra, diệt thế mà đến. Cái này, thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Đây là cái gì? Giờ khắc này, thời gian dường như bị đông cứng, vô số đồng tử tại trong yên tĩnh rung động, tất cả đều ngây ra như phỗng, trong mắt chỉ có đạo này hủy thiên diệt địa mà đến cự nhân. Nhanh, toàn bộ xuất thủ. Thương Vân Hải bọn người sắp nứt cả tim gan, tâm thần run rẩy, nhưng vẫn là cưỡng ép áp chế trong lòng sợ hãi, đem chân nguyên đưa vào đại trận, để thăng đại trận phòng ngự. Cao Thuận mấy bước thì từ trên trời giáng xuống đến đại trận phía trước, hắn vung lên nằm đấm, tụ lực một quyền đánh ra. Ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc long trời lở đất, sinh ra năng lượng hình thành gợn sóng trùng kích bát hoang lục hợp. Giang giác. Đại trận khó có thể chịu đựng Cao Thuận toàn lực một quyền, lên tiếng vỡ vụn. A. Phục. Ách. Mất đi đại trận che chở, chỉ là Cao Thuận còn lại lưu quyền phong càn quét, liền để Hợp Hoan Tông đệ tử tử thương vô số. Cao Thuận giơ chân lên, một chân hướng Hợp Hoan Tông đạp xuống, đại cước giả thiên thế nhật, Hợp Hoan Tông mọi người giống như con kiến hôi, khó có thể đào thoát. Mau trốn. Đi mau. Mau trốn đi thôi. Đến lúc này, Hợp Hoan Tông đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, thì liền Thương Vân Hải vị này pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả cũng không dám dừng lại, đi đầu chạy trốn. Ầm. Một chân rơi xuống, Hợp Hoan Tông sơn môn sụp đổ, vô số đệ tử bị giết chết, thanh thế to lớn, giống như là phát sinh đại địa chấn một dạng. Cao Thuận nhìn về phía tốc độ cao nhất thoát đi Thương Vân Hải mấy người, đại thủ đánh ra. Không tốt. Đại thủ còn chưa tới gần, liền đã cuốn lên phong vân biến sắc, phương này thiên địa trong nháy mắt ngưng kết, Thương Vân Hải chờ người như là bị Thái Sơn áp đỉnh một dạng, tốc độ chậm đến cực hạn, giống như là dừng lại đồng dạng. Ầm. Đại thủ đập ngang mà đến, tựa như là đập chết mấy cái con rồi đồng dạng đem mấy người trong chốc lát đập thành một miệng. Không. Thương Vân Hải mấy người chỉ tới kịp lưu lại một âm thanh không cam lòng hoảng sợ kêu thảm, cũng đã hình thần câu diện. Tông chủ đều bị một bàn tay đập tử, Hợp Hoan Tông đệ tử dọa đến mất hồn mất vía, bạo phát trước nay chưa có tốc độ thoát đi. Kinh khủng uy áp bao phủ Hợp Hoan Tông, mọi người khó có thể đào thoát, thần tàng cảnh cũng khó có thể ngăn cản cỗ này thiên uy. Phúc. A. Ẩm. Uy áp nghiền ép dưới, đại lượng đệ tử cái xác không hồn, hóa thành huyết vụ phiêu tán. Cao Thuận náo ra động tĩnh quá lớn, kinh động đến Hợp Hoan Tông phụ cận thế lực. Đông đảo thế lực nhìn về phía Hợp Hoan Tông nơi ở, chỉ thấy bụi mù bốc lên, kinh khủng ba động không ngừng truyền đến. Cái hướng kia là Hợp Hoan Tông, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người tấn công Hợp Hoan Tông sao? Nhanh chóng phái người trước đi tìm hiểu. Đông đảo thế lực cấp thiết nghĩ muốn biết Hợp Hoan Tông đã xảy ra chuyện gì, phái ra nhân thủ trước đi tìm hiểu tin tức. Cao Thuận mấy chiêu sau đó, Hợp Hoan Tông lại không cái gì sức phản kháng. Hãm trận doanh không lại kết trận, mỗi người khởi xướng đồ sát. Bọn hắn đều là thần tàng cảnh, một vạn cái thần tàng cảnh, suy nghĩ một chút liền để người tê cả da đầu. Đồ sát một phen về sau, Hợp Hoan Tông cơ hồ toàn quân bị diệt, mọi người đào sâu ba thước, điên cuồng vơ vét tài nguyên. Hợp Hoan Tông là Hắc Thiên vực năm đại bá chủ một trong, tài nguyên hoàn toàn không phải Thiên Nguyên Tông có thể đánh đồng, Cao Thuận bọn người đạt được đại lượng tài nguyên. Linh thạch có hơn 3000 vạn, nguyên thạch có hơn 3 vạn khối, còn có đông đảo tiền tài địa bảo. Đem những cái này công pháp bí tịch, thần binh lợi khí toàn bộ mang đi. Những cái này công pháp bí tịch có thể bán ra cho vạn bảo các, thần binh lợi khí lưu cho đại đường quân đội sử dụng. Vơ vét không còn gì về sau, hãm trận doanh thắng lợi trở về. Làm cái khác thế lực người lúc chạy đến, hãm trận doanh đã rời đi, lưu lại một vùng phế tích. Cái này, đây là Hợp Hoan Tông sao? Hợp Hoan Tông bị diệt môn, cái này sao có thể? Thật là đáng sợ, Hợp Hoan Tông cũng có thể bị diệt, đến tột cùng là cái gì người gây nên? Mọi người chấn kinh và phần, không thể tin nhìn về phía trước mắt đã bị san thành bình địa Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông thế nhưng là Hắc Thiên vực ngũ đại thế lực một trong, có bao nhiêu vị pháp tướng cảnh tọa chấn, còn có thần hư cảnh lưu lại hậu thủ, thế mà bị người diệt môn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Mọi người hoảng sợ muôn dạng, muốn biết là ai diệt đi Hợp Hoan Tông. Tại đông đảo thế lực tìm hiểu thời khắc, hãm trận doanh rất mau trở lại đến hoàn thành. Đem nguyên thạch toàn bộ đầu nhập võ tướng chuyển sinh trì. Lý Thương Nguyên không có keo kiệt, đem sở hữu nguyên thạch toàn bộ sử dụng. Hơn 3 vạn khối linh thạch chuyển hóa làm nồng đậm tiên linh chi khí, cấp tốc chữa trị Tần Quỳnh ba người thương thế. Hai ngày sau, ba người thương thế khôi phục như lúc ban đầu, tái tạo căn cơ so trước đó càng thâm hậu hơn. Mấy người không hề rời đi chuyển sinh trì, tiếp tục hấp thu tiên linh khí, muốn thừa cơ trùng kích cảnh giới. Ba ngày sau, Điện Vi trước hết làm ra đột phá. Vâng. To lớn khí tức bay thẳng đám mây, lần này có Vũ Văn Thành Đô xuất thủ phong tỏa, khí tức không thể theo hoàng cung khuyết tán mà ra. Điện Vi sau khi đột phá, Tần Quỳnh cùng Ý Chỉ Kính Đức lần lượt đột phá. Ha ha ha, rất tốt. Ba người không chỉ có thương thế khôi phục, còn đột phá pháp tướng cảnh trung kỳ, Lý Thương Nguyên tâm tình thật tốt. Hủy diệt Hợp Hoan Tông, đạt được đại lượng tài nguyên, Lý Thương Nguyên có thể bắt đầu chính mình kế hoạch tại đại đường địa giới mở học viện. Ngay kế tiếp chiều đường phía trên, Lý Thương Nguyên đem mở thiết lập học viện sự tình đưa ra, lập tức lọt vào quần thần phản đối. Vậy hạ, việc này tuyệt đối không thể a. Vậy hạ, một khi bách tính có tu vi tại thân, bọn hắn liền sẽ không tình nguyện hiện trạng, sẽ sinh thêm sự cố, dao động triều đình căn cơ. Vậy hạ, việc này quan hệ giang sơn xã tắc, còn bọn bệ hạ nghĩ lại. Chương 89, sóng to gió lớn. Chương 89, sóng to gió lớn. Quần thần phản đối Lý Thương Nguyên mở học viện, bố võ thiên hạ. Một khi bách tính có thể tu luyện, đọc sách nhận thức chữ, thế gia lũng đoạn thời đại đem một đi không trở lại, bọn hắn cũng không còn cách nào cao cao tại thượng. Lý Thương Nguyên mặc dù biết mọi người là vì chính mình lợi ích ngăn cản, nhưng bọn hắn nói tới cũng có nhất định đạo lý. Bách tính chỗ lấy không dám phản kháng, chẳng qua là không có thực lực, nếu là bọn hắn đông nhiên nắm giữ lực lượng, hành động khả năng so thế gia chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá Lý Thương Nguyên lại không lo lắng, hắn có hệ thống nơi tay, còn có mông điểm bọn người trấn áp giang sơn, cẩm y liễu vệ giám sát thiên hạ, không sợ bách tính nắm giữ lực lượng sau nháo sự. Huống hồ học viện sẽ chỉ truyền thụ cơ bản nhất tu luyện tri thức cùng đơn giản một chút công pháp, muốn thu hoạch được cao minh hơn công pháp và tài nguyên, chỉ có vào triều làm quan hoặc là gia nhập quân đội, vì Lý Thương Nguyên bán mạng. Có những thứ này hạn chế, Lý Thương Nguyên không sợ đại đường dung chuyện. Chấp ý đã quyết, việc này không cần lại bàn. Lý Thương Nguyên càng không độc đoán, mọi người tuy nhiên rất muốn phản đối, nhưng từ đầu đến cuối không có dũng khí mở miệng. Lý Thương Nguyên bây giờ đại quyền trong tay, quyền sinh sát trong tay, hắn quyết định sự tình không người dám phản đối. Trước từ Trung Châu bắt đầu đi. Lý Thương Nguyên muốn thận trọng từng bước, trước theo Trung Châu chi địa bắt đầu, sẽ chậm chậm hướng Cửu Châu phổ biến, sau cùng mới là Trạch Châu, Ung Châu, Dận Châu những thứ này vừa mới đặt vào thống trị chi địa. Theo triều đình tuyên bố tin tức, dân chúng rất nhanh liền biết triều đình muốn mở học viện tin tức, ào ào buôn tàu bẩm báo. Bách tính nghe được cái này đạo tin tức về sau, cảm thấy khó có thể tin, liên tục xác nhận không sai về sau, tiếng hoan hô chấn động hoàng thành, thì liền trong hoàng cung Lý Thương Nguyên đều có thể cảm nhận được bách tính vui sướng. Ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, chúng ta rốt cục có cơ hội xoay người làm chủ. Đây là chúng ta nghịch thiên cải mệnh cơ hội, nhất định muốn một mực nắm chắc. Hoàng ân cuồn cuộn, hoàng ân cuồn cuộn a. Bách tính đối Lý Thương Nguyên mang ơn, là Lý Thương Nguyên cho bọn hắn cơ hội thay đổi số phận. Theo Lý Thương Nguyên đại lượng tài nguyên nện xuống, học viện mở rất thuận lợi, rất nhanh liền có người tiến vào học viện. Đồng thời, triều đình bắt đầu trưng binh, muốn đem phía trên nhất chiến tử trận binh lính bổ túc. Sau đó không lâu, Hắc Tiên vực đông đảo thế lực rốt cuộc biết là đại đường đế quốc diệt Hợp Hoan Tông, chấn kinh ba phần, nhưng cũng cảm giác hợp tình hợp lý. Đại đường cùng Hợp Hoan Tông có thâm cừu đại hận, đối Hợp Hoan Tông xuất thủ chẳng có gì lạ. Chỉ là đông đảo thế lực không nghĩ tới đại đường đế quốc mới cùng Tàng Kiếm Sơn trang đại chiến một trận, tổn thất nặng nề, thế mà còn có thực lực hủy diệt Hợp Hoan Tông, cái này cùng đông đảo thế lực suy đoán hoàn toàn không giống. Hợp Hoan Tông không phải hời hợt thế hệ, không chỉ có pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả, còn có thần hư cảnh lưu lại hậu thủ, tuyệt đối không thể khinh thường. Đại Đường đã có thể tùy tiện hủy diệt Hợp Hoan Tông, vì sao tại đối mặt Tảng Kiếm Sơn Trang lúc lại tổn thất nặng nề, cái này hoàn toàn nói không thông. Đông đảo thế lực không nghĩ ra trong đó ẩn tình, nhưng không thể phủ nhận Đại Đường cường đại, đã là Hắc Thiên vực hoàn toàn xứng đáng tối cường thế lực. Ngoại giới hỗn loạn không thể đối Đại Đường tạo thành ảnh hưởng, theo Dận Châu bị đặt vào Đại Đường bản đồ, Lý Thương Nguyên có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được một cô vô hình vô chất lực lượng tại hoàng cung hội tụ. Đại Đường các nơi cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng, Giang Châu cùng Lương Châu chi địa dần dần khôi phục, không lại cằn cỗi, Lương Châu bách tính đã có thể tự cung tự cấp. Cẩm Y Liễu vệ cũng phát hiện những biến hóa này, đem tin tức chuyển đến Lý Thương Nguyên trong tay. Đại Đường địa giới biến hóa có phải hay không cùng quốc vận có quan hệ? Lý Thương Nguyên suy đoán cổ này lực lượng là quốc vận chi lực, Đại Đường cường thịnh, quốc vận đề thăng, Đại Đường dưới sự cai trị cũng sẽ biến mưa thuận gió hòa. Vẫn là không có tìm tới Phượng Loan Tông hạ là sao? Lý Thương Nguyên nhìn về phía Giang Thiên Vân, Cẩm Y Liễu vệ toàn lực truy tra đã lâu, vẫn là không có phát hiện Phượng Loan Tông dấu vết để lại. Vậy hạ, Phượng Loan Tông rất có thể không tại Hắc Thiên vực, muốn tìm được tung tích của bọn hắn cần thời gian. Giang Thiên Vân suy đoán Phượng Loan Tông đã rời đi Hắc Thiên vực, không phải vậy sẽ không có nửa điểm tung tích lưu lại. Lý Thương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, biết Cẩm Y Liễu vệ đã tận lực, không có quá nhiều trách tội. Ngay tại Đại Đường an ổn phát triển thời khắc, một đạo tin tức chấn động Hắc Thiên vực. Kim Cương Tông bị diệt môn. Đoạn Hồn Sơn tự mình xuất thủ, Kim Cương Tông toàn quân bị diệt, không một người còn sống. Đầu tiên là Hợp Hoan Tông, hiện tại lại là Kim Cương Tông, Hắc Thiên vực sắp biến thiên sao? Các phương thế lực lòng người bàng hoàng, an ngủ không yên. Kim Cương Tông thực lực so với Hợp Hoan Tông còn muốn cường đại, nhưng cũng khó thoát diệt vong kết cục, mọi người kinh sợ, lo lắng sau một khắc đồ đao thì rơi tại chính mình trên thân. Kim Cương môn hủy diệt về sau, Minh Nguyệt Tông thả ra một đạo tin tức, lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Cái gì? Kim Cương Tông cùng Minh Nguyệt Tông lại có phệ hồn điện phong ấn? Xong, cái này thật xong. Một khi phệ hồn điện phong ấn bị phá, Hắc Thiên vực đem nên đón tai họa ngập đầu. Vô số người nghe được cái này đạo tin tức về sau, trong lòng tuyệt vọng. Phệ hồn điện là vô thượng ma tông, tung hoành nguyên võ đại lục, thì liền Tàng Kiếm Sơn Trang những thế lực này cũng muốn tránh né mũi nhọn. Về sau bị đông đảo thế lực liên thủ đánh bại, đem phệ hồn điện phong ấn tại các nơi, hiện tại phệ hồn điện ngóc đầu trở lại, Hắc Thiên vực căn bản ngăn không được bọn hắn. Mau rời đi Hắc Thiên vực, nơi này sắp bạo phát đại chiến. Phần lớn người lựa chọn thoát đi Hắc Thiên vực, tránh đi trận này đại chiến. Chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần Minh Nguyệt Tông phong ấn không phá, chúng ta liền có thể đánh lui phệ hồn điện. Một bộ phận người không nguyện ý thoát đi, muốn tiến đến trợ giúp Minh Nguyệt Tông, ngăn cản phong ấn bị phá. Minh Nguyệt Tông bên trong, Minh Nguyệt Tâm, Ngọc Linh Lung cùng mấy vị pháp tướng cảnh trưởng lão mặt ủ mày chau, tâm hệ phong ấn đã hướng Thiên Vượng Thánh Địa cầu viện, hy vọng bọn hắn có thể kịp thời đổi tới. Thiên Vượng Thánh Địa là Đông Hoang bá chủ một trong, một mực cùng Minh Nguyệt Tông giao hảo, cũng là lúc trước phong ấn vệ hồn điện chủ lực, bọn hắn nhất định sẽ phái người đến đây trợ giúp. Thiên Vượng Thánh Địa bị Đoạn Hồn Sơn kiềm chế, khó có thể phái ra cường giả đến đây, một trận chiến này sẽ rất hung hiểm. Đoạn Hồn Sơn đã cùng vệ hồn điện liên hợp, Thiên Vượng Thánh Địa hiện tại tự thân khó đảm bảo, coi như phái người đến đây cũng vô pháp xuất động quá nhiều cường giả, vẫn là muốn dựa vào Minh Nguyệt Tông. Đây là tác động đến Hắc Thiên vực cùng Đông Hoang hạo kiếp, hướng cái khác thế lực cầu viện đi. Phệ hồn điện không phải Minh Nguyệt Tông có thể đối phó, các nàng cần trợ giúp. Đại Đường Đế quốc thực lực cường đại, nếu là bọn hắn nguyện ý xuất thủ tương trợ, chúng ta có thể thêm ra không ít nắm chắc. Minh Nguyệt Tâm nhắc lên Đại Đường, lấy Đại Đường thực lực cường đại là một đại trợ lực. Phái người liên hệ Đại Đường, đem Phệ hồn điện uy hiếp thông báo cho bọn hắn, thỉnh bọn hắn cần phải xuất binh. Ngọc Linh Lung quyết định thật nhanh, phái người hướng Đại Đường cầu viện. Hắc Thiên vực dung chuyển bất an, trung quanh đại vực cũng chịu ảnh hưởng, không ít thế lực tự phát đến đây trợ giúp Minh Nguyệt Tông. Bọn hắn biết rõ Phệ hồn điện đáng sợ, một khi Phệ hồn điện thoát khốn, phủ cận địa giới không người nào có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Chương 90, khởi tử hoàn sinh chương 90, khởi tử hoàn sinh Đại Đường cũng được biết Phệ hồn điện sắp phá phong tin tức, lại không có động tác khác, chỉ là tăng cường biên cảnh chi địa phòng ngự. Đinh, triệu hoán thu hoạch được Bạch Mã Nghĩa tổng binh chủng chuyển thân chỉ. Triệu hoán đến lại một cái chuyển sinh chỉ, Lý Thương Nguyên tâm tình vui vẻ. Để Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa tổng đến đây. Lý Thương Nguyên không kịp chờ đợi muốn sử dụng Bạch Mã Nghĩa tổng binh chủng chuyển sinh chỉ. Triệu Vân rất nhanh xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng đến đây, Lý Thương Nguyên đã mở ra chuyển sinh chỉ, chính đang không ngừng đầu nhập linh hạch. Bệ hạ, đây chẳng lẽ là? Nhìn đến binh chủng mới chuyển sinh chỉ, lại liên tưởng đến Lý Thương Nguyên để hắn cùng Bạch Mã Nghĩa tổng đến đây, Triệu Vân có suy đoán, trong lòng biến đến lửa nóng. Không tệ, đây là Bạch Mã Nghĩa tổng binh chủng chuyển sinh chỉ. Đạt được Lý Thương Nguyên xác định về sau, Triệu Vân rốt cuộc gáp chế không nổi vui sướng trong lòng, kích động không thôi. Chuyển sinh chỉ không chỉ có mang ý nghĩa Bạch Mã Nghĩa tổng có thể để thăng thực lực, lĩnh ngộ quân trận chi lực, càng mang ý nghĩa những cái kia chiến tử huynh đệ có thể phục sinh, làm sao có thể không để Triệu Vân mừng rỡ như điên. Tiến nhập đi. Đã đầu nhập vào 1000 vạn linh thạch, Lý Thương Nguyên để Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa tổng tiến nhập chuyển sinh chỉ. Tuân chỉ. Triệu Vân bọn người nhanh chóng tiến nhập chuyển sinh chỉ. Cô, ùng 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 ùng. Mọi người tiến nhập chuyển sinh chỉ về sau, ao nước sôi trào lan lộn, cũng không có bắt đầu để thăng mọi người thực lực. Lý Thương Nguyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tình hình, đội vàng nhìn về phía chuyển sinh chỉ. Tại mọi người nhìn soi mói, lúc trước chiến tử Bạch Mã Nghĩa tổng binh lính theo chuyển sinh chỉ bên trong chậm rãi xuất hiện, linh thạch chuyển hóa linh khí vì bọn hắn trọng tố nhục thân, bộ dáng xuất hiện biến hóa rất nhỏ, nhưng linh hồn lại không có thay đổi. Làm sao tiêu hao nhiều như vậy linh khí? Nhìn lấy nhanh chóng tiêu hao linh khí, Lý Thương Nguyên khóc không ra nước mắt. Phục sinh những binh lính này, 1000 vạn linh thạch chuyển hóa linh khí thì cơ hồ thấy đáy. Phục sinh binh lính tiêu hao quá lớn. Lý Thương Nguyên tuy nhiên thì đau, lại cảm thấy vật siêu trồ giá trị. Những binh lính này đều là bởi vì hắn mệnh lệnh, không màng sống chết chém giết, tiêu hao một ít linh thạch không tính là cái gì. Đem sở hữu linh thạch toàn bộ đầu nhập. Lý Thương Nguyên hạ lệnh đem còn lại 2000 vạn linh thạch toàn bộ đầu nhập chuyển sinh chỉ, để Bạch Mã Nghĩa Tòng đề thăng thực lực. Đại lượng linh thạch chuyển hóa làm linh dịch, Bạch Mã Nghĩa Tòng nhanh chóng hấp thu. Triệu Vân hấp thu nhanh nhất, vừa mới đột phá không lâu cảnh giới liên tục tăng lên. Vì sao Triệu Vân bọn hắn có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, không cần lo lắng cảnh giới bất ổn, chẳng lẽ cùng hệ thống có quan hệ sao? Lý Thương Nguyên như có điều suy nghĩ, hệ thống còn có rất nhiều bí mật cần hắn đi thăm dò. 3 ngày sau, Bạch Mã Nghĩa Tòng phát sinh thủy biến, tất cả đều đột phá đến thần tầng cảnh. Bạch Mã Nghĩa Tòng biến hóa rất lớn, bọn hắn tọa kỵ dường như cùng bọn hắn nối liền thành một thể, cùng một chỗ thủy biến. Oanh! Triệu Vân lần nữa làm ra đột phá, đã là pháp tướng cảnh hậu kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn theo thần tàng cảnh đột phá đến pháp tướng cảnh hậu kỳ, muốn là chuyến đi, chắc chắn chấn động đại lục. Nhìn lấy sau khi đột phá Bạch Mã Nghĩa Tòng cùng Triệu Vân, mông điểm khó nén trong mắt hâm mộ. Hắn không phải hâm mộ Triệu Vân đột phá, mà chính là hâm mộ Bạch Mã Nghĩa Tòng chết đi binh lính phục sinh. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh ở trên nhất chiến bỏ mình hơn phân nửa, không biết chết đi binh lính còn có cơ hội hay không phục sinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng lĩnh ngộ chiến trận chi lực, phối hợp giác tỉnh quân hồn, chiến lực so với hãm trận doanh cùng tiêu quả vệ cũng không thua bao nhiêu. Bây giờ đại đường có tiêu quả vệ, hãm trận doanh, Bạch Mã Nghĩa Tòng ba nhánh đại quân đều có thể địch nổi thần hư cảnh. Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân là pháp tướng cảnh hậu kỳ, Điển Bi, Tần Bình, Quý Chỉ Kính Đức pháp tướng cảnh trung kỳ, Mông Điểm, Ma Siêu, Cao Thuận pháp tướng cảnh sơ kỳ. Trương Tu Đả cùng Hứa Trừ không được bao lâu cũng có thể đột phá pháp tướng cảnh, đại đường có thể nói võ đức dồi dào, binh hùng tướng mạnh. Mông Điểm lập tức xuất lĩnh quân, Đan Dương quân hủy diệt Đại Ly hoàng triều. Trương Tu Đả, Hứa Trừ, Quý Chỉ Kính Đức theo quân xuất chinh. Lý Thương Nguyên muốn đem Đại Ly hủy diệt, hoàn toàn đem Hắc Thiên Bực Bắc Bộ nhất thống. Tuân chỉ. Mông Điểm bọn người rất nhanh liền xuất lĩnh đại quân xuất chinh. Đại đường đại quân khẽ động, đông đảo thế lực nhất thời kinh hoàng thất thố, hoảng sợ muôn dạng. Không xong, đại đường lại xuất binh. Đại đường muốn đối với chúng ta xuất thủ. Nơi này đã không có chúng ta đất dung thân, mau chóng rời đi đi. Không ít người đã nhận rõ hiện thực, đại đường sớm muộn đều sẽ đối bọn hắn xuất thủ. Cùng chờ đại đường giết đến tận cửa, còn không bằng sớm một chút rời đi, cũng có thể bảo tồn thực lực, mang đi tài nguyên. Đại cách hoàng cung bên trong, quần thần trong lòng đại loạn, hoàng đế càng là mặt không có chút máu. Chư vị ái khanh, đại đường hưng binh xâm phạm, nhưng có lui địch kế sách. Đại ly hoàng đế chờ mong ánh mắt nhìn về phía mọi người, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Mọi người hào hào cúi đầu, không dám cùng hoàng đế đối mặt. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã là trên bàn thịt cá, nơi nào còn có cái gì lui địch kế sách. Bệ hạ, đại đường thế lớn, chúng ta chỉ có thể bắt trước đại giận hoàng triều, tạm thời tránh mũi nhọn, mà đối đại thiên thời. Đại ly hiện tại chỉ có một lựa chọn, từ bỏ đại ly thoát đi, lưu lại đại đường sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ai? Thì theo thừa tướng chi ngôn, chuẩn bị rời đi đi. Đại ly hoàng đế tựa hồ sớm đã có ý tưởng này, vui vẻ đồng ý mọi thứ có lần thứ nhất về sau, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Đại ly hoàng đế đã vứt bỏ đại ly bách tính một lần, lần này không có nửa điểm gánh vác. Thậm chí hắn cảm thấy có chút nhẹ nhõm, cuối cùng có thể thoát khỏi đại đường, không cần cả ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng ăn bữa nay lo bữa mai. Đại ly bách tính biết đại đường đại quân sắp đánh tới lúc, không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại nhảy cẫng hoan hô. Ha ha ha, quá tốt rồi, đại đường rốt cục xuất binh. Không được bao lâu chúng ta cũng là đại đường con dân có thể hưởng thụ đại đường vinh quang. Mở ra cửa thành, nên đón vương sư vào thành. Bách tính sở cầu cũng không nhiều, hướng có ăn, mộ có chỗ, có thể sinh tồn đi xuống cũng là bọn hắn lớn nhất yêu cầu xa vời. Đại bộ phận bách tính không thèm để ý là thiên hạ của ai, chỉ để ý thống trị giả như thế nào đối đãi bọn hắn. Đi qua Ung Châu sự tình về sau, đại ly bách tính đối đại đường đế quốc tràn ngập chờ mong, thời thời khắc khắc đều đang chờ mong đại đường đế quốc xuất binh, đem đại ly đặt vào đại đường bản đồ. Thì tại Mông Điểm đại quân xuất chinh thời khắc, Minh Nguyệt Tông người tới đại đường cầu kiến Lý Thương Nguyên. Các nàng có phải là vì Vệ Hồn Điện mà đến? Lý Thương Nguyên suy đoán Minh Nguyệt Tông là vì Vệ Hồn Điện sự tình đến đây, làm cho các nàng vào đi. Lý Thương Nguyên dự định tiếp kiến Minh Nguyệt Tông người, cũng nhân cơ hội này hiểu rõ càng nhiều liên quan tới Vệ Hồn Điện tin tức. Minh Nguyệt Tông bất cứ lúc nào cũng sẽ lọt vào tấn công, pháp tướng cảnh không thể rời đi, đến đây người là Minh Nguyệt Tông thánh nữ Bạch Sơ Vân. Minh Nguyệt Tông Bạch Sơ Vân gặp qua đường hoàng. Bạch Sơ Vân thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành, nhẹ nhàng hướng Lý Thương Nguyên hành lễ. Không cần đa lễ. Lý Thương Nguyên nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, hắn là cựu ngũ chí tôn, hậu cung giai lệ vô số, một số tần phi so với Bạch Sơ Vân cũng không chút thua kém, đương nhiên sẽ không bị Bạch Sơ Vân mê hoặc. Đường hoàng, đây là 500 vạn linh thạch cùng 3000 nguyên thạch, cảm tạ đại đường trước đó che chở đại trưởng lão bọn người, tiểu tiểu tạ lễ, mong rằng đường hoàng không muốn ghét bỏ. Chương 91, trợ giúp Minh Nguyệt Tông chương 91, trợ giúp Minh Nguyệt Tông Lý Thương Nguyên ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bạch cô nương đến đây có chuyện gì? Lý Thương Nguyên cũng không có nhận lấy linh thạch, trực tiếp hỏi. Bạch Sơ Vân nói thẳng ý đồ đến, nói: "Đường hoàng, ta đại biểu Minh Nguyệt Tông đến đây cầu viện Phệ Hồn Điện." Bạch Sơ Vân đem Phệ Hồn Điện nguy hại từng cái cáo chi Lý Thương Nguyên. Phệ Hồn Điện là vô thượng ma tông, đối thần hồn một đạo có thưởng nhân khó có thể với tới trưởng không có thể khống chế hắn nhân thần hồn, thôn vệ sinh linh thần hồn để thăng thực lực, nếu là tùy ý bọn hắn xuất thủ, toàn bộ Hắc Thiên vực chẳng mấy chốc sẽ thành vi sinh cơ đoạn tuyệt tử vực. Lý Thương Nguyên nhướng mày, hắn không nghĩ tới Phệ Hồn Điện uy hiếp đáng sợ như thế. Bạch Sơ Vân sau khi nói xong, chờ mong ánh mắt nhìn về phía Lý Thương Nguyên chờ đợi quyết định của hắn. Lý Thương Nguyên suy nghĩ một lát, quyết định trợ giúp Minh Nguyệt Tông. Đại đường đế quốc ngay tại Hắc Thiên vực, nếu là Phệ Hồn Điện đột phá phong ấn, đại đường cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Hiện tại xuất thủ còn có thể để cái khác thế lực chia sẻ áp lực, không cần một mình tác chiến. Đại Đường lại phái binh trợ giúp. Đạt được Lý Thương Nguyên cam đoan về sau, Bạch Sơ Vân chờ người vui mừng quá đỗi, Đại Đường nguyện ý xuất thủ tương trợ, các nàng liền có nắm chắc hơn. Đa tạ Đường Hoàng. Bạch Sơ Vân hướng Lý Thương Nguyên chân thành nói tạ. Sau đó, Bạch Sơ Vân bọn người rời đi, Lý Thương Nguyên triệu tập trước mọi người đến thương nghị. Lý Thương Nguyên đem Phệ Hồn Điện nguy hại, cùng Hắc Thiên Vực thế cục trước mắt cáo chi mọi người. Bệ hạ, Đoạn Hồn Sơn cùng Phệ Hồn Điện liên thủ, trận chiến này hung hiểm và phần, chúng ta không thể đại ý. Mông Điểm lên tiếng trước nhất nói. Trận chiến này chấm chuẩn bị để Bạch Mã Nghĩa tổng tiến về, các ngươi còn có ai nguyện ý tiến đến? Lý Thương Nguyên đã có chỗ định kiến, Bạch Mã Nghĩa tổng vừa mới đột phá, cần một trận đại chiến xác minh thực lực. Bệ hạ, vi thần nguyện đi. Tân Bình chủ động xin đi rất giặc, chính rất quen thuộc sau khi đột phá cảnh giới. Bệ hạ, thần cũng nguyện ý tiến đến. Mã Siêu cũng muốn tiến đến tham chiến, chỉ có kinh lịch sinh tử chém giết, hắn có thể nhanh chóng đột phá. Thương nghị sau đó, Triệu Vân, Tân Bình, Mã Siêu ba người xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng tiến đến trợ giúp. Tuy nhiên chỉ có hơn một vạn người, nhưng cổ này lực lượng đủ để tả hữu chiến trường. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Vân bọn người thì cùng Minh Nguyệt Tông người cùng lúc xuất phát. Nhìn lấy mặc áo giáp, cầm binh khí, cưỡi bạch mã, từ không trung đi đường Bạch Mã Nghĩa tổng, Bạch Sơ Vân đám người tâm thần hoảng sợ, thậm chí có chút kinh dị. Đây chính là Đại Đường thực lực sao? Thật sự là thật là đáng sợ. Không chỉ có binh lính có thể ngự không mà đi, thì liền bọn hắn tọa kỵ đều có thể trên không trung đi đường, hiển nhiên những thứ này bạch mã không tầm thường. Khó trách có thể ngăn trở Tàng Kiếm Sơn Trang tiến công, loại này thực lực để người kính sợ. Theo Bạch Mã Nghĩa tổng trên thân, liền có thể thấy Đại Đường thực lực cường đại. Mọi người chấn kinh đồng thời tràn ngập mừng rỡ, có như thế cường đại lực lượng tương trợ, Minh Nguyệt Tông có rất lớn cơ hội đánh lui địch nhân. Triệu Vân bọn người hướng Minh Nguyệt Tông mà đến lúc, không ít thế lực chính đến đây Minh Nguyệt Tông. Nam Minh thế gia, Thịnh Kinh môn hai đại thế lực trước hết đổ tới, cái khác ngoại vực nhân thủ cũng đang không ngừng chạy đến. Ầm ầm, thiên địa chấn động, một chiếc to lớn chiến thuyền lái ra tầng mây, chậm rãi tới gần Minh Nguyệt Tông. La Băng Hoàng cung, bọn hắn cũng xuất thế sao? Một số lao tu sĩ run giọng kinh hô, kích động đến tròm râu đều đang run rẩy. Chiến thuyền tại Minh Nguyệt Tông trước sơn môn ngừng lại, một đám người theo chiến thuyền đi ra, cầm đầu một vị mỹ phụ nhân hai tay kết ấn, chiến thuyền từ từ nhỏ dần, bị nàng thu vào trong lòng bàn tay. Bước này thủ đoạn thần quỷ khó lường, để mọi người hào hào ghé mắt. Băng Hoàng cung cùng Minh Nguyệt Tông đời đời giao hảo, các nàng đến đây chẳng có gì lạ. Người đến là Băng Hoàng cung đại trưởng lão Liêu Vân Giao, một vị pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả. Băng Hoàng cung thực lực cùng Minh Nguyệt Tông tại sàn sàn với nhau, các nàng đến đây tương trợ có thể giảm bớt không ít áp lực. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhiều người hơn ánh mắt rơi vào Liêu Vân Giao trên thân, ánh mắt lộ ra vẻ si mê. Liêu sư tỷ, các ngươi đã tới. Minh Nguyệt Tâm tự mình trước tới đón tiếp Băng Hoàng cung mọi người, hai vị tuyệt thế mỹ nhân đứng chung một chỗ, đẹp như bức tranh, để mọi người mê mắt vào ngữ, để người nhìn nhiều đều cảm thấy là tạo hóa. Giang giác. Đột nhiên, thiên kinh địa động, đánh gãy si mê mọi người. Bầu trời bị xé nứt, một thanh mấy ngàn thước đại kiếm từ phía chân trời chạy nhanh đến, trên thân kiếm đứng đấy hơn ngàn người. Là Thanh Hư Kiếm Tông, bọn hắn thế mà cũng tới. Người đến là Thanh Hư Kiếm Tông, tại Đông Hoang gần với Tàng Kiếm Thế Gia kiếm đạo thánh địa, chân chính quái vật khổng lồ. Đại kiếm tại Minh Nguyệt Tông trước sơn môn dừng lại, chúng đệ tử phi thân rời đi đại kiếm. Đại kiếm cấp tốc thu nhỏ, đảo mắt thì cùng tầm thường lợi kiếm một dạng, bay đến một vị tiên phong đạo cốt lão người trong tay. Là Huyền Sương kiếm, Đông Hoang đại địa tiếng tăm lừng lấy thần binh lợi khí. Đại kiếm phát ra băng lãnh hàn khí thấu xương, để mọi người hít một hơi linh khí, cảm giác quanh thân linh khí vận chuyển đều vướng víu mấy phần. Huyền Sương đạo huynh, đa tạ các ngươi đến đây trợ giúp. Minh Nguyệt Tâm hướng Huyền Sương kiếm chủ hơi hơi một lễ. Minh Nguyệt đạo hữu khách khí, Phệ Hồn Điện xuất thế, không có người có thể không đếm xỉa đến, chúng ta cũng bất quá là hơi tận sức mà thôi. Huyền Sương kiếm chủ biểu hiện rất là hiền lành, để người như một thanh phong. Nhưng nếu là hiểu hắn người liền biết người này cũng là một cái tên điên, xuất thủ tàn nhẫn vô tình, rất nhiều người đều là chỗ tránh. A Di Đà Phật. Đột nhiên, đầy trời Phật quang lần nhiễm chân trời, hơn ngàn vị tăng nhân tắm rửa Phật quang mà đến. Là Bồ Đề tự cao tăng. Bồ Đề tự thế nhưng là Đông Hoang bá chủ một trong, không nghĩ tới bọn hắn cũng đã bị kinh động. Quá tốt rồi, có Bồ Đề tự cao tăng xuất thủ, Phệ Hồn Điện hẳn phải chết không nghi ngờ. Bồ Đề tự người đến đây, mọi người bạo phát reo hò, rốt cục đã có lực lượng. Phật ma bất lưỡng lập, Bồ Đề tự đến đây trợ giúp, vì trận chiến này tăng thêm không ít phần thắng. Chư vị đại sư, mời vào bên trong. Minh Nguyệt Tâm không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy thế lực đến đây trợ giúp, trước đó lo lắng quét sạch sành sanh. Theo Bồ Đề tự đến, huyên náo tiếng người dần dần bình tĩnh lại, tất cả mọi người coi là sẽ không còn có những thế lực lớn khác đến đây. Bèn, ầm ầm. Ngay tại lúc này, thiên địa chấn động, nhất thời hấp dẫn đám người ánh mắt. Cuối chân trời, Bạch Mã Nghĩa tổng trà đạp thiên địa, ở trên bầu trời như giẫm trên đất bằng, vạn mã lao nhanh, cái này một màn rung động vô số người. Mau nhìn, đó là cái gì? Kỵ binh, là kỵ binh. Ta xuất hiện ảo giác sao? Vì sao trên trời sẽ xuất hiện kỵ binh? Mọi người rung động bàn phần, cái này một màn đã vượt qua bọn hắn nhận biết, kỵ binh sao có thể trên không trung chạy? Thật là khủng khiếp quân đội. Bạch Mã Nghĩa tổng vạn người giống như một thể, vạn mã lao nhanh, tiếng võ ngựa lại đều nhịp, không có nửa điểm lộn xộn. Thanh Hư Kiếm Tông, Băng Hoàng Cung, Bồ Đề tự người đều nhìn về bầu trời, Bạch Mã Nghĩa tổng xuất hiện liền bọn hắn đều cảm thấy rung động. Là Đại Đường, đây là Đại Đường kỵ binh. Có người nhận ra Bạch Mã Nghĩa tổng, lớn tiếng kinh hô. Biết là Đại Đường kỵ binh về sau, trang diện nhất thời sôi trào lên. Gần nhất Đại Đường có thể nói xuất tận danh tiếng, cùng Tàng Kiếm Sơn Trang hai độ đại chiến, hủy diệt Hợp Hoan Tông, mỗi một việc sau lưng không không nói rõ Đại Đường thực lực cường đại. Chương 92, bước bách chương 92, bước bách nhìn đến Triệu Vân đến đây, Minh Nguyệt Tâm khuôn mặt vui vẻ, vội vàng hướng về phía trước nên đón. Đại Đường đế quốc đến đây trợ giúp, Minh Nguyệt Tông vô cùng cảm kích. Triệu Vân mấy người hướng Minh Nguyệt Tông hơi hơi chắp tay đáp lễ, nói: "Đại trưởng lão nói quá lời, Phệ Hồn Điện liên quan đến Hắc Thiên vực an nguy, Đại Đường Đế quốc không thể đổ cho người khác. Mấy vị tướng quân, mời vào bên trong." Triệu Vân bọn người tiến nhập Minh Nguyệt Tông, đông đảo ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Tốt một cái Đại Đường Đế quốc, thật đúng là không thể khinh thường. Đến đây trợ giúp người Ngọa Hổ Tàng Long, không thiếu pháp tướng cảnh cường giả, bọn hắn ánh mắt độc đáo, nhìn ra Triệu Vân mấy người cùng Bạch Mã Nghĩa tổng cường đại. Đại Đường đến về sau, đằng sau đến thế lực không thể gây nên quá lớn hoành động. Ba ngày sau, Minh Nguyệt Tông mời đông đảo thế lực đến đây tông môn đại điện nghị sự. Triệu Vân mấy người tại Minh Nguyệt Tông đệ tử chỉ huy xuống tới đến đại điện, Minh Nguyệt Tâm cùng Ngọc Linh Lung hai người đang chủ trì đại cục. Đợi đến tất cả mọi người đến đủ về sau, Ngọc Linh Lung hướng mọi người hơi hơi hành lễ, nói: "Chư vị đến đây trợ giúp, Minh Nguyệt Tông vô cùng cảm kích." Hướng mọi người đi đầu sau khi nói cảm ơn, Ngọc Linh Lung thẳng vào chủ đề: "Chư vị, Minh Nguyệt Tông phong ấn cùng Kim Cương Môn có chỗ khác biệt, Kim Cương Môn phong ấn chính là một kiện Phệ Hồn Điện bảo vật, Minh Nguyệt Tông phong ấn chính là Phệ Hồn Điện ma đầu." Theo Ngọc Linh Lung giải thích, phần lớn người mới biết được nguyên lai phong ấn cũng có chỗ khác biệt. Bồ Đề Tự Huyền Chính đại sư cùng Thanh Hư Kiếm Tông Huyền Dương kiếm chủ bọn người biểu lộ không có nửa điểm biến hóa, hiển nhiên biết rõ đạo phong ấn sự tình. Bị phong ấn hơn ngàn năm, những ma đầu này hiện tại là suy yếu nhất thời điểm, Minh Nguyệt Tông dự định tiên phát chế nhân, chủ động mở ra phong ấn, đem trong phong ấn ma đầu chém tận giết tuyệt. Ngọc Linh Lung mặc dù là nữ tử chi thân, nhưng sát phạt quyết đoán không kém gì nam tử. Nàng muốn chủ động giải trừ phong ấn, đem trong phong ấn ma đầu chém giết hầu như không còn, lấy tuyệt hậu hoạn. Không có những ma đầu này, Phệ Hồn Điện cũng sẽ không lại đối Minh Nguyệt Tông nhìn chằm chằm. Những năm gần đây, phong ấn đã trở thành Minh Nguyệt Tông vương hữu, Minh Nguyệt Tông vì thủ hộ phong ấn, hy sinh quá nhiều, các nàng hiện tại thì phải kết thúc đây hết thảy. Ngọc Linh Lung lời vừa nói ra, lúc này lọt vào không ít người phản đối. Ngọc Tông chủ, việc này tuyệt đối không thể, Phệ Hồn Điện ma đầu hung tàn, ai cũng không biết bọn hắn hiện tại thực lực còn mạnh bao nhiêu, tùy tiện giải trừ phong ấn, rất là không khôn ngoan. Ngọc Tông chủ, lúc trước các phương thế lực hao hết tâm lực mới đưa ma đầu phong ấn, há có thể đem bọn hắn lần nữa thả ra. Ngọc Tông chủ, việc này nguy hiểm quá lớn, mong rằng Ngọc Tông chủ nghĩ lại. Phần lớn người không đồng ý chủ động mở ra phong ấn. Mặc dù quá khứ ngàn năm, nhưng Phệ Hồn Điện thủ đoạn quỷ thần khó lường, người nào có thể bảo chứng bọn hắn hiện tại thật hư thoát, không có sức hoàn thủ. Lớn nhất biện pháp ổn thỏa còn tiếp tục phong ấn chúng ma đầu, tiếp qua ngàn năm, những ma đầu này liền sẽ biến thành cho bụi, làm gì mạo hiểm. Băng Hoàng Cung, Thanh Hư Kiếm Tông, Bồ Đề Tự mấy cái đại thế lực không có mở miệng, bọn hắn cũng không tán thành Ngọc Linh Lung ý nghĩ. Đoạn Hồn Sơn cùng Phệ Hồn Điện cái khác người lúc nào cũng có thể đánh tới, nếu là giải trừ phong ấn, không phải cho địch nhân nội ứng ngoại hợp cơ hội sao? Đại Đường Đế quốc chống đỡ Ngọc Tông chủ quyết định. Triệu Vân cho là nên tiên hạ thủ vi cường, hiện tại các phương thế lực tề tụ, có đầy đủ lực lượng diện trừ trong phong ấn ma đầu, không cần thiết tiếp tục lưu lại như thế một cái tai họa. Chỉ cần phong ấn lưu lại, Phệ Hồn Điện cái khác người liền sẽ không hết hy vọng. Bọn hắn có thể không có thời gian một mực thủ tại Minh Nguyệt Tông, muốn là mọi người rời đi, Phệ Hồn Điện thì sẽ xuất thủ, nếu là Minh Nguyệt Tông không địch lại, phong ấn liền sẽ bị phá, đến lúc đó cục thế liền sẽ sụp đổ. Đạt được Triệu Vân chống đỡ, Minh Nguyệt Tâm cùng Ngọc Linh Lung sắc mặt vui vẻ, cuối cùng không có người phản đối với các nàng. Triệu Vân nói tiếp, chúng ta có thể đem tin tức thả ra, bước bách Phệ Hồn Điện người đến đây, trước đem Phệ Hồn Điện người tiêu diệt, sẽ giải quyết trong phong ấn ma đầu. Triệu Vân lời vừa nói ra, đám người ánh mắt sáng lên, đây đúng là một biện pháp tốt. Triệu tướng quân nói rất đúng, kế này có thể thực hiện. Ha ha ha, đúng là nên như thế. Chỉ phải giải quyết phía ngoài địch nhân, chúng ta liền có thể toàn lực đối phó trong phong ấn ma đầu. Có người lại lo lắng nói, nếu là Phệ Hồn Điện cùng Đoạn Hồn Sơn người không mắc mưu, chúng ta lại nên như thế nào? Phệ Hồn Điện cùng Đoạn Hồn Sơn không phải người ngu, sẽ không một đầu rơi vào mọi người bẫy dập. Như thế không vừa vặn cho chúng ta cơ hội tiêu diệt trong phong ấn ma đầu sao? Triệu Vân kế này là quang minh chính đại dương mưu. Phệ Hồn Điện một khi xuất thủ, thì sẽ gặp phải đông đảo thế lực liên thủ tiêu diệt. Phệ Hồn Điện nếu là không xuất thủ, bọn hắn liền có thể đem trong phong ấn ma đầu diệt trừ. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, đều là cho rằng kế này không có kẽ hở, tất nhiên có thể bức bách Phệ Hồn Điện làm ra lựa chọn. Đã như vậy, cái kia liền lập tức đem tin tức thả ra. Đạt thành chung nhận thức về sau, Minh Nguyệt Tông lập tức thả ra tin tức. Hắc Thiên vực một chỗ ít ai lui tới chi địa, Đoạn Hồn Sơn cùng Phệ Hồn Điện người chính nhận tàng trong đó. Minh Nguyệt Tông thả ra tin tức, đem tại 5 ngày sau chủ động mở ra phong ấn, đem trong phong ấn đồng đạo chém giết, chúng ta muốn xuất thủ sao? Phệ Hồn Điện Bành Thiên Cương ngữ khí ngưng túc, Minh Nguyệt Tông quyết định để bọn hắn trở tay không kịp. Bọn hắn vốn định không xuất thủ, trì hoãn thời gian, các phương thế lực không có khả năng một mực lưu tại Minh Nguyệt Tông, đợi đến các phương thế lực mất đi kiên nhẫn, rời đi Minh Nguyệt Tông sau bọn hắn lại thừa cơ xuất thủ, một lần hành động tiêu diệt Minh Nguyệt Tông, phá hư phong ấn. Nhưng bây giờ Minh Nguyệt Tông không theo chiếu bọn hắn kế hoạch làm việc, cử động lần này là muốn ép bách bọn hắn xuất thủ. Đây là các phương thế lực âm mưu, bọn hắn nhất định tại Minh Nguyệt Tông bố trí xuống Thiên La địa vong chờ đối đãi chúng ta. Đoạn Hồn Sơn Đậu Liệt vừa nghĩ liền biết rõ đây là các phương thế lực tính kế, bọn hắn không thể tự chui đầu vào lưới. Có thể nếu là chúng ta không xuất thủ, bọn hắn thì sẽ giải trừ phong ấn, bên trong cùng đạo bị phong ấn ngàn năm, há có thể đỡ nổi bọn hắn công sát. Bành Thiên Cương làm sao không biết đây là các phương thế lực bấy dập, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Là ma đạo thế lực, bọn hắn không thèm để ý đồng bạn sinh tử, chỉ là Minh Nguyệt Tông trong phong ấn có một người bọn hắn nhất định phải cứu ra. Mọi người nhất thời trầm mặc, thúc thủ vô sách. Nhất định phải cứu ra Pháp Vương, coi như biết rõ là bấy dập chúng ta cũng muốn bước vào. Mọi người không có lựa chọn, nếu là Pháp Vương bị tiêu diệt, bọn hắn đến tiếp sau kế hoạch khó có thể tiến hành. Chúng ta cần càng nhiều lực lượng, mới có thể không có sơ hở nào. Minh Nguyệt Tông hiện tại cũng là đầm rồng hang hổ, mọi người muốn cứu ra pháp vương, cần xuất động càng nhiều lực lượng. Phệ hồn điện cùng đoạn hồn sơn cường giả không ngừng tụ tập mà đến, muốn cùng đông đảo thế lực đại chiến một trận. Minh Nguyệt Tông bên trong, mây đen áp thành, mưa gió muốn tới. Tất cả mọi người tâm thần bất định bất an chờ đợi trận này quyết định hắc thiên vực, thậm chí là đông hoàng thế cục đại chiến đến. Bạch Mã Nghĩa còn không có nửa điểm như Lâm Đại Địch khẩn trương, bọn hắn thường thấy chém giết, tinh thần kiên cường, sẽ không để cho chính mình khủng hoảng. Triệu Vân mấy người thậm chí có chút chờ mong, bọn hắn đều là tung hoành chiến trường mạnh tướng, sinh tử tư giết mới có thể để bọn hắn cảm thấy thông khoái, cũng có thể để bọn hắn tìm tới thời cơ đột phá. Chương 93, khai chiến chương 93, khai chiến 5 ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, mọi người tâm tình khẩn trương đến cực hạn. Phệ Hồn Điện cùng Đoạn Hồn Sơn sẽ xuất thủ sao? Minh Nguyệt Tông đã bị đông đảo thế lực bao vây lại. Phía ngoài cùng là mấy chục vạn tu luyện giả, thực lực bọn hắn không tính quá mạnh, nhưng người đông thế mạnh, người người đều có tu vi tại thân, là đệ nhất đạo phòng tuyến. Ngoài sơn môn là đại lượng thông huyền cảnh cùng thần tăng cảnh, xây dựng thứ hai đạo phòng tuyến. 18 vị pháp tướng cảnh tọa trấn Minh Nguyệt Tông, tạo thành thứ ba đạo phòng tuyến. Phong ấn phía trước là Ngọc Linh Lung, Minh Nguyệt Tâm cùng Liễu Ngọc Giao, Huyền Sương kiếm chủ, Huyền Chính đại sư, Triệu Vân 6 vị pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả. Mã Siêu cùng Tần Quỳnh xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tòng ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời có thể xuất thủ. Như thế cường đại đội hình chỉ cần thần hư cảnh không xuất thủ, không người nào có thể dung chuyện. Đột nhiên, phong vân biến sắc, sấm sét vang dội, bầu trời bị xé nứt, ba chiếc to lớn hư không chiến hạm theo hư không xung ra, vượt qua phía ngoài phòng tuyến, trực tiếp tiến nhập Minh Nguyệt Tông trên không. Không tốt, địch nhân theo hư không bên trong sát nhập vào. Đáng chết, sơ suất. Đại gia cẩn thận. Mọi người mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nếu là Đoạn Hồn Sơn cùng Phệ Hồn Điện không có một chút bản sự, cũng sẽ không để đông đảo thế lực sợ như sợ quặng. Thật thần kỳ chiến hạm, nếu là đại đường có thể nắm giữ bực này chiến hạm, chính là nhất đại lợi khí. Triệu Vân mấy người ánh mắt sáng rực nhìn về phía hư không chiến hạm. Ba chiếc hư không chiến hạm mỗi một chiếc đều có thể mang trên một vạn người, nếu có thể vì đại đường sử dụng, sau này đại đường khai cương thác thổ sẽ nhẹ nhõm quá nhiều. Mở ra đại trận. Minh Nguyệt Tông đại trận trong nháy mắt mở ra, một đạo màu xanh kết giới đem Minh Nguyệt Tông bao phủ, ba chiếc hư không chiến hạm cũng bị vây ở đại trận bên trong. Ha ha ha, địch nhân bị nhốt rồi. Gặp một màn này, chúng người vui mừng quá đỗi, đã chiếm cứ ưu thế. Hiu, hiu hiu hiu. Đột nhiên, ước vạn sợi tinh hồng chùm sáng xông ra, trong nháy mắt rơi vào đại trận kết giới phía trên. Két, 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 két. Chùm sáng trong chốc lát đem đại trận ô nhiễm, kết giới như mạng nhện vỡ vụn. Cái này, mọi người vui sướng thần sắc ngưng kết, bị bọn hắn ký thác kỳ vọng đại trận thế mà dễ dàng như vậy bị địch nhân giải quyết, để bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Giết! Chiến hạm bên trong truyền ra kinh thiên sát ý, một cỗ thi sơn huyết hải huyết tinh chi khí đập vào mặt, ngập trời huyết khí hình thành quần quần khói báo động, xông thẳng tới chân trời. Một số người tại kinh thiên sát ý cùng ngập trời huyết khí dưới, hai cỗ run run như muốn đi trước, một số người thậm chí đã mất đi năng lực suy tư, toàn thân run rẩy. Nên chiến, theo ta giết. Để bọn hắn có đến mà không có về. Cũng không phải người nào đều e ngại ma đạo thế lực, một số huyết dũng thế hệ lớn tiếng gầm hét, xung phong đi đầu giết ra. Bị những người này cảm nhiễm, mọi người hoảng sợ suy yếu không ít, ào ào xuất thủ. Ầm. A. Phúc. Đại chiến bạo phát, giao thủ một cái thì thảm liệt vô cùng. Đoạn Hồn Sơn cùng Phệ Hồn Điện chỉ có hơn 4 vạn người, nhưng người người đều là tinh nhuệ, đồng thời tu luyện ma công, thủ đoạn tàn nhẫn, để người khó lòng phòng bị. Ha ha ha, thống quái a. Đây mới là thuộc về chúng ta chiến trường. Sát lục thịnh yến mở ra. Phệ Hồn Điện cùng Đoạn Hồn Sơn nhân thần sắc dữ tợn, xuất thủ tàn nhẫn, không ít người đối lên bọn hắn cảm giác hãi hùng kết vía, mồ hôi lạnh chảy ròng. A, một vị tu sĩ bị Phệ Hồn Điện người bắt lấy, phát ra cực kỳ bi thảm gọi tiếng, hắn thần hồn bị quất ra, trong khoảnh khắc luyện hóa, trở thành Phệ Hồn Điện tu sĩ có lương. Phúc. Ma đạo thế lực quá hung tàn, một số người bắt lấy liên quân tu sĩ về sau, trực tiếp ăn như gió cuốn, đem tu sĩ sống ăn sống. Bọn hắn không phải người, bọn hắn là ma quỷ. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ta muốn rời khỏi, ta muốn rời khỏi. Không ít người bị địch người thủ đoạn dọa đến hồn phi phách tán, lại không cái gì đấu trí, chỉ muốn thoát đi cái này kinh khủng chi địa. Không muốn lui, cùng bọn hắn liều mạng. Bọn hắn cũng là huyết nục chi khu, cũng sẽ tử vong, sợ cái gì? Theo ta giết. Một số tu sĩ hung hãn không sợ chết, dùng huyết phân chiến, bọn hắn trùng sát để một số do dự người bắt đầu đi theo, chiến trường nhất thời rằng có không xong. Vâng. Lúc này, 15 đạo kinh khủng ma huy bạo phát, khí tức nối thành một mảnh, như sóng to gió lớn hướng chiến trường đánh thẳng tới. Nhanh xuất thủ. Liên quân 18 vị pháp tướng cảnh liên thủ xuất kích, song phương uy áp cấp tốc va chạm. A. Sau một khắc, liên quân pháp tướng cảnh ôm đầu kêu đau, bọn hắn thần hồn lọt vào công kích, đau đầu muốn nước. Đoạn Hồn Sơn cùng Phệ Hồn Điện tại thần hồn một đạo nhất kỵ tuyệt trần, bọn hắn uy áp bên trong nương theo lấy thần hồn công kích, mọi người nhất thời không phòng, lúc này bị thiệt lớn. Giết. 15 vị pháp tướng cảnh ma đầu nhanh chóng đánh tới, không cho liên quân pháp tướng cảnh cơ hội thở dốc. Liên quân pháp tướng cảnh cố nén thần hồn như tê liệt thống khổ, miễn cưỡng lên chiến. Ầm. Vâng. Làm. Vừa giao thủ một cái, nhân số càng nhiều liên quân một phương ngược lại bị áp chế. Ma đạo thế lực chiến lực vốn là mạnh hơn mọi người, chúng nhân thần hồn còn lọt vào công kích, càng thêm khó có thể ứng đối. Xuất thủ. Mắt thấy liên quân cục thế bất lợi, Tần Quỳnh cùng Mã Siêu cấp tốc giết ra. Sau khi đột phá Tần Quỳnh chiến lực ngập trời, Mã Siêu cũng có thể lực ép địch nhân, hai người gia nhập cực lớn chia sẻ mọi người áp lực, đem chiến cục kéo vào thăng bằng. Đại đường cường giả hảo cường chiến lực. Mọi người thấy Tần Quỳnh cùng Mã Siêu đại triển thần uy, không cảm thấy rung động. Đối mặt hung hãn ma đạo tu sĩ, hai người còn có thể lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, bực này chiến lực để mọi người theo không kịp, Minh Nguyệt Tâm mấy người cũng vì thế mà choáng váng. Ngang. Lúc này, Triệu Vân xuất thủ, Đinh Hai nhấc góc kinh thiên long ngâm vang vọng chiến trường, rộng rãi thương khí hướng hư không chiến hạm đánh tới. Triệu Vân không muốn một vị phòng thủ, chủ động tiến công. Triệu tướng quân, cẩn thận. Nhìn đến Triệu Vân xuất thủ, Minh Nguyệt Tâm mặt mũi tràn đầy lo lắng, theo sát phía sau mà đến. Muốn chết. Hư không chiến hạm bên trong lao ra một vị hắc bảo lão nhân, quanh thân phát ra kinh thiên huyết khí nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu huyết long, hướng long hình thương khí đánh tới. Ầm. Hai đầu cự long đụng vào nhau, phát ra chấn thiên gào rú. Triệu Vân giết tới Tần Thiên Phương trước người, đâm ra một thương. Tần Thiên Phương hai tay vạch một cái, xuất hiện trước mặt một đạo huyết sắc thuẫn bài, ngăn trở Triệu Vân trường thương. Ầm. Trường thương rơi xuống, nhất thời không cách nào cầm thuẫn bài đánh xuyên. Tần Thiên Phương khỏe miệng cười lạnh, coi là Triệu Vân không làm gì được hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cười lạnh im bặt mà dừng. Bèn. Triệu Vân lần nữa phát lực, khủng bố lực lượng đánh thẳng tới. Két, kèn kẹt. Trong khoảnh khắc, huyết sắc thuẫn bài liền bị đánh nát, trường thương thẳng vào. Hưu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Thiên Vương cấp tốc né tránh Triệu Vân một thương này. Ầm ầm. Trường thương rơi trong hư không, nhất thời đem thiên địa đánh nát, phủ cận chi địa hóa thành hư vô. Tần Thiên Vương hai mắt trợn lên, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, có chút lòng còn sợ hãi, một thương này muốn là rơi tại chính mình trên thân, không chết cũng muốn trọng thương. Chương 94, phá phong chương 94, phá phong. Tần Thiên Vương hoảng sợ thời khắc, Triệu Vân thương xuất như lòng, lần nữa hướng hắn đánh giết mà đến. Tần Thiên Vương tập trung ý chí, toàn lực nên chiến Triệu Vân. Phanh, ầm ầm. Hai người như là hai viên sao chổi kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao phong đều bị thiên địa chấn động, không gian phá toái. Người này là ai? Lại có thể áp chế Tần Thiên Vương? Đoạn Hồn Sơn cùng Vệ Hồn Điện người chết nhìn về phía Triệu Vân, trong con mắt đều là chấn kinh chi sắc. Tần Thiên Vương tại pháp tướng cảnh bên trong đều là người nổi bật, bọn hắn không có bất kỳ cái gì một người có thể vững vàng áp Tần Thiên Vương một đầu, nhưng bây giờ Tần Thiên Vương lại bị Triệu Vân áp chế, há không phải nói rõ bọn hắn cũng không phải Triệu Vân đối thủ. Minh Nguyệt Tâm nhìn đến Triệu Vân cùng Tần Thiên Vương giết đến có bề, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, đồng thời cảm thấy bất khả tư nghị. Hai người lần thứ nhất gặp nhau lúc Triệu Vân chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Triệu Vân cũng đã là pháp tướng cảnh hậu kỳ, để người khó có thể tin. Người này tốt cường đại chiến lực, khó trách Đại Đường có thể ngăn trở Tàng Kiếm Sơn Trang. Huyền Xương kiếm chủ mấy người cũng rất giật mình Triệu Vân cường đại chiến lực, Đại Đường có đáng sợ như vậy cường giả, ngăn trở Tàng Kiếm Sơn Trang cũng không phải là không được. Không muốn lại trì hoãn, mau chóng phá hư phong ấn. Bành Thiên Cương bảy người toàn bộ xuất thủ, đột nhiên thẳng hướng phong ấn chỗ. Bảo hộ phong ấn. Huyền Chính bọn người gặp Bành Thiên Cương bảy người đánh tới, sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới địch nhân thế mà xuất động như thế cường đại lực lượng, tám vị pháp tướng cảnh hậu kỳ, thì liền Tàng Kiếm Sơn Trang bực này bá chủ cũng cầm không ra. Minh Nguyệt Tâm năm người nhanh chóng giết ra, không thể để cho địch nhân phá hư phong ấn. Ngăn trở bọn hắn, ta đi phá hủy phong ấn. Bành Thiên Cương thoát ly đội ngũ, hướng phong ấn mà đến. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn. Minh Nguyệt Tâm bọn người thấy thế, quá sợ hãi, muốn ngăn cản. Mơ tưởng. Đầu liền 6 người cực chiêu vào tay, đem 5 người một mực kiềm chế, không để bọn hắn ngăn cản Bành Thiên Cương. Bành Thiên Cương như vào chỗ không người, đảo mắt đi vào phong ấn chỗ. Ầm. Hắn đem một viên huyết châu ném ở phong ấn phía trên, hai tay kết ấn. Bang, ầm ầm. Theo Bành Thiên Cương không ngừng kết ấn, phong ấn chấn động kịch liệt, kinh động đến trong phong ấn tự phong ngủ say chúng ma đầu. Có người tại phá hư phong ấn, thoát khốn thời gian đến. Chúng ma đầu đảo ảo thức tỉnh, vội vàng điều chỉnh trạng thái, nắm chặt ngàn năm một thở thoát khốn thời cơ. Bên ngoài có thể sẽ có một trận đại chiến, chuẩn bị tốt xuất thủ. Một người cầm đầu khí tức cuồn cuộn, chúng ma đầu lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Két, 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 két. Một lát sau, phong ấn xuất hiện lỗ hổng, cũng không còn cách nào phong ấn chúng ma đầu. Theo ta giết ra ngoài. Chu Hưng võ ra lệnh một tiếng, mấy chục cái ma đầu lao nhanh ra phong ấn chi địa. Không tốt, phong ấn bị phá, ma đầu đi ra. Đáng chết, cái này muốn như thế nào cho phải? Ma đầu phá phong, chúng ta nguy hiểm. Phong ấn bị phá, mọi người chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Hiện tại bọn hắn đối phó địch nhân đều đã rất cố hết sức, nếu là trong phong ấn ma đầu tham chiến, đem họa vô đơn chí. Bành Thiên Cương tham kiến Chu Pháp Vương. Chu Hưng võ vừa xuất hiện, Bành Thiên Cương liền lập tức cung cung kính kính hướng hắn hành lễ. Đứng lên đi, các ngươi khổ cực. Chu Hưng võ ánh mắt bên lễ, thản nhiên nói. Pháp Vương, đây là vì ngài chuẩn bị Phệ Hồn Châu có thể trợ ngài khôi phục một chút thực lực. Bành Thiên Cương đem chuẩn bị xong Phệ Hồn Châu giao cho Chu Hưng Võ, Phệ Hồn Châu bên trong là bọn hắn nhấc lên ngập trời sát lục siêu tập mấy chục vạn linh hồn. Rất tốt. Chu Hưng Võ ánh mắt sáng lên, đem Phệ Hồn Châu bóp nát, đem bên trong linh hồn thôn phệ. A. Ha ha, ha ha. Ô. Mấy chục vạn linh hồn phát ra khiếp người kêu thảm, nhưng cuối cùng khó thoát bị thôn phệ vận mệnh. Đem mấy chục vạn linh hồn thôn phệ hầu như không còn về sau, Chu Hưng Võ khí tức tăng vọt, khô cạn nhục thân cũng dần dần khôi phục lại. Vâng. Hắn khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh liền siêu việt pháp tướng cảnh, thần hư cảnh áp lực mênh mông xông vào tinh không, toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều vì thế mà chấn động. Ha ha ha, pháp vương khôi phục thực lực, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bỏ vũ khí xuống, còn có một đường sinh cơ. Cảm nhận được Chu Hưng Võ thần hư cảnh khí tức, Phệ Hồn Điện cùng Đoạn Hồn Sơn mừng rỡ như điên, đại cục đã định. Cái này phiền toái, chúng ta nguy hiểm. A Di Đà Phật. Đám người trong lòng hoảng sợ, đối mặt thần hư cảnh, bọn hắn không có nửa điểm sức phản kháng. Song, chúng ta chỉ có một con đường chết. Thần hư cảnh xuất thủ, chúng ta đều là con kiến hôi, phản kháng không có ý nghĩa. Cuối cùng vẫn thất bại sao? Phần lớn người sĩ khí hoàn toàn không có, trong lòng tuyệt vọng. Thần hư cảnh trước mặt, bọn hắn cùng con kiến hôi không khác, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Liên quân lâm vào tuyệt cảnh, bị một tầng tuyệt vọng bầu không khí bao phủ. Ha ha ha, tốt nhiều tu sĩ, đem bọn hắn rút hồn luyện phách, chúng ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Phá phong mà ra hơn 10 vị ma đầu nhìn về phía đông đảo tu sĩ, trong mắt đều là tham lam, giống như là thợ săn nhìn về phía con mồi một dạng. Tu sĩ linh hồn so với người bình thường càng thêm ngưng luyện, đối bọn hắn mà nói cũng là nguyên một đám hành tẩu đại bộ dược, nơi này có mấy chục vạn tu sĩ, không chỉ có thể để bọn hắn khôi phục, còn có thể để bọn hắn càng tiến một bước. Ngọc Linh Lung nhìn một chút chiến trường tình huống, biết đã vô lực hồi thiên. Chư vị đợi lát nữa Minh Nguyệt Tông sẽ liều mạng ngăn trở nhân, các ngươi nắm lấy cơ hội thoát đi. Ngọc Linh Lung cho rằng là Minh Nguyệt Tông liên lụy mọi người, trong lòng ngày nấy, dự định thi triển Minh Nguyệt Tông thần hư cảnh lưu lại thủ đoạn, liều chết đánh cược một lần, vì mọi người tranh thủ cơ hội chạy trốn. Mọi người ào ào nhìn về phía Ngọc Linh Lung, không có người mở miệng ngăn cản, đều hy vọng Minh Nguyệt Tông có thể vì bọn hắn tranh thủ một đường sinh cơ. Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía Triệu Vân, trong mắt có lưu luyến, có không muốn, sau cùng hóa thành bất đắc dĩ. Mọi người cảm nhận được Chu Hưng võ thần hư cảnh uy áp về sau, đều đã đình chỉ xuất thủ, chỉ có Triệu Vân, Ma Siêu, Tần Quỳnh ba người không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục cùng địch nhân kịch chiến không nghỉ. Ba người chiến trường lộ ra cùng chung quanh cục diện không hợp nhau, mọi người ào ào nhìn về phía mấy người. Ừm. Chu Hưng võ một tiếng trầm thấp, sắc ý sôi trào, vừa mới pha phong mà ra, vừa vận dụng mấy người thế cờ, pháp tướng cảnh linh hồn đối với hắn cũng có chỗ ích lợi. Cảm nhận được Chu Hưng võ đối Triệu Vân ba người sắc ý, Minh Nguyệt Tâm vội vàng hô lớn, Triệu tướng quân, cẩn thận. Minh Nguyệt Tâm lời còn chưa dứt, Chu Hưng võ công kích cũng đã phát ra. Không có hủy thiên diệt địa cảnh tượng, chỉ có một đạo thuần túy trùng sáng, ngưng luyện đến cực hạn, ẩn chứa lực lượng đáng sợ hướng Triệu Vân đánh tới. Mau tránh ra a, mau trốn, mau tránh ra. Mọi người nhìn về phía Triệu Vân, lớn tiếng nhắc nhở, muốn hắn tranh thủ thời gian né tránh một kích chí mạng này. Một số người quay đầu đi, không muốn nhìn thấy sắp phát sinh thê thảm một màn. Hưu. Minh Nguyệt Tâm đánh ra suốt đời tối cường nhất kích, một đạo minh nguyệt hướng Chu Hưng võ đánh ra trùng sáng đánh tới. Đáng tiếc tốc độ của nàng quá chậm, đã không kịp ngăn cản trùng sáng. Chương 95, rung động chương 95, rung động đối mặt thần hư cảnh một kích, tất cả mọi người cho rằng Triệu Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Vân cũng phát giác được nguy hiểm hàng lâm, lại không có giống cái khác người một dạng kinh hoàng thất thố. Ầm. Hắn một thương đem Tần Thiên Phương đánh lui, Bạch Mã Nghĩa tổng đã sớm kết thành quân trận lực lượng trong nháy mắt bị Triệu Vân chưởng khống. Triệu Vân khí tức trong chốc lát tăng vọt, Chu Hưng võ công kích cũng phút chốc rơi xuống. Ầm ầm. Nổ vang rung trời, không gian phá toái, bụi mù hóa thành quần quần khói báo động, đem Triệu Vân nơi ở che giấu. Vẫn không thể nào trốn tới sao? Đây chính là thần hư cảnh, pháp tướng cảnh hậu kỳ cũng không có nửa điểm sức chống cự. Chúng ta không có cơ hội. Bụi mù còn chưa tan đi đi, liên quân liền đã tuyệt vọng, cho rằng Triệu Vân đã bị đánh đến hồn phi phách tán. Thần hư cảnh cùng pháp tướng cảnh giống như danh trời, không thể vượt qua, cho dù bọn hắn người đông thế mạnh, liền chạy trốn đều làm không được. Minh Nguyệt Tâm thân thể mềm mại trì trệ, chết nhìn về phía Triệu Vân nơi ở, không nguyện ý tin tưởng Triệu Vân như vậy bỏ mình. Vâng. Liên tại đám người mất hết can đảm thời khắc, một đạo ngân mang chợt hiện, xẹt qua hư không, thẳng hướng Chu Hưng võ mà đi. Đó là cái gì? Làm sao có thể? Triệu tướng quân không chết. Nhìn đến theo trong bụi mù rết ra Triệu Vân, mọi người trợn mắt hốt mồm, chấn kinh đến không dám tin. Cái này, Đoạn Hồn Sơn cùng Phệ Hồn Điện người cũng theo đó sững sờ, khó có thể lý giải được Triệu Vân vì sao có thể tại thần hư cảnh công kích đến sống sót, hơn nữa thoạt nhìn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, không có nhận đến nửa điểm thương tổn. Thú vị. Chu Hưng võ đồng tử co rụt lại, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Triệu Vân, sau đó lướt qua Triệu Vân rơi vào Bạch Mã Nghĩa tổng trên thân. Là chiến trận, phía sau hắn quân đội đã giác tỉnh quân hồn, đồng thời nắm giữ quân trận chi lực. Chu Hưng võ mắt sáng như đuốc, liếc một chút thì xem thấu Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa tổng hư thực. Cái gì? Đại Đường Đế quốc làm sao có thể có nắm giữ quân hồn cùng quân trận quân đội? Toàn bộ Đông Hoang đều không có mấy cái chi giác tỉnh quân hồn quân trận, Đại Đường có tài đức gì, thế mà nắm giữ bực này cường đại quân đội? Đây là thực sự sao? Đoạn Hồn Sơn cùng Phệ Hồn Điện người khó có thể tin, cũng vô pháp tưởng tượng Thâm Sơn cùng Cốc Đại Đường Đế quốc như thế nào có thể nuôi dưỡng được giác tỉnh quân hồn, trưởng không quân trận quân đội. Mau nhìn, là Đại Đường Bạch Mã Nghĩa Tòng. Liên quân cũng nhìn thấy Bạch Mã Nghĩa Tòng, chỉ thấy Bạch Mã Nghĩa Tòng tạo thành quân trận, đem lực lượng lan truyền đến Triệu Vân trên thân. Chẳng lẽ là một số kiến thức rộng rãi thế hệ kinh hãi muốn tuyệt, nghĩ tới điều gì, nhưng là lại không dám xác định. Mọi người kinh hãi thời khắc, Triệu Vân đã giết tới Chu Hưng Võ trước người. Các ngươi tránh ra. Chu Hưng Võ để mọi người lui ra, ánh mắt nghiêm trọng. Không còn có trước đó hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thông dòng, tại Triệu Vân trên thân cảm nhận được áp lực lớn. Đám người biết chính mình lưu lại sẽ chỉ làm Chu Hưng Võ bó tay bó chân, vội vàng tối lui. Phệ Hồn Truy. Chu Hưng Võ một xuất thủ cũng là cực chiêu, một đạo vô hình vô chất thần hồn công kích hướng Triệu Vân đánh tới, muốn đem hắn thần hồn xé rách. Triệu Vân ngay tại trùng sát thân thể trong nháy mắt ngừng lại, cảm giác được một đạo vô hình công kích, nếu không phải quanh người hắn bị quân trận chi lực bao trùm, một kích này đủ để thần không biết quỷ không hay rơi vào hắn thần hồn bên trong. Phá cho ta. Triệu Vân toàn thân chấn động, quân trận chi lực như ngân bình chợt phá. Thiết kỵ nổi bật, kinh khủng sát phạt chi khí đầy trời càng địa mà ra, nhất thời thiên địa biến sắc, vân hải cuộn cuộn, mọi người tại cố này tuyệt thế sát phạt chi khí phía dưới không thở nổi, cơ hồ ngạt thở. Phanh, ầm ầm. Chu Hưng Võ tiếp nhận đáng sợ nhất trùng kích, hắn quanh thân còn cuốn một tầng màu vàng kim nhạt hồ quang, ngăn trở thiết huyết sát phạt trùng kích. Toàn lực giúp ta. Triệu Vân hét lớn một tiếng, Bạch Mã Nghĩa tổng lập tức chuyển biến quân trận, vạn mã lao nhanh, các ti kỳ trước, hết thảy ngay ngắn trật tự, toàn bộ lực lượng đều có thể có được cực hạn sử dụng. T. Quân hồn chi lực ngưng tụ thành một đầu thần tuấn phi phàm bạch mã, chớp mắt đi vào Triệu Vân bên người, Triệu Vân xoay người cưỡi lên bảo mã, như là một tôn mở thiên kỵ sĩ, hướng Chu Hưng võ trùng phong mà đến. Hưu. Bạch mã tốc độ quá nhanh, hóa thành một đạo màu trắng tiềm điện, mọi người đã theo không kịp bạch mã tốc độ. Tại trường tất cả mọi người chỉ có Chu Hưng võ có thể miễn cưỡng nhìn đến bạch mã hành động uy tích, nhưng hắn động tác cũng theo không kịp bạch mã tốc độ. Ầm. Sau một khắc, Triệu Vân xuất hiện tại Chu Hưng võ trước người, cực hạn tốc độ mang đến to lớn lực lượng, trong nháy mắt đem Chu Hưng võ đụng bay ra ngoài. Phúc. Chu Hưng võ giống diều đứt dây một dạng bay tứ tung mà ra, máu nhuốm trời cao. Cách, 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 cách. Bạch mã lực lượng quá mạnh, Chu Hưng võ khó có thể ngừng thân hình, bay rất ra ngoài thân thể đem không gian đụng nát, lộ ra mảng lớn đen nhánh hư không. Hưu. Triệu Vân lần nữa đánh tới, lần này không còn là đơn giản trùng kích, hắn vận chuyển quân trận chi lực ngưng ở mũi thương, cho dù Chu Hưng võ là thần hư cảnh, cũng không dám nhìn thẳng một thương này. A. Chu Hưng võ gầm lên giận dữ. Toàn thân chân nguyên bạo phát, một cỗ dung chuyển trời đất hồn lực rồi rào mà ra, cưỡng ép ngừng lùi lại thân hình, hồn lực hóa thành một đạo sắc bén đao khí nhanh chóng hướng Triệu Vân bổ tới. Triệu Vân chẳng sợ hãi, thẳng tiến không lùi, một thương đem đao khí phá hủy, tiếp tục hướng Chu Hưng Võ đánh tới. Đao khí vì Chu Hưng Võ tranh thủ một cái chớp mắt thời khắc, trường thương đánh tới lúc hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi. Phúc. Cho dù hắn đã tránh đi mũi thương, nhưng mũi thương sẽ qua, tại trên mặt hắn lưu lại một đạo thật dài thương ngân. Sẽ không sai, cái này nhất định là truyền thuyết bên trong quân trận chi lực. Giác tỉnh quân hồn, nắm giữ quân trận chi lực quân đội bách chiến bách thắng. Không ai có thể ngăn cản. Muốn không đến lão phu lúc còn sống còn có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong nắm giữ quân trận cùng quân hồn quân đội, chết cũng không tiếc. Mọi người đại thụ rung động, kích động đến thân thể đều đang run rẩy, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chiến trường, sợ bỏ lỡ mảy may chiến đấu. Cùng liên quân mọi người nhảy cẫng hoan hô hoàn toàn ngược lại, Đoạn Hồn Sơn cùng Phệ Hồn Điện một mặt hôi bại chi sắc, không nói một lời. Dưới cảnh giới ngang hàng, tạo thành quân trận quân đội cũng là vô địch tồn tại, chỉ có đồng dạng giác tỉnh quân hồn, nắm giữ chiến trận quân đội có thể tới địch nổi, nếu không không người nào có thể chống lại. Bạch Mã Nghĩa tổng tạo thành chiến trận, thực lực tại thần hư cảnh sơ kỳ, đại biểu thần hư cảnh sơ kỳ bọn hắn cũng là thiên hạ vô địch. Chu Hưng Võ tu vi tuy nhiên không ngừng thần hư cảnh sơ kỳ, nhưng hắn bị nhốt ngàn năm, cho dù thôn phệ mấy chục vạn linh hồn, cũng không thể khôi phục trạng thái toàn thịnh, hiển nhiên không phải Bạch Mã Nghĩa tổng đối thủ. Rút lui. Lúc này, Chu Hưng Võ thanh âm truyền đến, để mọi người nhanh chóng rút lui. Hắn tại Triệu Vân công kích đến hiểm tượng hoàn sinh, dần dần lực bất tòng tâm. Hắn dự định thoát đi, đang thoát đi trước để Đoạn Hồn Sơn cùng Phệ Hồn Điện rút lui, bằng không hắn vừa rời đi, những người này đều muốn bị Triệu Vân chém giết hầu như không còn. Đi mau. Bành Thiên Cương bọn người không dám dừng lại, nhanh chóng thoát đi, ngăn trở bọn hắn, để bọn hắn có đến mà không có về. Đừng cho bọn hắn rời đi. Liên quân bạo phát kinh thiên chiến ý, chết ngăn chặn mọi người, không cho bọn hắn rời đi cơ hội. Chương 96, đại chiến kết thúc chương 96, đại chiến kết thúc lan đi. Bành Thiên Cương bọn người lòng nóng như lửa đốt, một lòng chỉ muốn rời đi. Bị mọi người cuốn lấy, nhất thời giận không nhịn nổi, xuất thủ không giữ lại chút nào. Tuy nhiên rất muốn đem địch nhân lưu lại, nhưng liên quân thực lực khó có thể ngăn lại địch nhân, nếu không phải Bành Thiên Cương bọn hắn nóng lòng phá vây, liên quân còn sẽ xuất hiện thương vong. Giết ra ngoài, Bành Thiên Cương bọn người nhanh chóng giết ra một con đường sống, cấp tốc trở lại hư không chiến hạm. Ầm ầm, hư không chiến hạm khu động, chậm rãi tiến nhập hư không. Ầm. Chu Hưng Võ lần nữa bị Triệu Vân một thương đánh bay ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn, cả người xương cốt đều bị chấn nát một dạng, truyền đến kịch liệt đau nhức. Gặp Bành Thiên Cương người đã rời đi, Chu Hưng Võ cũng không lại tử chiến, mượn nhờ Triệu Vân một thương trùng kích lực thuận thế trở ra. Ầm. Chu Hưng Võ một trường đem không gian đánh nát, đột nhập hư không. Triệu Vân không có nửa điểm do dự, theo sát phía sau hướng nhập hư không. Triệu tướng quân quá vọng động rồi. Hư không hung hiểm và phần, Triệu tướng quân tuyệt đối không nên ra chuyện a. Triệu tướng quân cử động lần này quá mạo hiểm. Nhìn đến Triệu Vân hướng nhập hư không, tất cả mọi người vì hắn cảm thấy lo lắng. Hư không rộng lớn vô biên, không gian hỗn loạn, coi như thần hư cảnh tiến nhập cũng có rất lớn nguy hiểm. Ầm. Một lát sau, tại mọi người lo lắng bên trong, một đạo thương khí đánh nát không gian, Triệu Vân theo hư không bên trong giết trở về. Nhìn đến Triệu Vân bình yên vô sự, tất cả mọi người yên lòng. Muốn là Triệu Vân ngoài ý muốn nổi lên, khó đảm bảo địch nhân đi mà quay lại. Đại chiến tuy nhiên kết thúc, nhưng mọi người vẫn như cũ nỗi lòng khó bình, bọn hắn không chỉ có kiến thức đến thần hư cảnh cường đại, càng tận mắt nhìn thấy truyền thuyết bên trong quân trận chí lực, đại thụ rung động. Sau trận chiến này, Đại Đường Đế quốc danh tướng vang vọng đông hoang. Đại Đường Đế quốc có nắm giữ quân hồn cùng quân trận quân đội, đối mặt Tàng Kiếm Sơn Trang cũng có sức đánh một trận. Khó trách Đại Đường Đế quốc dám cùng Tàng Kiếm Sơn Trang đối nghịch, nguyên lai có bực này lực lượng. Đại Đường có Bạch Mã Nghĩa tổng tọa trấn, không người nào có thể tùy tiện dung chuyện, Tàng Kiếm Sơn Trang cũng giống vậy. Minh Nguyệt Tông bị đến đại chiến phá hư, thương vong không ít đệ tử, một số kiến trúc bị san thành bình địa. Bất quá phong ấn sự tình giải quyết triệt để, sau này không lại dùng nơm nớp lo sợ. Vì phòng ngừa địch nhân đi mà quay lại, mọi người tại Minh Nguyệt Tông nhiều đợi một thời gian ngắn. Đại Đường hoàng cung bên trong, Lý Thương Nguyên bắt đầu một vòng mới triệu hoán. Đinh, triệu hoán thu hoạch được Cẩm Y Liễu vệ binh chủng chuyển sinh trì. Tuy nhiên đáng tiếc không thể triệu hoán ra Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chủng chuyển sinh trì, nhưng Cẩm Y Liễu vệ binh chủng chuyển sinh trì đối với hiện tại Lý Thương Nguyên cũng rất trọng yếu. Cẩm Y Liễu vệ muốn phát triển lớn mạnh, nhu cầu cấp bách để thăng thực lực, binh chủng chuyển sinh trì tới đúng lúc. Giang Thiên Vân, triệu tập Cẩm Y Liễu vệ trở về hoàn thành. Tuân chỉ. Lý Thương Nguyên muốn để Cẩm Y Liễu vệ trở về hoàn thành sử dụng binh chủng chuyển sinh trì để thăng thực lực. Trong khoảng thời gian này, Mông Điểm xuất lĩnh đại quân hành tạo thiên hạ, Đại Ly đã bị đặt vào đại đường bản đồ, Lý Thương Nguyên không có hạ lệnh tu binh, mà chính là một đường quét ngang, muốn đem Hắc Thiên vực Bắc Bộ địa khu nhất thống. Tuy nhiên rất nhiều thế lực sớm nhận được tin tức, mang theo tài nguyên bỏ trốn mất dạng, nhưng vẫn là có không ít linh thạch đưa về hoàn thành. Tại Minh Nguyệt Tông tọa trấn nửa tháng, xác nhận Vệ Hồn Điện cùng Đoạn Hồn Sơn sẽ không ngóc đầu trở lại về sau, Triệu Vân liền dự định rời đi Minh Nguyệt Tông. Minh Nguyệt Tâm cùng Ngọc Linh Lung bọn người tự mình đem Triệu Vân bọn người đưa cách tông môn. Chư vị dừng bước, sau này còn gặp lại. Triệu Vân để mọi người dừng bước, không lại dùng đưa. Triệu tướng quân, bảo trọng. Minh Nguyệt Tâm một đôi mắt hoàn toàn rơi vào Triệu Vân trên thân, Triệu Vân đối nàng nhẹ nhàng gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Chư vị, bảo trọng. Bạch Mạn Nghĩa tòng sông vào bầu trời, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Người đều đi, trở về đi. Minh Nguyệt Tâm lưu luyến không rời nhìn lấy Triệu Vân biến mất phương hướng, Ngọc Linh Lung chê bừa. Minh Nguyệt Tâm thu hồi ánh mắt, cùng mọi người trở về tông môn. Triệu tướng quân, chúc mừng a. Không được bao lâu liền có thể ôm được mỹ nhân về. Trong khi đang đi đường, Mã Siêu một mặt nghiền ngẫm hướng Triệu Vân chúc mừng. Tại Minh Nguyệt Tông trong khoảng thời gian này, Minh Nguyệt Tâm thỉnh thoảng liền sẽ đến đây gặp Triệu Vân, mọi người cũng nhìn ra được hai người đã ám sinh tình cảm. Bị Mã Siêu trêu chọc, Triệu Vân cũng không tức giận, nói, việc này còn muốn xin chỉ thị bệ hạ. Cái này mặc dù là Triệu Vân chuyện riêng của mình, nhưng hắn là đại đường tướng quân, Minh Nguyệt Tâm là Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, hai người kết hợp đại biểu hai đại thế lực liên minh, cần xin chỉ thị Lý Thương Nguyên. Theo các phương thế lực tán đi, đại đường đế quốc danh tiếng vang vọng đông hoàng, bị đẩy đến đứng núi chịu sào. Cái gì? Đại đường đế quốc lại có nắm giữ quân hồn cùng quân trận quân đội, cái này sao có thể? Đại đường đế quốc có tài đức gì? Cái này nhất định là lời đồn. Ta không tin, đây là nghe nhầm đồn bậy. Đại bộ phận thế lực không thể tin tưởng. Đại đường đế quốc bất quá là an phận ở một góc tiểu thế lực, có thể ra một hai vị pháp tướng cảnh liền đã khiến người ngoài ý, như thế nào có tài nguyên bồi dưỡng được nắm giữ quân hồn cùng quân trận quân đội? Nương theo lấy đại đường đế quốc danh tiếng, Phệ Hồn Điện một vị pháp vương phá phong mà ra tin tức cũng để cho đông đảo thế lực thấp thỏm lo âu. Phệ Hồn Điện pháp vương đều là thần hư cảnh, nắm giữ rất nhiều Phệ Hồn Điện bí mật, bực này nhân vật thoát khốn, đối Đông Hoang uy hiếp quá lớn. Huống hồ Phệ Hồn Điện còn cùng Đoạn Hồn Sơn liên thủ, càng làm cho đông đảo thế lực ăn ngủ không yên. Triệu Vân bọn người rất nhanh liền trở lại hoàn thành, đem chuyến này đi qua từng cái cáo chi Lý Thương Nguyên. Bệ hạ, bây giờ chúng ta đã có đủ thực lực có thể để Tàng Kiếm Sơn Trang nợ máu trả bằng máu. Mã Siêu sát khí lâm liệt, muốn đối Tàng Kiếm Sơn Trang xuất thủ, báo thù rửa hận. Đại đường ba nhánh quân đội đều có thể địch nổi thần hư cảnh, đã có cùng Tàng Kiếm Sơn Trang chống lại thực lực. Không cần sốt ruột, Tàng Kiếm Sơn Trang thâm bất khả chắc, chúng ta còn không có đầy đủ tự tin. Lý Thương Nguyên không có ý định hiện tại đối Tàng Kiếm Sơn Trang xuất thủ. Đại đường thực lực còn chưa đủ lấy đánh tan Tàng Kiếm Sơn Trang, mà lại hiện tại tuy nhiên quét ngang Hắc Thiên vực Bắc Bộ địa khu, nhưng còn cần mau chóng đem đặt vào thống trị, bố võ thiên hạ cũng vừa mới bắt đầu. Những chuyện này đều cần giải quyết, bây giờ không phải là đối Tàng Kiếm Sơn Trang thời cơ xuất thủ. Các ngươi một đường mệt nhọc, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vi thần cáo lui. Mọi người sau khi rời đi, Lý Thương Nguyên đi vào Cẩm Y Liễu vệ binh chủng chuyển sinh trì, bị triệu hoán đi ra Cẩm Y Liễu vệ đã đợi đã lâu, không kịp chờ đợi muốn đi vào chuyển sinh trì. Bắt đầu đi. Nhận được mệnh lệnh về sau, Cẩm Y Liễu vệ lập tức nhảy vào chuyển sinh trì, điên cuồng hấp thu linh khí. Rất nhanh liền có người làm ra đột phá, Cẩm Y Liễu vệ thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lý Thương Nguyên đối với cái này rất hài lòng, Cẩm Y Liễu vệ cần đủ thực lực mới có thể vì hắn giám sát thiên hạ. 3 ngày sau, linh khí tiêu hao hầu như không còn, một bạn Cẩm Y Liễu vệ có một nửa đột phá thần tầng cảnh, còn lại đều là thông huyền cảnh, đã thoát thai hoàn cốt. Đi xuống quen thuộc cảnh giới, mau chóng trở lại chính mình phụ trách chi địa. Tuân chỉ. Cẩm Y Liễu vệ nhanh rời đi hoàng cung, cắt tia kỳ trước. Những binh lính này cực hạn giống như chỉ có thần tàng cảnh. Nhiều lần sử dụng chuyển sinh trì để thăng thực lực, Lý Thương Nguyên phát hiện đạt tới thần tàng cảnh về sau, binh lính tu vi thì khó có thể để thăng, giống như đạt đến bọn hắn cực hạn. Chương 97, Thảo Nguyên xâm phạm chương 97, Thảo Nguyên xâm phạm binh lính tu vi không cách nào tiếp tục để thăng, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lý Thương Nguyên nhất thời tìm không thấy biện pháp giải quyết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắc Thiên vực Bắc Bộ bị Đại Đường hoàn toàn chiếm cứ, Đại Đường Đế quốc trở thành hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ. Hắc Thiên vực Bắc Bộ sinh linh mấy chục ức, đây là một cái rất to lớn con số. Mục Linh Thảo Nguyên phía trên, phát sinh hiếm thấy đại hạn hán, thổ địa giận nước sông khô kiệt, dê bò thành đàn tử vong, rất nhiều thảo nguyên bộ lạc đã không tiếp tục kiên trì được. Bộ lạc không chịu nổi, nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót. Hướng ra phía ngoài cướp đoạt là chúng ta duy nhất sinh lộ. Vì bộ lạc, chỉ có thể xuất binh. Thảo Nguyên bộ lạc không có lựa chọn nào khác, muốn sống sót, chỉ có thể đối ngoại xuất binh. Thảo Nguyên các bộ bắt đầu điều binh khiển tướng, tổ kiến đại lượng kỵ binh, chuẩn bị giết ra Thảo Nguyên. Đại Đường cương vực cùng Thảo Nguyên giáp giới, Cẩm Y Liễu vệ đối Thảo Nguyên phi thường trọng thị, đầu nhập đại lượng nhân thủ giám thị Thảo Nguyên nhất cử nhất động. Thảo Nguyên tao ngộ đại hạn hán, tất nhiên sẽ đối ngoại xuất binh, lập tức đem tin tức truyền về hoàn thành. Cẩm Y Liễu vệ không dám thất lễ, cấp tốc đem Thảo Nguyên tin tức truyền trở về. Lý Thương Nguyên rất nhanh thu đến Cẩm Y Liễu vệ tin tức truyền đến, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Triệu tập Triệu Vân bọn người đến đây nghị sự. Triệu Vân, Ma Siêu, Tần Quỳnh bọn người rất mau tới đến Càn Khôn Điện. Giang Thiên Vân đem Cẩm Y Liễu vệ tình báo truyền về đưa cho mấy người xem xét. Xem hết tình báo về sau, mọi người sắc mặt nhất biến, đều nhìn đến Thảo Nguyên uy hiếp. Vậy hạ, Thảo Nguyên bộ lạc không tiếp tục sinh tồn được, tất nhiên sẽ hưng binh xâm phạm biên giới, chúng ta có thể chủ động xuất kích, không thể để cho Thảo Nguyên bộ lạc tiến nhập đại đường địa giới. Mã Siêu đối Thảo Nguyên bộ lạc tập tính hiểu rõ vô cùng, những người này một khi gặp phải không cách nào giải quyết sự tình liền sẽ đối ngoại cắt đoạn, đại đường muốn sớm làm tốt tương đối. Vậy hạ, Mã tướng quân nói có lý, Thảo Nguyên bộ lạc hung tàn, một khi để bọn hắn tiến nhập đại đường địa giới, đem tạo thành khó có thể vãn hồi tổn thương. Mọi người chống đỡ Ma Siêu, bọn hắn biết rõ Thảo Nguyên bộ lạc nguy hại. Các ngươi có gì ứng đối chi sách? Lý Thương Nguyên cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Đại Đường vừa mới chiếm cứ Hắc Thiên vực Bắc Bộ chi địa, cần phòng thủ địa phương quá nhiều. Dân Châu, Ly Châu, Giang Châu đều cần phòng thủ, Thảo Nguyên bộ lạc có thể theo ba cái địa phương khởi xướng tiến công. Chỉ cần một chỗ thất thủ, Thảo Nguyên đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, trà đạp Đại Đường bách tính. Vậy hạ, Ly Châu có mông điểm tướng quân mấy người tọa trấn, Thảo Nguyên bộ lạc khó có thể đánh vào, chúng ta chỉ cần giữ vững Dận Châu cùng Giang Châu, liền có thể cự địch tại biên giới bên ngoài. Nghe vậy, Lý Thương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, tán đồng mấy người đề nghị. Triệu tướng quân, ngươi xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng cùng Thiết Giáp quân trấn thủ Giang Châu. Cao tướng quân, ngươi xuất lĩnh Ham Trận doanh cùng Huyền Linh quân trấn thủ Dận Châu. Cẩm Y Liễu vệ sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tự mình quyết đoán. Lý Thương Nguyên cấp tốc làm ra an bài, mọi người lập tức lĩnh mệnh hành sự. Đại Đường quân đội vẫn là quá ít. Theo Đại Đường quốc thổ gia tăng, quân đội đã giật gấu và bay, Lý Thương Nguyên cân nhắc muốn hay không tổ kiến mới đại quân. Hệ thống, triệu hoán. Lý Thương Nguyên đem tâm tự thu hồi, bắt đầu triệu hoán. Đinh, triệu hoán thu hoạch được mạch đao quân một vạn, cương khí cảnh. Một đám mặc lấy minh quang khải, tay cầm dài một trượng đại đao khôi ngô tráng hán xuất hiện tại Lý Thương Nguyên trước mặt. Dưới ánh mặt trời, từng dãy dựng thẳng lên mạch đao tách ra lánh hàn quang, như cùng một mảnh di động rừng sắt thép. Mạch đao quân yên tĩnh im lặng, thần sắc lãnh cốc, dường như thế gian không có bất kỳ cái gì sự vật có thể dao động niềm tin của bọn họ. Tham kiến bệ hạ. Vạn người cùng nhau hướng Lý Thương Nguyên hành lễ, thanh âm như là sấm sét chợt vang, chấn vỡ tầng mây. Miễn lễ. Mạch đao quân tới đúng lúc, bọn hắn có thể là đối phó kỵ binh đại sát khí. Để mạch đao quân tiến đến trợ giúp mông điểm. Lý Thương Nguyên hơi chút suy nghĩ, liền quyết định để mạch đao quân tiến đến trợ giúp mông điểm. Hoàng kim hỏa kỵ binh tổn thất nặng nề, mông điểm trong tay chỉ có đan dương quân chi này cường quân, không nhất định có thể ngăn trở Thảo Nguyên thiết kỵ, mạch đao quân tiến đến trợ giúp có thể cực lớn chia sẻ mông điểm áp lực. Không ngoài sở liệu, Thảo Nguyên bộ lạc rất nhanh liền giết ra Thảo Nguyên. Mục Linh Thảo Nguyên mênh mông bát ngát, cùng Đông Hoang lớn bao nhiêu vực giáp giới, bọn hắn lựa chọn cùng Thảo Nguyên giáp giới đại vực khởi xướng không khác biệt công kích. Huyền Thanh vực, một phương thực lực cường đại đại vực, Thảo Nguyên trăm vạn kỵ binh ngang nhiên đánh tới, đánh đến bọn hắn trở tay không kịp. Đáng chết, Thảo Nguyên đại quân đánh tới. Nhanh, lập tức ngăn trở Thảo Nguyên đại quân. Không thể để cho Thảo Nguyên đại quân tiếp tục đẩy mạnh. Huyền Thanh vực các phương thế lực kịp phản ứng lúc, Thảo Nguyên kỵ binh đã tại Huyền Thanh vực càn quét, thiết kỵ trà đạp sơn hà, sinh linh đồ thán. Huyền Thanh vực chỉ là một cái bắt đầu, 10 cái đại vực đồng thời lọt vào Thảo Nguyên kỵ binh công kích. Đông Hoang chấn động, đông đảo thế lực trong lòng run sợ, sợ lọt vào Thảo Nguyên kỵ binh công kích. Thảo Nguyên bộ lạc phai mở nhân tính, tuyệt không thể để bọn hắn tùy ý làm vậy. Nhanh chóng trợ giúp, để Thảo Nguyên nhân có đến mà không có về. Không thể trơ mắt nhìn lấy bách tính lọt vào đồ sát. Đông Hoang thế lực đều biết Thảo Nguyên bộ lạc hung tàn, không ít thế lực tự phát xuất thủ, trợ giúp lọt vào Thảo Nguyên bộ lạc tấn công thế lực. Mông tướng quân, Thảo Nguyên kỵ binh ngay tại hướng Ngọc Lâm quận đánh tới. Hoàng Kim Hỏa kỵ binh toàn bộ bị Mông Điểm phái đi ra, ở chung quanh tuần tra. Phát hiện Thảo Nguyên kỵ binh động tĩnh về sau, lập tức đến đây bẩm báo. Theo bản tướng quân nên chiến. Ngọc Lâm quận vùng đất bằng phẳng, không hiểm có thể thủ, Mông Điểm chỉ có thể bị ép nên chiến. Có điều hắn cũng có phần thắng. Mạch Đao quân cùng Đan Dương quân đều là tinh nhuệ, Dương Châu quân cũng chiến lược bất phàm, cho dù Thảo Nguyên kỵ binh người đông thế mạnh, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Phía trước là Đại Ly địa giới, Đại Ly hoàng triều không chịu nổi một kích, tăng thêm tốc độ, chúng ta rất nhanh liền có thể hưởng thụ hết thảy. Thảo Nguyên còn không biết Đại Ly đã bị Đại Đường chiếm cứ, coi là còn cùng trước kia một dạng mặc cho bọn hắn muốn gì cứ lấy. Thảo Nguyên kỵ binh sắp tới gần Ngọc Lâm có lúc, tìm hiểu tin tức thám báo đến đây bẩm báo. Đại thủ lĩnh, phía trước xuất hiện Đại Đường quân đội, bọn hắn chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe vậy, Hô Duyên báo biến sắc, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đại Đường quân đội vì sao xuất hiện tại Đại Ly hoàng triều địa giới? Tuy nhiên có châu nghi hoặc, nhưng Hô Duyên trước rất nhanh liền đem không hề để tâm. Thương Lang bộ lạc xuất động 50 vạn đại quân, ba vị pháp tướng cảnh, coi như Đại Đường lại như thế nào, đều muốn bị thiết kỵ của bọn hắn nghiền nát. Thảo Nguyên đại quân nhanh chóng hành quân, dần dần tới gần Đại Đường quân đội. Ra khỏi thành nên chiến là Mông Điểm hành động bất đắc dĩ, nếu là không ở nơi này ngăn trở Thảo Nguyên kỵ binh, bọn hắn thì có thể tiến quân thần tốc, giết vào Ly Châu, đến lúc đó đem sinh linh độc hại, tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi. Mông Điểm đem mạch đao quân an bài tại hung hiểm nhất vị trí, Đan Dương quân cùng Dương Châu quân ở vào hai bên, Hoàng Kim Hỏa kỵ binh bên ngoài du tẩu, tùy thời mà động. Mấy cái nhánh đại quân lấy huyết đục chi khu tạo thành một đạo di động trưởng thành bằng sắt ép. Chương 98, kịch chiến chương 98, kịch chiến oanh, ầm ầm. Thảo Nguyên đại quân tới gần, mặt đất thanh thế to lớn, cắt bay đá chạy, làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách mãnh liệt mà đến. Mạch đao quân thần sắc không có nửa điểm biến hóa, Đan Dương quân ánh mắt kiệt nào, không chỉ có không có nửa điểm e ngại, ngược lại nóng lòng muốn thử. Dương Châu quân mặc dù có chút hoảng sợ, lại không có e sợ chiến, nắm chặt vũ khí, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Thảo Nguyên đại quân giết tới về sau, Hô Duyên báo không có nửa điểm chần chờ, vung tay lên, nghiền nát bọn hắn. Đại Đường người của quân đội mấy cái có một nửa của bọn họ vẫn là bộ binh, đến đây ngăn cản Thảo Nguyên kỵ binh là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Thảo Nguyên kỵ binh một cái trùng phong liền có thể đem bọn hắn nghiền nát. Giết! Thảo Nguyên kỵ binh thần sắc dữ tợn, cười gần trùng sát mà đến. Bọn hắn tại trên Thảo Nguyên bị đè nén quá lâu, muốn đem tất cả tâm tình phát tiết tại Đại Đường quân đội trên thân. Phía trước nhất, mạch đao quân như rừng mà đứng, trầm mặc như núi, cả nhánh quân đội nghiêm túc im lặng, chỉ có cờ xí trong gió bay phất phới. Thảo Nguyên kỵ binh tới gần về sau, mạch đao quân rốt cục có động tác. Giết! Bọn hắn xếp thành chặt chẽ trận hình, tốc độ thống nhất, động tác nhất trí, như là một mặt bao trùm lấy sắt thép cùng lợi nhận vách tường chậm rãi đè xuống. Thảo Nguyên kỵ binh chẳng sợ hãi, đảo mắt thì cùng mạch đao quân đánh giáp lá cả. Phúc. A. Ách. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bất tuyệt như lũ. Nên đón Thảo Nguyên kỵ binh chính là mạch đao quân như tưởng mà tiến đao quang. Bọn hắn phương thức chiến đấu trực tiếp nhất, huyết tinh. Càn mạch đao người, nhân mã đều nát. Mạch đao quân binh lính mỗi một lần vung đao, đều sẽ đem địch nhân cùng bọn hắn chiến mã cùng một chỗ chặt đứt. Một vị mạch đao binh lính, cũng là một tòa bị sắt thép bao khỏa, tay cầm cự hình trường nhận lâu tháp, một chi mạch đao quân cũng là một đạo có thể di động trường thành bằng sắt thép. Thảo Nguyên kỵ binh tại mạch đao quân trước mặt đâm đến đầu rơi máu chảy, mạch đao quân như là trên biển cứng rắn nhất đá ngầm mặc cho sóng to gió lớn trùng kích, thủy trung sừng sững bất động. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đại đường vì sao có như thế cường đại quân đội? Đáng giận, chi quân đội này hoàn toàn khắc chế kỵ binh của chúng ta, tuyệt không thể lưu. Thiên công, cho ta đem chi quân đội này phá hủy. Hô Duyên báo bọn người thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể ngăn cản Thảo Nguyên thiết kỵ bộ binh, chấn kinh đồng thời lại có sợ hãi, hạ lệnh đại quân hướng mạch đao quân vây giết mà đến. Bực này khắc chế kỵ binh quân đội liền không thể tồn tại ở thế gian. Đối mặt vô cùng vô tận, không ngừng đánh thẳng tới Thảo Nguyên kỵ binh, mạch đao quân từ đầu đến cuối thần sắc thì không có nửa điểm biến hóa. Bọn hắn tồn tại chính là vì đối cứng địch nhân mãnh liệt nhất trùng kích, đối mặt rời núi lấp biển đánh tới kỵ binh, khó có thể tưởng tượng đến tuột cùng muốn cường đại cỡ nào ý chí mới có thể ổn định trận cước, khởi xướng phản kích. Mạch đao quân uy lực ở chỗ tổng thể, mà không phải cá nhân vũ dũng, bất kỳ người lính nào lùi bước hoặc liều lĩnh đều sẽ dẫn đến trận hình sụp đổ. Bởi vậy, bọn hắn tuyệt đối phục tùng kỷ luật cùng chỉ huy, cá nhân ý chí hoàn toàn bị áp chế, trở thành chiến trường phía trên lãnh khốc thậm chí chết lặng cố máy giết người. Bọn hắn tín điều là trận liệt tồn, trận liệt vong, người vong. Đây quả thật là chúng ta quân đội sao? Dương Châu quân nhìn về phía mạch đao quân trong mắt đều là rung động cùng vẻ kính nghệ, mạch đao quân cường đại cùng dũng khí để bọn hắn mặc cảm. Đè đi lên. Mắt thấy mạch đao quân tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, Mông Điểm hạ lệnh hai cánh Đan Dương quân cùng Dương Châu quân xuất kích. Đan Dương quân cường hãn không thể nghi ngờ, như lang như hổ phóng tới Thảo Nguyên đại quân, trong mắt đều là đối với chiến tranh khát vọng, không thấy nửa điểm e ngại. Dương Châu quân cũng là tinh nhuệ, bị mạch đao quân cảm nhiễm, nguyên một đám hung hãn không sợ chết, nhanh chóng giết ra. Ba nhánh đại quân cứ thế mà ngăn trở Thảo Nguyên kỵ binh trùng phong, để cho địch nhân nửa bước khó đi, đem bọn hắn áp trở về. Đan Dương quân ánh mắt điên cuồng, vậy mà để ép Thảo Nguyên kỵ binh không ngừng lùi lại. Mạch đao quân như tường mà tiến, phía trước hết thảy đều bị đao quang xé rách, giết tới Thảo Nguyên đại quân sợ hãi. Trên đời làm sao có đáng sợ như vậy quân đội, bọn hắn không phải người. Ta không muốn chết, mau rút lui. Quân đội như vậy muốn như thế nào mới có thể chiến thắng? Thảo Nguyên đại quân là từ các phương bộ lạc tạo thành, nếu là đối đầu cái khác thế lực, bọn hắn liền có thể bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó đem địch nhân đánh tan. Có thể gặp phải đại đường quân đội, bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo trùng phong bị ngăn chặn, thậm chí bị đẩy ngược trở về. Phía trước cùng kỵ binh phía sau nhất thời hoàn toàn trái ngược, hỗn loạn không chịu nổi, trong nháy mắt trở thành năm bè bảy mảng, từng người tự chiến. Có người phấn đấu quên mình tiếp tục trùng sát, đã có người bị sợ mất mật, chạy trối chết. Không cho phép lui, giết cho ta trở về. Tự ý lùi về sau người, giết không tha, liên lụy bộ lạc. Đều cho ta đứng vững, không cho phép lui lại. Thương Lang bộ lạc người khàn cả giọng hô to, ngăn cản binh lính lui lại. Bọn hắn không tiếc chém giết hơn ngàn tên lui lại người, mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Toàn bộ xuất thủ. Hô Duyên báo ánh mắt giết lạnh, mạch đao quân đối Thảo Nguyên kỵ binh uy hiếp quá lớn, hắn tuyệt không cho phép bực này quân đội tồn tại. Hô Duyên báo ra lệnh một tiếng, Thảo Nguyên một phương thông huyền cảnh cùng thần tàng cảnh cường giả nhanh chóng hướng về mạch đao quân đánh tới, muốn đem đối Thảo Nguyên kỵ binh uy hiếp lớn nhất mạch đao quân trừ rơi. Giết. Chờ đợi đã lâu Hoàng Kim Hỏa kỵ binh cấp tốc giết ra, tỉnh lại quân hồn hướng Thảo Nguyên cường giả phóng đi. Ầm. Oeng. Phục. Song phương cực đoan xung đột, mỗi bên đều có thương vong, lập tức cho dù là kinh tâm động phách nhất sinh tử chém giết. Liên tiếp thất bại, Hô Duyên báo thẹn quá hóa giận, kinh khủng khí tức bạo phát, sát khí đằng đằng, tự mình xuất thủ. Oeng. Đột nhiên, một đạo công kích về phía hắn đánh tới. Cảm nhận được đạo này công kích cường đại, Hô Duyên báo không dám kinh thường, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Ầm. Một kích sau đó, Úy Chỉ Kính Đức giết tới trước người hắn, chiến mâu hướng hắn mặt đâm tới. Hô Duyên báo sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, bổ ra trường thương, ngăn trở Úy Chỉ Kính Đức chiến mâu. Ầm. Trường thương cùng chiến mâu đụng vào nhau, hai người lẫn nhau đấu sức. A. Hai người phát ra thiết giải, không ngừng thôi động lực lượng, muốn đem đối phương áp chế. Oeng, cạch cạch cạch. Hai người chân khí va chạm, nơi đặt chân không gian phá toái, hình thành một cái kinh khủng vòng xoáy, bao phủ thiên địa, mọi người ào ào né tránh, không dám tới gần hai người. Đại đường lại có thể có người có thể cùng đại thống lĩnh địch nổi, cái này sao có thể? Thảo Nguyên mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Bọn hắn đối đại đường có hiểu biết, đại đường đạn hoàn chi địa, vì sao có thể nắm giữ loại này cường giả? Xuất thủ trợ đại thống lĩnh một chút sức lực. Cái khác hai vị pháp tướng cảnh thấy thế, thì muốn xuất thủ vây công Úy Chỉ Kính Đức. Ầm. Bọn hắn vừa muốn xuất thủ, Mông Điểm đã đánh tới. Còn có pháp tướng cảnh. Hai người đồng tử chấn động, trong lòng hoảng sợ, nhưng động tác không chậm, nhanh chóng hướng Mông Điểm đánh tới. Pháp tướng cảnh đại chiến bạo phát, song phương mở ra quyết chiến. Mông Điểm lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Úy Chỉ Kính Đức cùng Hô Duyên báo lấy mệnh tương bác, dần dần đem áp chế, chiếm được phòng. Hạ phương chiến trường phía trên, tình hình chiến đấu thảm liệt, mạch đao quân cùng Đan Dương quân quá mức kinh khủng, đã chủ đạo chiến trường xu thế. Chương 99, đại hoạch toàn thắng. Chương 99, đại hoạch toàn thắng. Song phương giết đến máu chảy thành sông, nhật nguyệt vô quang, nồng đậm huyết tinh khí kéo dài không rời, trôi hướng chiến hỏa cuối cùng. Không chống nổi, mau rút lui. Bọn hắn không phải người, chúng ta không có khả năng chiến thắng. Đi mau. Thảo Nguyên đại quân triệt để sụp đổ, tại Mạch Đao quân trước mặt bọn hắn không nhìn thấy nửa điểm hy vọng chiến thắng. Đan Dương quân cũng cực kỳ cường hãn, để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Cho dù là yếu nhất Dương Châu quân cũng hung hãn không sợ chết, để bọn hắn cảm thấy khó giải quyết. Thảo Nguyên đại quân dần dần lùi lại, bọn hắn là kỵ binh, tới lui như gió, một lòng rút lui, đại đường quân đội cũng đuổi không kịp. Rút lui. Hạ Phương đại quân đã tan tác, Hồ Duyên Báo cũng không dám lại cùng Ý Chỉ Kính Đức dây dưa, hạ lệnh rút quân. Ầm. Hồ Duyên Báo toàn lực nhất kích đem Ý Chỉ Kính Đức đánh lui, quay người rời đi. Cùng Mông Điểm đối chiến hai vị pháp tướng cảnh cũng đem Mông Điểm bức lui, thoát ra mà đi. Mông Điểm cùng Ý Chỉ Kính Đức không có truy kích, coi như đuổi theo cũng không làm gì được Hồ Duyên Báo mấy người. Cứu chữa người bị thương, quét dọn chiến trường. Mông Điểm hạ lệnh cứu chữa thụ thương binh lính, quét dọn chiến trường. Thương vong rất nhanh liền sửa sang lại. Dương Châu quân chiến tử 3 vạn người, Đan Dương quân trận vong 1 vạn người, Mạch Đao quân tử vong hơn 1 ngàn người. Thảo Nguyên kỵ binh tử vong gần 10 vạn người, một phần là bị bọn hắn kỵ binh của mình giết chết, thương vong nhân số nhiều không kể xiết. Chi này Thảo Nguyên kỵ binh đã bị đánh tàn, bất lực tiến công Ly Châu. Mông Điểm đem trên tình huống tấu Lý Thương Nguyên, để Lý Thương Nguyên tùy thời nắm giữ chiến trường tình huống. Chật vật thoát đi chiến trường, phát hiện đại đường không có đuổi theo về sau, Hồ Duyên Báo bọn người mới triệt để yên lòng. Đại đường lại có đáng sợ như vậy quân đội, chúng ta tính sai. Vốn cho rằng đây là một trận bẻ gãy nghiền nát chiến tranh có thể dễ như trở bàn tay đem đại đường quân đội đổ sát hầu như không còn, giết vào đại đường địa giới, muốn làm gì thì làm. Thật không nghĩ đến đại đường lại có như thế cường đại quân đội, giống như là chuyên môn vì đối phó kỵ binh xây dựng một dạng. Đại đường cường giả cũng vượt qua bọn hắn dự liệu, hai vị pháp tướng cảnh đều rất cường đại, bọn hắn không có nửa điểm cơ hội. Đại đường nhất định phát sinh chúng ta không biết biến hóa, sau này muốn coi trọng đại đường đế quốc. Hồ Duyên Báo hấp thụ lần này chiến bại kinh nghiệm, phát hiện bọn hắn đối đại đường hiểu rõ còn dừng lại tại đi qua, thì liền đại đường nắm giữ Mạch Đao quân bực này kinh khủng quân đội cùng Ý Chỉ Kính Đức loại này cường giả cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đại thống lĩnh, chúng ta tổn thất đại lượng binh sĩ, lại không thu hoạch được gì, như thế nào hướng bộ lạc bằng giao? Mọi người không có cam lòng, ào ào nhìn về phía Hồ Duyên Báo. Bộ lạc còn chờ lấy bọn hắn cướp bóc lương thực trở về cứu mạng, hiện tại bọn hắn không chỉ có không có đoạt đến lương thực, còn tổn binh hao tướng, không cách nào đối bộ lạc bằng giao. Hồ Duyên Báo nhìn một chút còn lại hơn 30 vạn đại quân, lòng có định kiến nói, đại đường chúng ta không cách nào công phá, vậy liền tấn công cái khác thế lực, ta cũng không tin người người đều là đại đường đế quốc. Đông đảo bộ lạc huy động nhân lực đến đây, tuyệt không có khả năng tay không mà về. Đại đường đế quốc bọn hắn không đối phó được, vậy liền cải biến mục tiêu, cướp bóc cái khác địa giới. Đại thống lĩnh nói có lý, chúng ta lấy đại thống lĩnh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mọi người toàn bộ tán thành Hồ Duyên Báo quyết định, mang không trở về lương thực, bọn hắn tộc nhân đem sẽ chết đói, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Bèn, ầm ầm. Đại quân thay đổi phương hướng, hướng cái khác địa giới đánh tới. Cùng lúc đó, Giang Châu chi địa, đại chiến chính hừng hực khí thế. Giết. Bạch Mã Nghĩa tổng không có tạo thành quân trận, lao nhanh trùng sát, bọn hắn thì là một đám lấy mạng bổ thường, trôi qua Thảo Nguyên kỵ binh tận thành vong hồn. Hơn bạn thần tàng cảnh khởi sướng trùng sát, bực này trang diện hạng gì trấn hám nhân tâm, ầm ầm sóng dậy. Thảo Nguyên mấy chục vạn kỵ binh bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, căn bản không dám phản kháng, chạy trối chết. Mau rút lui, mau trốn, đi mau. Cái này một màn quá mức kinh dị, một vạn thần tàng cảnh kỵ binh, suy nghĩ một chút liền để người tê cả da đầu, huống chi là tự mình đối mặt, đủ để cho người sụp đổ. Đây cũng không phải là chiến tranh, mà chính là một trận trần trụi lỗ sát, Thảo Nguyên kỵ binh tại Bạch Mã Nghĩa tổng trước mặt cũng là không hề có lực hoàn thủ chờ chết người. Thảo Nguyên kỵ binh muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn tốc độ như thế nào so ra mà vượt Bạch Mã Nghĩa tổng, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Đừng có giết ta đầu hàng. Thả ta một mạng. Chạy trốn vô vọng, chống cự cũng là đường chết một đầu, Thảo Nguyên kỵ binh có người bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không muốn đầu hàng, cùng bọn hắn liều mạng. Các ngươi mất hết tổ tiên thể diện. Từ chiến đến cùng, Thảo Nguyên nhân không thể đầu hàng. Cũng có một bộ phận người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, từ chiến không hàng. Bọn hắn tuy nhiên phấn đấu bên mình, nhưng khác biệt trời vực chênh lệch để bọn hắn phản kháng như thế bất lực, rất nhanh liền bị Bạch Mã Nghĩa tổng chém giết. Những cái kia đầu hàng người Bạch Mã Nghĩa tổng không có đem bọn hắn chém giết, những người này lưu lại càng phù hợp đại đường lợi ích. A, trên không trung truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Thảo Nguyên đại quân thống lĩnh A Bố ngươi bị Triệu Vân một thương đâm chết, chỉ để lại một tiếng trước khi chết kêu thảm. Theo A Bố ngươi bỏ mình, chiến sự triệt để kết thúc, Thảo Nguyên mấy chục vạn đại quân bị chém giết mấy chục vạn, còn lại cơ hồ đều trở thành tù binh. Đại đường tổn thất nền bản có thể bỏ qua không tính, Bạch Mã Nghĩa tổng chỉ có một bộ phận binh lính thụ thương, không có người bỏ mình. Sau đó không lâu, Cao Thuận Hám trận doanh cũng tùy tiện đem Thảo Nguyên đại quân đánh tan, bắt làm tù binh mấy chục vạn Thảo Nguyên kỵ binh. Đại đường ba chỗ chiến trường, chỉ có Mông Điểm trấn giữ Ly Châu thương vong thảm trọng, cái khác hai nơi chiến trường đều là đại hoạch toàn thắng. Trận chiến này không chỉ có thu hoạch được mấy chục vạn tù binh, còn được đến gần 100 vạn con chiến mã. Lý Thương Nguyên biết được tin tức về sau, vui mừng quá đỗi. Hắn dự định mở ra một cái to lớn mã trường, khiến cái này chiến mã sinh sôi, tổ kiến đại đường kỵ binh. Tuy nhiên xây dựng kỵ binh so ra kém hệ thống triệu hoán quân đội, nhưng hệ thống triệu hoán quân đội giật gấu và bay, cần tổ kiến mới quân đội chia sẻ áp lực. Đại đường thực lực cường đại, đánh bại Thảo Nguyên bộ lạc xâm lấn, cái khác địa giới liền không có như thế cường đại thực lực, sinh linh đồ thán, khắp nơi đều là Thảo Nguyên bộ lạc càn quấy dấu vết. Thảo Nguyên nhân cùng hung cực ác, bức bách tính vì bọn hắn vận chuyển lương thực, những này bách tính cũng sẽ bị bọn hắn mang về Thảo Nguyên, thành làm nô lệ. Thịnh kinh môn bên trong, đông đảo chủ sự giả tề tụ một đường, từng đạo tin tức xấu không ngừng truyền đến, bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì động tác. Thảo Nguyên bộ lạc khinh người quá đáng, chúng ta cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn không kiêng nể gì cả, muốn gì cứ lấy sao. Có người lên cơn giận dữ, thảo nguyên bộ lạc cản quấy thế nhưng là địa bàn của bọn hắn, những này tư nguyên cùng bách tính đều thuộc về Thịnh Kinh môn tài sản, há có thể để thảo nguyên nhân cướp đoạt. Thảo nguyên bộ lạc huy động nhân lực, xuất động không ít cường giả, cùng bọn hắn cứng đối cứng không có chỗ tốt. Thảo nguyên bộ lạc cướp bóc một phen liền sẽ rời đi, không cần thiết cùng bọn hắn tử chiến. Bất quá chỉ là một số bách tính, dao động không được tông môn căn cơ, không cần để ý. Phần lớn người không muốn cùng thảo nguyên nhân liều mạng. Thảo nguyên bộ lạc hung tàn, bọn hắn nếu là cùng thảo nguyên nhân liều mạng, đem tổn thất nặng nề, cho cái khác thế lực thừa dịp cơ hội. Đến mức những ngày bất tính, bọn hắn hoàn toàn không để trong lòng mặc cho hắn tự sanh tự diệt. Chương 100, Phật môn xuất thủ chương 100, Phật môn xuất thủ rất nhiều thế lực cùng Thịnh Kinh môn ý nghĩ mở dạng, đều tránh đi thảo nguyên bộ lạc phong mang, đem lực lượng trấn thủ trọng yếu chi địa phương khác không quan tâm. Thảo nguyên bộ lạc cũng hiểu biết đông đảo thế lực ý nghĩ, song phương ngầm hiểu, rất ít giao thủ. Chỉ có một ít quốc gia mới có thể không lưu dư lực ngăn cản thảo nguyên bộ lạc, từ chiến không lùi. Thảo nguyên bộ lạc đánh vào Đông Hoang, thật sự là trời cũng giúp ta. Thảo nguyên bộ lạc sầm lớn, đem Đông Hoang quấy đến long trời lở đất, cho phệ hồn điện cùng đoạn hồn sơn sáng tạo ra cơ hội, bọn hắn bắt đầu ám bên trong hành động. Hệ thống, triệu hoán. Lý Thương Nguyên đem lấy được triệu hoán số lần sử dụng. Đinh, triệu hoán thu hoạch được Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh 1000 người, cương khí cảnh. Lần nữa triệu hoán đến Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Lý Thương Nguyên trong lòng có chút kinh ngạc. Xem ra đã bị triệu hoán đi ra binh chủng còn có thể tiếp tục triệu hoán. Lý Thương Nguyên thần sắc vui vẻ, kể từ đó thì có cơ hội lớn mạnh đại triệu hoán đi ra quân đội, những thứ này quân đội thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Lý Thương Nguyên tại Cấm Quân Đại Doanh đem Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh triệu hoán đi ra, đem bọn hắn tạm thời an trí tại Cấm Quân Đại Doanh. Đại đường đánh lui Thảo Nguyên bộ lạc, đại hoạch toàn thắng tin tức rất nhanh liền truyền khắp đại đường địa giới, vô số dân chúng nhảy cẫng hoan hô, trắng trợn ăn mừng. Ha ha ha, đế quốc quân đội bách chiến bách thắng. Có đế quốc cường đại quân đội bảo hộ, chúng ta có thể an cư lạc nghiệp, không cần lo lắng ăn bữa nay lo bữa mai. Hoàng đế bệ hạ và thuế, đế quốc quân đội và thuế. Dân chúng phi thường kích động, vì đế quốc cường đại cảm đến tự hào, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, lo lắng Thảo Nguyên nhân đánh tới. Quá tốt rồi, Thảo Nguyên bộ lạc bị đánh lui. Ha ha ha, may mắn chúng ta đã là đại đường con dân, đạt được đế quốc che chở, nếu không giữ nhiều lành ít. Chỉ có dạng này đế quốc mới xứng thống trị chúng ta. Vừa mới về phục đại đường đại ly bách tính chỉ cảm thấy bọn hắn phi thường may mắn, muốn là đại đường trễ một bước thống trị bọn hắn hiện tại rất có thể đã lọt vào Thảo Nguyên bộ lạc độc thủ. Qua chiến dịch này, đại ly bách tính đối đại đường càng thêm quy tâm. Đại đường triều đường phía trên, Lý Thương Nguyên cùng quần thần chính đang thương nghị xử lý như thế nào tù binh hơn 50 vạn Thảo Nguyên kỵ binh. Bệ hạ, những tù binh này đều là cường tráng, một số người còn có tu vi tại thân có thể để bọn hắn khai thác khoáng mạch, khai mở tân hành. Mấy chục vạn cường tráng sức lao động có thể là đồ tốt, đại đường nhất thống Hắc Thiên vực Bắc Bộ, chính cần đại lượng sức lao động, những tù binh này vừa vặn phát huy được tác dụng. Lý Thương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Đại đường muốn tu kiến đại lượng đạo lộ, đem dưới sự cai trị chi địa liên tiếp, vài chỗ muốn tu kiến thành trì quan hải, dễ dàng cho đại đường thống trị, những thứ này đều cần đại lượng nhân lực vật lực. Tuy nhiên tạm thời tha cho những tù binh này một mạng, nhưng không đại biểu bọn hắn có thể sống trở về Thảo Nguyên. Học viện sự tình tiến triển như thế nào? Giải quyết tù binh sự tình về sau, Lý Thương Nguyên hỏi thăm về học viện phổ biến tình huống. Bệ hạ, đã tại Trung Châu thành lập 10 ngôi học viện, chúng thần đang chuẩn bị hướng Dương Châu, Vũ Châu cùng Cảng Châu phổ biến. Tất cả mọi người biết Lý Thương Nguyên phi thường trọng thị học viện, hơn nữa còn có cẩm y hệ vệ giám sát, không người nào dám lười biếng. Chúng người tốc độ để Lý Thương Nguyên rất hài lòng, chỉ cần học viện mau chóng trải rộng ra, hắn liền có thể đạt được đại lượng người có thể dùng được. Tù binh rất nhanh liền bị bắt giữ lấy đại đường các nơi, nếu là không ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn đem về lao lực đến chết. Những thứ này cũng là Thảo Nguyên nhân sao? Xem ra hung thần ác sát, lại hung ác lại như thế nào? Còn không phải đế quốc thủ hạ bại tướng, trở thành tù binh. Xem ra cũng không có ba đầu sáu tay, cùng thường nhân một dạng. Không ít bách tính đều tại vây xem tù binh, rất nhiều bách tính còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thảo Nguyên nhân. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Thảo Nguyên nhân ăn lông ở lỗ, ba đầu sáu tay, đủ để cho tiểu nhi dừng khóc, nghe đến đã biến sắc. Hiện tại tận mắt thấy Thảo Nguyên nhân, phát hiện bọn hắn cùng thường nhân cũng không có quá lớn khác nhau, đều là huyết đục chi khu. Đại đường cảnh nội không có có nhận đến Thảo Nguyên bộ lạc độc hại, hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành, vui vẻ phồn vinh. Cái khác địa giới bị Thảo Nguyên bộ lạc trắng trợn tra đạp, cực kỳ bi thảm. A Di Đà Phật, thương sinh lâm nạn, Phật môn không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức cứu trợ thế nhân. Đại lượng Phật môn bên trong người xuất thủ, cứu trợ bách tính, không tiếp cùng Thảo Nguyên bộ lạc ra tay đánh nhau. Phật môn thế lực thừa cơ tiến nhập Hắc Thiên vực, đạt được vô số dân chúng ủng hộ, đứng bước bước chân. Đáng chết, những thứ này con lửa chọc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sự tình phiền toái. Đáng giận, một khi để con lửa chọc đứng vững gót chân, chúng ta thì nguy hiểm. Nhanh nghĩ biện pháp đem những thứ này con lửa chọc đuổi đi ra. Phật môn thế lực sầm lấn, Đông Hoang đông đảo thế lực cũng không ngồi yên được nữa. Tại bọn hắn trong mắt, Phật môn nguy hại vượt xa Thảo Nguyên bộ lạc. Thảo Nguyên bộ lạc nhiều nhất cướp bóc một phen liền sẽ tối lui, Phật môn thì sẽ dao động đến bọn hắn căn cơ, thậm chí đem bọn hắn bức đến không đường có thể đi. Ly Châu đại địa, một đám Phật môn cao tăng chậm rãi tiến nhập. Nơi này cũng không có lọt vào Thảo Nguyên bộ lạc xâm lấn sao? Tiến nhập Ly Châu về sau, Phật môn mọi người hơi kinh ngạc, Ly Châu gió êm sóng lặng, cùng bọn hắn trong tưởng tượng tao ngộ chiến hỏa tàn phá cảnh tượng một trời một vực. Nơi này cục thế ổn định, không thích hợp chúng ta truyền bá Phật pháp a. Một đám người nhíu mày. Ly Châu không có lọt vào Thảo Nguyên bộ lạc độc hại, dân chúng không phải không chỗ nương tựa, chuyện này đối với bọn hắn truyền bá Phật pháp không phải hảo sự. Chỉ có tại bách tính tối tuyệt nhìn thời khắc, mới có thể bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, thành kính tín ngưỡng Phật pháp, quy y Phật môn. Trước giải tình huống nơi này, lại nghĩ biện pháp truyền bá Phật pháp. Mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ, muốn trước hiểu rõ Ly Châu tình huống. Cẩm Y Liễu vệ rất nhanh liền phát hiện Phật môn người, đem tình huống bẩm báo Mông Điểm. Phật môn bên trong người, bọn hắn vì sao đến đây đại đường? Mông Điểm đối Phật môn không có quá nhiều ấn tượng, duy nhất một lần tiếp xúc cũng chỉ là tại Minh Nguyệt Tông. Bồ đề tự người cho hắn ấn tượng không tệ, hắn đối Phật môn người không có cái gì thành kiến. Tiếp tục giám thị, chỉ cần bọn hắn không nháo sự tình thì không cần để ý. Mông Điểm cũng không thèm để ý Phật môn bên trong người. Rất nhanh chính là 2 tháng trôi qua. Thảo Nguyên bộ lạc cướp bóc đến đầy đủ lương thực, cũng không lại được một tấc lại muốn tiến một thước, dần dần rút về Thảo Nguyên, vô số sinh linh tại trường hạo kiếp này bên trong bị chết. Ly Châu một tòa tiểu viện bên trong, đi qua 2 tháng tìm hiểu, Phật môn người đối đại đường có hiểu biết. Đại đường đế quốc thực lực tương đại, bây giờ đường hoàng tính cách cường thế, nơi này không thích hợp chúng ta truyền bá Phật pháp, rời đi đi. Bọn hắn hiểu rõ trong khoảng thời gian này hành động, biết Lý Thương Nguyên tuyệt sẽ không cho phép bọn hắn ở chỗ này truyền bá Phật pháp, dao động sự thống trị của hắn, mọi người chỉ có thể rời đi. Đáng tiếc, nếu là có thể đem mấy chục ức sinh linh chuyển hóa làm ngã Phật tín đồ, chính là vô cùng lớn trợ lực. Mọi người có chút tiếc hận, mấy chục ức tín đồ là một đại trợ lực. Nhưng vì bất hòa đại đường đế quốc phát sinh xung đột, bọn hắn lựa chọn chủ động né tránh. Chương 101, cường cưới chương 101, cường cưới Phật môn người sau khi rời đi, Cẩm Ý Liễu vệ lập tức đem tin tức bẩm báo Mông Điểm. Phật môn người 2 tháng qua không có náo sự, bây giờ rời đi đại đường, Mông Điểm càng thêm sẽ không để ý. Mông Điểm đem Ly Châu sự tình xử lý hoàn tất về sau, xuất linh hoàng kim hỏa kỵ binh trở về hoàn thành. Nên như thế nào kiếm lấy linh thạch cùng nguyên thạch đâu? Lý Thương Nguyên mặt ủ mày chau, bị linh thạch cùng nguyên thạch vây khốn. 2 tháng qua hắn triệu hoán ra hoàng kim hỏa kỵ binh binh chủng chuyển sinh chỉ cùng 1 vạn tiêu quả vệ, lại khổ vì không có linh thạch để hỏa kỵ binh cùng tiêu quả vệ để thăng thực lực. Mà lại đại đường quân đội, quan viên, bao quát Triệu Vân bọn người cần linh thạch tu luyện, đại đường bây giờ linh thạch đã nhập không đủ suất. Như thế nào giải quyết vấn đề linh thạch trở thành việc cấp bách? Đại đường mới đánh xuống đại lượng cương vực, không thể tiếp tục hướng bên ngoài tiến công. Quốc mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, không thể một vị cực kỳ hiếu chiến. Đại đường cần phải có một cái ổn định linh thạch nơi phát ra, mới có thể đem vấn đề giải quyết dễ dàng. Nếu là đại đường có thể đả thông thương Lan Giang, có phải hay không thì có thể thu được liên tục không ngừng linh thạch. Lý Thương Nguyên nhìn về phía đại đường hiện tại cương vực địa đồ, sau cùng rơi vào thương Lan Giang phía trên. Thương Lan Giang vượt ngang 10 cái đại vực, sau cùng lưu nhập quần tinh biển. Trên sông bị các phương thủy khấu cầm giữ, cướp bóc lui tới tàu thuyền thương đội. Rất nhiều thương đội vì tránh né thủy khấu, chỉ có thể đường vòng mà đi, lãng phí đại lượng thời gian cùng tài nguyên. Nếu là đại đường có thể tiêu diệt những thứ này thủy khấu, bảo đảm thương Lan Giang thông suốt, liền có thể để các phương thế lực tàu thuyền bình thường tới lui, thu lấy đại lượng linh thạch. Để Cẩm Ý Liễu vệ tìm hiểu thương Lan Giang thủy khấu tin tức, Lý Thương Nguyên quyết định đối thủy khấu xuất thủ, dùng thương Lan Giang giải quyết đại đường thiếu khuyết linh thạch khốn cảnh. Thảo Nguyên bộ lạc rút về Thảo Nguyên về sau, Đông Hoang đại địa không chỉ có không có bình tĩnh trở lại, ngược lại tranh đấu không nghỉ, càng diễn càng liệt. Tây vực Phật môn thế lực lớn nâng sầm lớn, Đông Hoang thế lực không cho phép Phật môn tiến nhập, song phương minh tranh ám đấu, dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể bạo phát đại chiến. Minh Nguyệt Tông bên trong, Tàng Kiếm Sơn Trang thanh thế to lớn đến đây, mang đến thiên tài địa bảo, huyên náo mọi người đều biết. Tàng Kiếm Sơn Trang như thế gióng trống khua chiêng đến đây Minh Nguyệt Tông, ý muốn như thế nào? Tàng Kiếm Sơn Trang là Đông Hoang bá chủ, mọi cử động để cái khác thế lực vô cùng coi trọng. Minh Nguyệt Tông bên trong, Ngọc Linh Lung, Minh Nguyệt Tâm bọn người một mặt phẫn nộ nhìn về phía Tàng Kiếm Sơn Trang mọi người. Triệu Can lấy thế đè người, muốn ép cưới Minh Nguyệt Tâm, cử động lần này triệt để chọc giận Minh Nguyệt Tông. Triệu trưởng lão, Minh Nguyệt Tâm đã có ngưỡng mộ trong lòng người, chỉ có thể cô phụ hảo ý của ngươi. Minh Nguyệt Tâm rõ ràng cự tuyệt Triệu Can, nàng đã cùng Triệu Vân có chỗ ước định, đương nhiên sẽ không tiếp nhận Triệu Can. Nghe vậy, Triệu Can sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nói: "A, không biết là người phương nào có thể vào tiên tử pháp nhãn, ta cũng muốn nhìn một chút ai dám cùng ta Triệu Can đoạt nữ nhân." Triệu Can ánh mắt âm oan, sát tâm hừng hực. Hắn đã đem Minh Nguyệt Tâm làm thành chính mình độc chiếm, ai dám nhúng chàm hắn liền để người nào sống không bằng chết. Triệu trưởng lão là muốn lấy thế để người sao? Thì không sợ truyền đi có hại Tàng Kiếm Sơn Trang danh tiếng sao? Minh Nguyệt Tâm cũng không nói đến Triệu Vân, hy vọng Triệu Càn có thể bận tâm Tàng Kiếm Sơn Trang danh tiếng, biết khó mà lui. Trung quan nhất nộ vi hồng nhan, ta đối Minh Nguyệt tiên tử tình căn tâm trùng, chuyến đi chỉ sẽ trở thành một đoạn giai thoại, ai dám nghi vấn Tàng Kiếm Sơn Trang. Triệu Càn không thèm để ý chút nào, chỉ muốn lấy được Minh Nguyệt Tâm, phối hợp hắn tu luyện công pháp, thì có cơ hội trùng kích thần hư cảnh, người nào cũng không thể ngăn cản. Minh Nguyệt Tông thực lực không yếu, hơn nữa còn nắm giữ một cái bí cảnh, Tàng Kiếm Sơn Trang đã sớm ngấp nghé ba phần, muốn đem bỏ vào trong túi. Vừa vặn để Triệu Càn cưới Minh Nguyệt Tâm, Tàng Kiếm Sơn Trang cũng có thể danh chính ngôn thuận đem Minh Nguyệt Tông chiếm làm của riêng. Tàng Kiếm Sơn Trang sớm đã có ý tưởng này, chỉ là Minh Nguyệt Tông cùng Thiên Phượng Thánh Địa giao hảo, bọn hắn một mực không có hành động. Bây giờ Thiên Phượng Thánh Địa lọt vào đoạn hồn sơn cùng Phệ Hồn Điện tấn công, tổn thất nặng nề, tự thân khó đảm bảo, Tàng Kiếm Sơn Trang liền không băn khoăn nữa Thiên Phượng Thánh Địa, muốn ép cưới Minh Nguyệt Tông, cưỡng ép chiếm lấy Minh Nguyệt Tông. Minh Nguyệt Tông còn muốn mở miệng, lại bị Ngọc Linh Lung đánh gãy. Triệu trưởng lão, Tàng Kiếm Sơn Trang là Đông Hoang bá chủ, ta Minh Nguyệt Tông cũng là có mặt mũi thế lực, coi như tâm nhi nguyện ý gả cho ngươi, cũng nên nở mày nở mặt cử hành đại hôn, nếu không chúng ta đều muốn không có thể diện, ngươi cho là thế nào? Ngọc Linh Lung biết rõ không cách nào cưỡng ép cự tuyệt, chỉ có thể tạm thời lá mặt lá trái. Ha ha ha, Ngọc Tông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ đem việc này tuyên cáo thiên hạ, vì Minh Nguyệt tiên tử cử hành một cái thịnh đại hôn lễ. Triệu Càn còn tưởng rằng Ngọc Linh Lung đã đồng ý, cao hứng phi thường, lúc này làm ra cam đoan. Tốt, đã như vậy chúng ta thì chọn một cái ngày lành tháng tốt, trước đó còn hy vọng làm cho chúng ta nhìn đến Triệu trưởng lão cùng Tàng Kiếm Sơn Trang thành ý. Triệu Càn một mặt tự tin nói, Ngọc Tông chủ yên tâm, không ra một tháng, toàn bộ Đông Hoang đều muốn biết ta cùng Minh Nguyệt tiên tử đại hôn tin tức. Triệu Càn đỗng nhiên lời nói xoay chuyển, uy hiếp nói, Ngọc Tông chủ cũng đừng nghĩ đến lá mặt lá trái, vẫn chưa có người nào dám lừa gạt Tàng Kiếm Sơn Trang. Triệu Càn không phải người ngu xuẩn, suy đoán Ngọc Linh Lung muốn trì hoãn thời gian, nhưng hắn lại không thèm để ý Minh Nguyệt Tông ngay ở chỗ này, Minh Nguyệt Tông nếu là dám chạy, cả cái tông môn đều muốn vì thế chôn cùng. Mà lại chỉ cần đem tin tức thả ra, đến lúc đó coi như Minh Nguyệt Tông chạy trốn, Tàng Kiếm Sơn Trang cũng có thể tên chính ngôn chiếm lấy Minh Nguyệt Tông hết thảy. Triệu Càn vừa lòng thỏa ý rời đi Minh Nguyệt Tông, lưu lại một số người giám thị Minh Nguyệt Tông. Tông chủ, ta không có khả năng gả cho Triệu Càn. Triệu Càn sau khi rời đi, Minh Nguyệt Tâm lập tức hướng Ngọc Linh Lung cho thấy thái độ. Ngọc Linh Lung chấn an nói, ta đây là hoan binh chi kế, sẽ không bức bách người gả cho Triệu Càn. Nghe vậy, Minh Nguyệt Tâm như chút được gánh nặng, chỉ cần tông môn không bức bách, nàng liền không có nỗi lo về sau. Triệu Càn cùng Tàng Kiếm Sơn Trang không có hảo ý, mà lại hắn nhìn về phía trong mắt của ta tràn ngập tham lam, không biết có gì tình kế. Tại mới vừa rồi cùng Triệu Càn trong lúc nói chuyện với nhau, Ngọc Linh Lung cảm nhận được Triệu Càn lòng mang ý đồ xấu ánh mắt, cứ việc Triệu Càn che giấu rất hảo, nhưng cũng chạy không thoát con mắt của nàng. Tâm Nhi, bây giờ chỉ có Đại Đường Đế Quốc mới có thể cứu Minh Nguyệt Tông, ta điểm hộ ngươi tiến về Đại Đường cầu viện. Đại Đường Đế Quốc cùng Tàng Kiếm Sơn Trang không đội trời chung, lại thêm Triệu Vân cùng Minh Nguyệt Tâm quan hệ, một khi Đại Đường biết Tàng Kiếm Sơn Trang đối Minh Nguyệt Tông mưu đồ làm loạn, nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Cử động lần này khu lang thôn hổ, rất có thể dẫn tới Đại Đường ngấp nghé, nhưng Ngọc Linh Lung không có lựa chọn nào khác. So với Tàng Kiếm Sơn Trang, nàng càng muốn tin tưởng Đại Đường Đế Quốc. Tại Minh Nguyệt Tông mọi người điểm hộ dưới, Minh Nguyệt Tâm trong bóng tối rời đi, không làm kinh động Tàng Kiếm Sơn Trang người. Các nàng giả tạo ra Minh Nguyệt Tông còn tại Minh Nguyệt Tông giả tượng, để Tàng Kiếm Sơn Trang người ta buông lòng cảnh giác. Không chỉ có một, Đại Đường Hoàng Cung bên trong, Triệu Vân chính hướng Lý Thương Nguyên nói lên Minh Nguyệt Tâm sự tình. Triệu tướng quân cùng Minh Nguyệt tiên tử lưỡng tình tương duyệt, chấm tự nhiên toàn lực ủng hộ. Triệu Vân muốn cưới Minh Nguyệt Tâm, Lý Thương Nguyên đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hắn luôn luôn không thích quản người việc tư, cũng sẽ không dùng Triệu Vân cùng Minh Nguyệt Tâm chuyện thông gia thu lợi. Chương 102, đón dâu chương 102, đón dâu đa tạ bệ hạ. Đạt được Lý Thương Nguyên sau khi đồng ý, Triệu Vân trong lòng mừng rỡ. Để lễ bộ chọn một cái ngày lành tháng tốt, mau chóng thành hôn đi. Lấy Triệu Vân địa vị, hôn sự của hắn tất sẽ thành đại đường tịnh sự. Hết thảy nghe theo bệ hạ an bài. Triệu Vân cũng muốn mau sớm thành hôn, hữu lễ bộ giúp đỡ xử lý, tự không gì không thể. Triệu Vân lòng tràn đầy hoan hỉ chờ đợi, chuẩn bị cầm trong tay sự tình xử lý xong sau thì tự mình tiến về Minh Nguyệt Tông để thân. Còn không đợi hắn tiến về Minh Nguyệt Tông, Minh Nguyệt Tâm liền đã đi tới hoàng thành. Nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm, Triệu Vân rất là kích động, vội vàng đi vào bên cạnh nàng. Sao ngươi lại tới đây? Ta đang chuẩn bị tiến về Minh Nguyệt Tông để thân. Minh Nguyệt Tâm nhìn thấy Triệu Vân, khó nén trên mặt vui mừng, nhưng nàng lại không có quên chính sự. Trước đây không lâu Tàng Kiếm Sơn Trang Triệu Càn đến đây tông môn, muốn. Minh Nguyệt Tâm đem sự tình em hay nói, Triệu Vân sau khi nghe xong nhướng mày. Triệu Càn thật đúng là cùng hắn dây dưa không nghỉ, muốn ép tới Minh Nguyệt Tâm, đó là nói chuyện biển vông. Ngươi yên tâm, ta cái này vào cung cầu kiến bệ hạ, tuyệt sẽ không để cho Minh Nguyệt Tông gặp nguy hiểm. Triệu Vân trấn an Minh Nguyệt Tâm, đem nàng an trí tại phủ thượng, liền vào cung cầu kiến Lý Thương Nguyên. Nghe xong Triệu Vân nói tới về sau, Lý Thương Nguyên ánh mắt cổ quái, cảm giác cái này một màn rất là quen thuộc. Chẳng lẽ Triệu Vân mới là thiên mệnh chi tử hay sao? Cái kia nắm giữ hệ thống ta tính là gì? Lý Thương Nguyên không nghĩ tới loại chuyện này thế mà lại phát sinh ở Triệu Vân trên thân. Vừa vặn cùng Tàng Kiếm Sơn Trang đấu một trận, để bọn hắn đánh đổi một số thứ. Coi như không có Triệu Vân cùng Minh Nguyệt Tâm quan hệ, Lý Thương Nguyên cũng sẽ xuất thủ ngăn cản Tàng Kiếm Sơn Trang. Ngươi lập tức xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng tiến về Minh Nguyệt Tông, đừng cho Tàng Kiếm Sơn Trang đối Minh Nguyệt Tông xuất thủ, đại đường đem tuyên cáo thiên hạ, ngươi cùng Minh Nguyệt tiên tử đại hôn tin tức. Lý Thương Nguyên lo lắng Tàng Kiếm Sơn Trang chó cùng rất dậu, thẹn quá hóa giận phía dưới đối Minh Nguyệt Tông thống hạ sát thủ, để Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa tổng tiến đến bảo hộ. Đa tạ bệ hạ. Triệu Vân hướng Lý Thương Nguyên đại lễ cúi chào, cung kính lui ra. Triệu Vân mang theo Minh Nguyệt Tâm cùng Bạch Mã Nghĩa tổng ngựa không dừng vó, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Minh Nguyệt Tông. Theo Tàng Kiếm Sơn Trang đại lực truyền bá, Triệu Càn cùng Minh Nguyệt Tâm sắp đại hôn tin tức cấp tốc bao phủ Đông Hoàng, bị đông đảo thế lực biết được. Triệu Càn muốn cưới Minh Nguyệt tiên tử, ta không đồng ý môn này hôn sự. A, Minh Nguyệt tiên tử không dính khói lửa trần gian, nàng làm sao có thể lấy chồng? Ta không tin. Rất nhiều người nhận được tin tức về sau, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Minh Nguyệt Tâm người hái một như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. Tại bọn hắn trong mắt, Minh Nguyệt Tâm không nhiễm trần thế, thì không nên thành hôn. Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Minh Nguyệt Tông quan hệ thông gia, song phương cường cường liên hợp, được ích lợi vô cùng. Tàng Kiếm Sơn Trang giỏi tính toán, không chỉ có ôm mỹ nhân về, có thể được Minh Nguyệt Tông chống đỡ. Minh Nguyệt tiên tử thế nhưng là pháp tướng cảnh hậu kỳ, Minh Nguyệt Tông làm sao có thể đáp ứng nàng và Triệu Càn hôn sự, trong đó nhất định có ẩn tình không muốn người biết. Đông đảo thế lực nghị luận ở Mỹ, đều có phỏng đoán. Liên tại đám người chuẩn bị tiến về Minh Nguyệt Tông quan sát trận này lòng trọng hôn lễ lúc, Đại Đường Đế Quốc lại vào lúc này thả ra tin tức, Đại Đường Đế Quốc tướng quân Triệu Vân Tương nên cưới Minh Nguyệt Tâm. Cái này đạo tin tức vừa ra, toàn bộ Đông Hoang triệt để sôi trào, thì liền cùng Phật môn tranh đấu đều tạm thời ngừng lại. Ha ha ha, thật sự là đặc sắc, đặc sắc a. Nghĩ không ra còn có bực này vận sóng, chàng hôn sự này khả năng diễn biến thành tang sự. Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Đại Đường Đế Quốc có huyết hải thâm cửu, đây là muốn lần nữa quyết đấu sao? Đông đảo thế lực đều biết Đại Đường Đế Quốc cùng Tàng Kiếm Sơn Trang ân oán, chỉ là bọn hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra sự tình còn có thể dạng này phát triển. Song phương đều muốn cưới Minh Nguyệt Tâm, thất bại một phương tất sẽ thành thế nhân trò cười. Đáng giận a. Đại Đường khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tàng Kiếm Sơn Trang thu đến đại đường phát ra tin tức về sau, Lôi Đình tức giận, tuyệt không thể lại để cho đại đường sống tạm, đem bọn hắn nổ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt. Đại đường đế quốc dám đến, thì để bọn hắn có đến mà không có về. Ta ngược lại muốn nhìn xem đại đường có gì lực lượng, dám cùng Tàng Kiếm Sơn Trang đối nghịch. Tàng Kiếm Sơn Trang mọi người lòng đầy căm phẫn, quần tình xúc động phẫn nộ, hận không thể đem đại đường đế quốc hủy diệt, mới có thể giải mối hận trong lòng. Lập tức tiến về Minh Nguyệt Tông, đem người mang về Tàng Kiếm Sơn Trang. Tàng Kiếm Sơn Trang muốn tiên hạ thủ vi cường, đem gạo nấu thành cơm, đoạt trước một bước đem Minh Nguyệt Tông mang đi. Cùng lúc đó, Ma Siêu, Tần Quỳnh mấy người cũng theo đại đường xuất phát, trùng trùng điệp điệp hướng Minh Nguyệt Tông mà đến. Minh Nguyệt Tông bên trong, trăm hoa đua nở, ngày hôm đó phá lệ lóa mắt. Tông môn kiến trúc phía trên treo đầy đỏ thấm duy băng, vui mừng rào rạt. Đông đảo thế lực tự phát mà đến, muốn mắt thấy người nào cuối cùng có thể ôm mỹ nhân về, người nào sẽ trở thành thiên hạ đàm tiếu. Ngang. Đột nhiên, chân trời truyền đến một đạo réo rắt long âm, tầng mây bị xé mở một đường vết rách. Một thất thần tuấn bạch mã theo tầng mây bên trong bước ra, bạch mã bốn vó còn cuốn pha trộn tinh huy, từ phía chân trời chậm rãi đến, dường như mỗi một bước đều đạp ở sáng chói tinh hà phía trên. Trên lưng ngựa, Triệu Vân giỡn xuống một thân ngân giáp, mặc vào hỉ bảo, mặt như ngọc, mắt ngược hàn tinh. Phía sau của hắn là đều nhịp một vạn bạch mã nghĩa tổng, mỗi một thất bạch mã trên đầu đều mang theo một đóa đại hồng hoa. Không có bụi mù, không có tiếng chân như sấm, một vạn kỵ sĩ sừng sững bầu trời, tại dưới chân bọn hắn hội tụ ra một đầu tinh hà, tỏa ra phía dưới vô số rung động đến lỡ lời khuôn mặt. Đại đường người đến, một vạn thần tàng cảnh đến đây đón dâu, bực này đại thủ bút chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phô trương thật lớn, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mọi người rung động đến tột đỉnh. Thần tàng cảnh đã là một phương cương giả, cho dù tại bá chủ thế lực bên trong cũng là trụ cột vững vàng, hơn vạn thần tàng cảnh đến đây đón dâu, bực này trang diện để mọi người trợn mắt hốt mồm, rung động đến thân thể kìm lòng không được run rẩy. Đại đường đế quốc lại có thể xuất ra hơn vạn thần tàng cảnh, để người khó có thể tin. Bạch mã nghĩa tổng mang cho mọi người rung động quá lớn, khi bọn hắn cùng lúc xuất hiện lúc, cả phiến thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Bạch mã nghĩa tổng cứ như vậy đạp trên tinh hà, rơi tại Minh Nguyệt Tông môn trước. Triệu Vân xuống ngựa, đi lại thong dong, Minh Nguyệt Tâm Phượng Quan Hà Bí, tại mấy vị nữ đệ tử nâng đỡ chậm rãi đi ra. Khan cô dâu che khuất nàng dung nhan tuyệt thế, lại không che giấu được nàng đặc biệt ý vị cùng tuyệt mỹ dáng người. Một đạo vi phong quất vào mặt, thổi lên khăn cô dâu một góc, lộ ra nhìn thoáng qua. Giờ khắc này, dường như trên trời nhật nguyệt tinh thần đều đã mất đi nhan sắc, tất cả mọi người nhìn đến si mê, không cách nào tự kiềm chế. Ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh. Ầm ầm, vô biên vô tận kiếm áp bao phủ mà đến, kinh gặp vạn kiếm vô đạo, một đạo kiếm khí đại đạo từ phía chân trời kết nối Minh Nguyệt Tông sân môn. Triệu Can người mặc hỉ bào hiện thân, phía sau của hắn là hơn vạn tên ngự kiếm phi hành đệ tử. Chương 103, giao phong chương 103, giao phong ha ha ha, rốt cuộc đã đến. Không biết Minh Nguyệt Tâm Hoa rơi vào nhà nào. Cái này có trò hay để nhìn. Tàng Kiếm Sơn Trang người đến đây, mọi người thần thái sáng láng, kích động không thôi, vô cùng chờ mong tiếp xuống đại chiến. Minh Nguyệt Tâm, cùng ta trở về Tàng Kiếm Sơn Trang. Triệu Càn cưỡng chế trong lòng nộ hỏa, nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm, muốn đem trăng sáng tâm mang đi. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Minh Nguyệt Tâm mở miệng. Ta phu quân là đại đường Triệu Vân, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Lời vừa nói ra, như cùng ở tại trầm tĩnh trong hồ nước ném phía dưới một tảng đá lớn, tràng diện nhất thời sôi trào lên. Minh Nguyệt tiên tử tự mình thừa nhận Triệu Vân mới là nàng phu quân, Triệu Càn chẳng phải là tự mình đa tình sao? Ta liền nói trong đó tất có ẩn tình. Ha ha ha, Tàng Kiếm Sơn Trang cái này muốn thể diện mất hết. Mọi người thấy náo nhiệt không ngại chuyện lớn, thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ tiện nhân. Triệu Càn giận tím mặt, sắc mặt khí đến đỏ bừng, chung quanh tiếng nghị luận như thế chói tai, để hắn xấu hổ đến tột đỉnh. Khinh người quá đáng, không có người có thể trêu đùa Tàng Kiếm Sơn Trang. Đem Minh Nguyệt Tông hủy diệt, làm cho các nàng việc vui biến tăng sự. Tàng Kiếm Sơn Trang đệ tử nổi giận đùng đùng, kêu gào muốn hủy diệt Minh Nguyệt Tông, rửa sạch sỉ nhục. Triệu Càn muốn rách cả mí mắt, thần sắc dữ tợn nhìn về phía Ngọc Linh Lung, chất vấn, đây là Minh Nguyệt Tông lựa chọn sao? Ngọc Linh Lung có thể cảm nhận được Triệu Càn cùng Tàng Kiếm Sơn Trang nộ hỏa cùng sát ý, Tàng Kiếm Sơn Trang tuyệt sẽ không bỏ qua Minh Nguyệt Tông. Có thể tên đã trên dây, không phát không được, Ngọc Linh Lung đã lựa chọn đại đường đế quốc, chỉ có thể một con đường đi đến cơ sở. Đại trưởng lão cùng Triệu tướng quân lưỡng tình tương duyệt, ông trời tác hợp cho, Minh Nguyệt Tông tự nhiên chống đỡ bọn hắn. Lời này vừa nói ra, triệt để chọc giận Triệu Càn cùng Tàng Kiếm Sơn Trang, cũng để cho mọi người minh bạch Minh Nguyệt Tông lựa chọn. Đã như vậy, các ngươi thì đi chết đi. Triệu Càn giận không nhịn nổi, cho dù đem Minh Nguyệt Tông cùng đại đường người chém tận giết tuyệt, hắn cũng sẽ trở thành trò cười, đây là hắn cả một đời cũng rửa sạch không đi xỉ nhục. Minh Nguyệt Tông nói không giữ lời, lão phu để cho các ngươi trả giá đắt. Đương nhiên, kinh khủng kiếm khí bạo phát, hình thành gợn sóng quần quần mà đến, trong nháy mắt thôn phệ nửa bầu trời, ngăn cách mặt trời, kiếm khí lăng liệt tấu xương, mọi người tại cỗ uy áp này run lẩy bẩy. Là thần hư cảnh, Tàng Kiếm Sơn Trang thần hư cảnh thế mà tự mình đến đây. Bực này đáng sợ kiếm khí, tất nhiên là thần hư cảnh không thể nghi ngờ. Tàng Kiếm Sơn Trang thần hư cảnh lão quái vật bao nhiêu năm không có xuất thủ, thế mà bị việc này kinh động, bất khả tư nghị. Mọi người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, cho dù cỗ này kiếm áp không phải nhằm vào bọn hắn, cũng để bọn hắn không tự chủ được cảm thấy hoảng sợ. Vui mừng bầu không khí không còn sót lại chút gì, khủng hoảng đang nhanh chóng lan tràn. Tàng Kiếm Sơn Trang thần hư cảnh xuất thủ, chúng ta có thể ngăn cản sao? Tông môn nguy hiểm, tùy thời chuẩn bị liều mạng, thề sống chết thủ hộ tông môn. Minh Nguyệt Tông đệ tử ánh mắt kiên định, coi như đối mặt thần hư cảnh các nàng cũng sẽ không được bộ. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sắc mặt bình tĩnh không lay động, nhẹ nhàng vô Minh Nguyệt Tâm tay, ra hiệu nàng an tâm. chư vị chờ một chút, rất nhanh liền kết thúc. Triệu Vân thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, mang theo làm cho lòng người an kỳ dị lực lượng, để bị uy áp ép tới không thở nổi đám người vì đó vương lòng. Triệu Vân khẽ động, nguyên bản trầm mặc đứng yên Bạch Mã Nghĩa tổng cùng nhau có động tác, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý cùng lạnh lẽo sát ý giết. Trên một vạn người giận dữ hét lên, thanh âm chấn vỡ tầng mây, kinh thiên sát ý ngưng tụ thành thực chất, hình thành khói báo động cuồn cuộn mà lên. Bạch Mã Nghĩa tổng đi theo Triệu Vân sau lưng, hóa thành một đạo màu trắng hồng lưu, phóng lên tận trời. Triệu tướng quân hôn lễ, há tha cho các ngươi phá hư. Lúc này, Tần Bình, Ma Siêu, Điển Vi ba người cũng xuất thủ. Bạch Mã Nghĩa tổng xông vào chân trời, Triệu Vân thoát ly đội ngũ, ngân thương hướng Triệu Càn đánh tới. Muốn chết. Triệu Càn sát tâm hừng hực, nhanh chóng hướng Triệu Vân đánh tới. Hắn coi là Triệu Vân vẫn là pháp tướng cảnh trung kỳ, mình bây giờ thương thế hoàn toàn khôi phục, Triệu Vân tuyệt không phải là hắn đối thủ. Triệu Càn lợi kiếm vào tay, một lên đến cũng là chí mệnh sát chiêu, hắn muốn lấy lôi đỉnh chi thế, ngay trước thiên hạ nhân mặt đem Triệu Vân chém giết. Triệu Vân không hề nhượng bộ chút nào, trường thương trực tiến, đao thương đụng vào nhau. Ầm. Một kích sau đó, Triệu Càn sắc mặt đại biến, kinh hoàng thất thố. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể là pháp tướng cảnh hậu kỳ? Triệu Càn trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, một màn trước mắt để hắn khó có thể tin. Lần đầu giao thủ, Triệu Vân chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ, hai độ đối chọi, Triệu Vân là pháp tướng cảnh trung kỳ, bây giờ lần nữa giao phong, Triệu Vân thế mà đã là pháp tướng cảnh hậu kỳ, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, triệt để lật đổ Triệu Càn nhận biết. Liền xem như tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không có thể đột phá như thế nhanh chóng, huống chi đây là pháp tướng cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá đều cần tích lũy, làm sao có thể có người trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đột phá? Ầm. Triệu Vân không để ý đến Triệu Càn rung động, ngân mang chợt hiện, một thương đem Triệu Càn đánh lui. Triệu Càn nhanh chóng lấy lại tinh thần, đè xuống kinh hãi trong lòng. Vô luận Triệu Vân là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến pháp tướng cảnh hậu kỳ, hiện tại cũng không phải truy đến cùng thời điểm, toàn lực nên chiến mới là việc cấp bách. Giết! Triệu Càn hét lớn một tiếng, kiếm quang chớp đoáng, nhanh chóng như tinh mang, kiếm kiếm đe dọa. Mấy chiêu sau đó, sát chiêu vào tay, kiếm khai thiên địa. Một đạo rộng rãi kiếm khí chọc tan bầu trời, cấu kết thiên địa, vô cùng vô tận kiếm áp đánh tới, phong thiên tuyệt địa, phong tỏa chiến trường, để Triệu Vân tránh cũng không thể tránh. Triệu Vân trên mặt không thấy mảy may bối rối, chân nguyên xuyên vào trường thương, nhất thương kình thiên. Chém! Triệu Càn huy động kiếm khí, hướng Triệu Vân bổ tới. Ngang! Một đạo long hình thương khí gào thét thương khung, lấy giới phát trên, du động thân thể cao lớn hướng kiếm quang phóng đi. Ầm! Cực đoan xung đột, kinh thiên động địa, không gian phá toái, thiên địa mất cân bằng. Trung tâm chiến trường bị bụi mù che lấp, không cách nào thấy rõ ràng tình huống cụ thể bên trong. Ai thắng ai thua? Phân ra thắng bại sao? Đến tột cùng hiệu chết vào tay ai? Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, cấp thiết nghĩ muốn biết tình hình chiến đấu. Đinh, đinh đinh đinh. Bụi mù còn chưa tan đi đi, liền truyền đến chói hai len ken thanh âm, hai người còn tại kịch liệt giao phong. Kiếm phong đối ngân mang, tốc độ cùng tốc độ đọ sức, lực lượng cùng lực lượng quyết đấu. Cương giả ở giữa chống lại, song phương cùng thi triển thiên thu. Tức giận Triệu Càn chiến lực đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong, trong mắt của hắn chỉ còn lại có Triệu Vân. Triệu Vân tuy nhiên đột phá pháp tướng cảnh không lâu, nhưng chiến lực đủ để quát tháo pháp tướng cảnh, đối mặt điên cuồng Triệu Càn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí chậm rãi nắm giữ chiến trường cục thế. Hảo cường, hai người tại pháp tướng cảnh khó tìm địch thủ. Hai người vật lộn xuống mái, thắng bại còn chưa thể biết được. Rất có thể lưỡng bại câu thương, đồng quy vô tận. Hai người cường đại để quan chiến người kinh thán sau khi càng có kinh hãi, hai người rất khó phân ra thắng bại. Triệu Vân. Minh Nguyệt Tâm lo lắng nhìn về phía chiến trường, dục dịch, muốn xuất thủ trợ Triệu Vân một chút sức lực. Chương 104, truyền thừa chương 104, truyền thừa ầm ầm. Triệu Vân cùng Triệu Càn tử chiến thời khắc, một đạo sắc bén kiếm khí cắt chém thiên địa, vạch phá bầu trời, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng Triệu Vân đánh tới. Tàng Kiếm Sơn trang thần hư cảnh xuất thủ. Đạo kiếm khí này không có kinh thiên động địa uy áp, lại cho người một loại khó có thể chống cự cảm giác. Xuất thủ. Bạch Mã Nghĩa tổng đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn tốc độ càng nhanh, đảo mắt ngăn tại kiếm khí phía trước. Bạch Mã Nghĩa tổng mọi người hai tay cùng nhau đẩy về phía trước ra, ngăn trở kiếm khí. Ầm. Trong khoảnh khắc, thiên băng địa liệt, huyền hoàng lật đổ, bầu trời xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, sấm sét vang dội, đại lượng hư không phong bạo từ bên trong bao phủ mà ra. Oeng, ầm ầm. Hai cỗ bất thế chi lực kịch liệt giao phong, kinh khủng dư uy chấn động tứ hải bát hoang, hướng cửu thiên thập địa đánh tới. Mau lùi lại. Mọi người bị bức phải không ngừng lùi lại, chỉ là giao phong dư uy cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Mở ra đại trận. Minh Nguyệt Tông đội vàng mở ra đại trận, Minh Nguyệt Tâm, Ngọc Linh Lung bọn người liên thủ ngăn trở dư uy trùng kích. Đây chính là thần hư cảnh lực lượng sao? Để ngươi cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng bất lực. Quá mạnh, chúng ta tại cổ này lực lượng phía dưới không có nửa điểm sức chống cự. Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Mọi người kinh hãi muốn tuyệt, thần hư cảnh cường đại không phải bọn hắn có thể lý giải, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Thì liên Triệu Vân cùng Triệu Càn chiến đấu cũng bị ép dừng lại. Triệu Càn trở lại Tàng Kiếm Sơn Trang, Triệu Vân đi vào Bạch Mã Nghĩa Phòng. Một kích sau đó, Dương Tàng Phong không lại xuất thủ, mắt kiếm lạnh lẽo nhìn về phía Bạch Mã Nghĩa Phòng. Triệu Vân không có động tác khác, nếu là song phương ở chỗ này ra tay đánh nhau, Minh Nguyệt Tông đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyên môn không phải không có lửa thì sao có khói, chi quân đội này xác thực nắm giữ thần hư cảnh chiến lực. Dương Tàng Phong chậm rãi mở miệng, hắn coi như đem hết toàn lực cũng không chiến thắng được Bạch Mã Nghĩa Phòng. Đương nhiên, nếu là hắn muốn đi, Bạch Mã Nghĩa Phòng cũng không làm gì được hắn. Lão tổ, đại đường cùng Minh Nguyệt Tông khi người quá đáng. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn hắn sao? Triệu Càn tràn đầy nộ hỏa, hắn đã trở thành thiên hạ trò cười, đây hết thảy đều là bái Đại Đường Đế quốc cùng Minh Nguyệt Tông gây nên, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Có chi quân đội này tại, chúng ta không làm gì được Minh Nguyệt Tông, nhưng bọn hắn sẽ không một mực thủ tại Minh Nguyệt Tông, về sau có rất nhiều cơ hội hủy diệt Minh Nguyệt Tông. Dương Tàng Phong lời vừa nói ra, Triệu Càn ánh mắt sáng lên, tạm thời ngăn chặn căm giận ngút trời. Chỉ cần Bạch Mã Nghĩa Tông rời đi, bọn hắn liền có thể đem Minh Nguyệt Tông hủy diệt. Rời đi đi. Có chỗ quyết đoán về sau, Tàng Kiếm Sơn Trang nhân ngự kiếm ly đi, không lại quá nhiều dây dưa. Tàng Kiếm Sơn Trang tuy nhiên rời đi, nhưng đã triệt để bị chọc giận, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Nhìn lấy Tàng Kiếm Sơn Trang người rời đi, Minh Nguyệt Tông mọi người không có nửa điểm nhẹ nhõm, ngược lại lo lắng. Các nàng cũng biết Bạch Mã Nghĩa Tông không có khả năng một mực thủ tại Minh Nguyệt Tông, một khi Bạch Mã Nghĩa Tông rời đi, các nàng không cách nào ngăn cản Tàng Kiếm Sơn Trang. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể buông tay nhất bác. Ngọc Linh lung ánh mắt kiên định, quyết định bức mạng đánh cược một lần. Tàng Kiếm Sơn Trang rời đi. Tàng Kiếm Sơn Trang tuy nhiên tạm thời rời đi, nhưng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại Đường Đế quốc cùng Tàng Kiếm Sơn Trang sớm muộn cũng sẽ phân ra một cái thắng bại. Tất cả mọi người rõ ràng Đại Đường Đế quốc cùng Tàng Kiếm Sơn Trang ân oán sẽ không kết thúc, Minh Nguyệt Tông kẹp ở hai cái quái vật khổng lồ trung gian, thân bất do kỷ, rất có thể vạn kiếp bất phục. Đại chiến kết thúc, mọi người cũng lần lượt tán đi. Triệu Vân không yên lòng Minh Nguyệt Tông, tạm thời cùng Bạch Mã Nghĩa Tông lưu lại. Minh Nguyệt Tông đại điện bên trong, chỉ để lại Triệu Vân, Minh Nguyệt Tâm cùng Ngọc Linh Lung hai người. Ngọc Linh Lung hướng Triệu Vân thỉnh cầu nói, "Triệu tướng quân, chúng ta dự định mở ra bí cảnh, tiếp nhận bí cảnh truyền thừa, cần Triệu tướng quân tương trợ một chút sức lực." Minh Nguyệt Tông có một cái truyền thừa bí cảnh, chạy tới cuối cùng, nhiều nhất chỉ có thể mở ra một lần liền sẽ tự mình hủy diệt. Minh Nguyệt Tông một mực không dám mở ra, lo lắng chưa kịp tiếp nhận hết truyền thừa bí cảnh thì hủy diệt. Hiện tại các nàng muốn thả tay đánh cược một lần, muốn Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa Tổng vì các nàng trèo chống một đoạn thời gian, chỉ hoàn bí cảnh hủy diệt, chống đến bọn hắn tiếp nhận hết truyền thừa. Ngọc Tông chủ yên tâm, chỉ cần Triệu Vân đủ khả năng, tuyệt không chối từ. Triệu Vân trả lời để Ngọc Linh Lung rất hài lòng, chính mình lựa chọn không có sai, Triệu Vân so với Triệu Cản đáng giá tín nhiệm hơn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Ngọc Linh Lung thúc giục nói. Lập tức, mọi người đi tới bí cảnh chỗ, Mã Siêu bọn người chờ ở bên ngoài đợi. Triệu Vân xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng Ngọc Linh Lung, Minh Nguyệt Tâm tiến nhập bí cảnh. Ầm ầm. Theo Ngọc Linh Lung hai người không ngừng kết ấn, thiên địa mở rộng một cánh cửa, một cỗ mục nát, hủy diệt khí tức đập vào mặt. Tiến nhập đi. Bạch Mã Nghĩa Tổng tạo thành chiến trận, chống lên nhất đạo bình chướng, bảo vệ mọi người. Cách, 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 cách. Tiến nhập bí cảnh về sau, mọi người dường như đặt mình vào tận thế chi địa. Trung quanh thế giới bắt đầu sụp đổ, mắt thấy thì muốn hủy diệt. Triệu tướng quân, hết thệ thì xin nhờ các ngươi. Ngọc Linh Lung hai người không dám lãng phí thời gian, nhanh chóng tiến về chuyển thừa chi địa. Toàn lực giúp ta. Triệu Vân dung nhập quân hồn, một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân xuất hiện tại bí cảnh, một tay kéo thiên bình, chống lên bí cảnh thiên địa, ngăn cản bí cảnh hủy diệt. Mảnh này thiên địa bị Triệu Vân chống lên đến, tuy nhiên còn đang nhanh chóng đi hướng diệt vong, nhưng hủy diệt tốc độ chậm rất nhiều. Tốt nhiều linh mạch, còn có một đầu nguyên thạch khoáng mạch. Bí cảnh sắp hủy diệt, tất cả mọi thứ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, bên trong thiên tài địa bảo cùng linh mạch tất cả đều phá đất mà lên. Thu lại. Triệu Vân đem 6 đầu linh mạch bắt lại, đầu kia nguyên thạch khoáng mạch cũng không có buông tha. Bí cảnh chỉ ít mấy ngàn năm không có mở ra, khoáng mạch bên trong linh thạch một mực không có bị khai thác, hiện tại toàn bộ rơi vào Triệu Vân trong tay. Đạt được những cái này linh thạch cùng nguyên thạch, mọi người thì chuyến đi này không tệ. Vâng. Truyền thừa chi địa, một đạo trong sáng trăng sáng chậm rãi dâng lên, bao phủ Ngọc Linh Lung, Minh Nguyệt Tâm ở một bên toàn lực phối hợp, trợ giúp Ngọc Linh Lung nhanh chóng tiếp thu truyền thừa. Kết, giang giác. Bí cảnh hủy diệt chi lực càng ngày càng mạnh, Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa Tổng đã cảm nhận được áp lực. Vâng. Triệu Vân hai tay hướng lên chống lên, bình chướng nhanh chóng quyết tán, đem vân mảnh bí cảnh cưỡng ép kéo cùng một chỗ, không cho bí cảnh hủy diệt. 7 ngày trôi qua, bí cảnh đã biến mất 1/3, cho dù Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa Tổng toàn lực ngăn cản, cũng ngăn không được bí cảnh hủy diệt xu thế. 3 ngày sau, bí cảnh hủy diệt tiếp gần một nửa, Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa Tổng tinh bị tẫn, so với đại chiến một trận còn muốn mỏi mệt. Vâng. Lúc này, Ngọc Linh Lung rốt cục tiếp thu hết truyền thừa, giữa không trung trăng sáng tiêu tán, hóa thành một đạo lưu quang hướng nhập nàng thể nội. Ngọc Linh Lung khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh liền xông phá pháp tướng cảnh cực hạn. Nơi này không phải đột phá địa phương, mau rời đi. Ngọc Linh Lung không thể ở chỗ này đột phá, nếu không sẽ chỉ cùng bí cảnh cùng một chỗ hủy diệt. Ầm. Triệu Vân một quyền đánh ra một cái thông đạo, mọi người nhanh nhanh rời đi. Cách, 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 cách. Mất đi Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa Tổng trèo chống về sau, bí cảnh trong khoảnh khắc sụp đổ, sinh ra hủy diệt chi lực đem hết thể cũng hóa thành hư vô. Chương 105, Thương Lan Giang chương 105, Thương Lan Giang mọi người chạy ra bí cảnh về sau, Ngọc Linh Lung liền không kịp chờ đợi bế quan trùng kích thần hư cảnh, Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa Tổng chỉ có thể lưu lại vì nàng hộ pháp. Nửa tháng sau, một cỗ to lớn khí tức xông phá tầng mây, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đột phá. Mã Siêu đám người sắc mặt nghiêm một chút, cảm nhận được thần hư cảnh khí tức. Triệu Vân vội vàng xuất thủ đem cổ này khí tức phong tỏa, không cho ngoại nhân biết được Ngọc Linh Lung đột phá sự tình. 3 ngày sau, Ngọc Linh Lung đi ra bế quan chi địa, thần hư cảnh khí tức bị nàng thu liễm, chỉ cần nàng không chủ động bại lộ, không có ai biết nàng đã là thần hư cảnh. Triệu tướng quân, đa tạ. Ngọc Linh Lung hướng Triệu Vân nói lời cảm tạ, nếu không phải Bạch Mã Nghĩa Tổng liều chết tranh thủ thời gian, nàng không có khả năng tiếp thu hoàn chỉnh truyền thừa, cũng không đột phá nổi thần hư cảnh. Ngọc Tông chủ khách khí. Ngọc Linh Lung đột phá thần hư cảnh, Triệu Vân cũng có thể không có nỗi lo về sau, không cần lo lắng bọn hắn sau khi rời đi Tàng Kiếm Sơn Trang giết đến tận cửa. Đã Ngọc Tông chủ đã đột phá, chúng ta liền cáo tử. Mọi người rời đi đại đường gần một tháng, bọn hắn phải nhanh một chút trở về. chư vị tướng quân chuyện quan trọng tại thân, ta liền không lại giữ lại, chư vị bảo trọng. Ngọc Linh Lung cũng biết làm trễ nải Triệu Vân chờ người không ít thời gian, không lại giữ lại. Chư vị, sau này còn gặp lại. Cùng mọi người cáo biệt về sau, Minh Nguyệt Tâm theo Triệu Vân bọn người rời đi Minh Nguyệt Tông. Nàng có chút lưu luyến không rời. Cảm nhận được Minh Nguyệt Tâm tâm tình biến hóa, Triệu Vân nắm chặt tay của nàng, nói, yên tâm đi. Ngươi nếu là muốn trở về, tùy thời đều có thể. Minh Nguyệt Tâm mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người rất nhanh liền trở lại hoàn thành. Triệu Vân mấy người hướng Lý Thương Nguyên phục mệnh, đồng thời đem lấy được linh thạch cùng nguyên thạch xuất ra. Hết thảy đạt được 3000 vạn linh thạch, hơn 3 vạn khối nguyên thạch. Những cái này linh thạch cùng nguyên thạch hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, Lý Thương Nguyên cũng thật cao hứng. Các ngươi lộ trình mệt nhọc, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Lý Thương Nguyên để mọi người đi xuống chỉnh đốn. Mọi người lui ra về sau, Lý Thương Nguyên lâm vào trầm tư, muốn thế nào sử dụng linh thạch cùng nguyên thạch. Trong khoảng thời gian này, hắn lần nữa triệu hoán ra một vạn hãm trận doanh. Hiện tại mới triệu hoán ra Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Tiêu Quả Vệ, hãm trận doanh đều không cần linh thạch tăng cao tu vi. 3000 vạn linh thạch còn thiếu rất nhiều, trước hết để cho Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh sử dụng đi. Lý Thương Nguyên sau cùng quyết định để Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh sử dụng, cũng đúng lúc để Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tử trận binh lính phục sinh. Đến mức nguyên thạch, vậy liền để mọi người cùng một chỗ sử dụng. Hứa Chử cùng Trương Tu Đà đã đột phá pháp tướng cảnh, Lý Thương Nguyên dự định để Mã Siêu, Cao Thuận, Điển Uy, Tần Quỳnh, Úy Chỉ Kính Đức, Mông Điểm bọn người cùng một chỗ sử dụng võ tướng chuyển sinh chỉ. Triệu Vân cùng Vũ Văn Thành Đô đã là pháp tướng cảnh hậu kỳ, hai người có thể đem cơ hội lần này nhường cho cái khác người. Lập tức, Mông Điểm bọn người đạt được triệu kiến, ào ào đến đây. 3000 vạn linh thạch đã đầu nhập Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chủng chuyển sinh chỉ, Ngông Điểm vui vô cùng, chiến tử bộ hạ rốt cục có thể phục sinh trở về. Tiến nhập đi. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh toàn bộ tiến nhập chuyển sinh chỉ, bọn hắn tọa kỵ cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến nhập. Cô, ù ù. Theo ao nước sôi trào, linh dịch bị mọi người nhanh chóng hấp thu, mọi người tu vi đột nhiên tăng mạnh, lần lượt làm ra đột phá. Binh linh chết trận phục sinh, chiến mã cũng bắt đầu thoát thai hoàn cốt. Hơn 3000 vạn linh thạch tiêu hao hầu như không còn về sau, 1.5 vạn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh toàn bộ đột phá thần tầng cảnh, đồng thời lĩnh ngộ quân trận. Các ngươi tiến nhập võ tướng chuyển sinh chỉ đi. Ngoại trừ Triệu Vân cùng Vũ Văn Thành Đô, mọi người hào hào tiến nhập chuyển sinh chỉ. Tân Quỳnh, Điện Vi cùng Ý Chỉ Kính Đức đem đại bộ phận tiên linh khí nhường cho Mông Điểm, Cao Thuận, Ma Siêu, Hứa Chử, Trương Tu Đà hấp thu. 3 ngày sau, mọi người làm ra đột phá, toàn bộ đột phá đến pháp tướng cảnh trung kỳ. Đại Đường Đế quốc thực lực lần nữa tăng gọn. Mọi người sau khi đột phá, đi xuống vững chắc cảnh giới. Lý Thương Nguyên thì là suy nghĩ muốn thế nào đối Thương Lan Giang Thủy Khấu độc thủ. Căn cứ cẩm ý liệt vệ truyền về tin tức, Thương Lan Giang Thủy Khấu thực lực không thể khinh thường. Truyền văn có thần hư cảnh cường giả tọa chấn, bọn hắn sau lưng cũng không ít thế lực chèo chống. Rút dây động rừng, Đại Đường nếu là đem Thủy Khấu tiêu diệt, tất nhiên sẽ đắc tội không ít thế lực. Ai cũng không ngăn cản được Đại Đường dẹp yên Thương Lan Giang. Lý Thương Nguyên đối Thương Lan Giang tình thế bắt buộc, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. 3 ngày sau, Mông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Huyền Linh quân cùng Dương Châu quân tiến về Dương Châu. Tân Bình, Ma Siêu, Hứa Chử 3 người theo quân xuất chinh. Làm Đại Đường Đế quốc đại quân đi vào Thương Lan Giang lúc, tin tức linh thông đông đảo Thủy Khấu liền nhận được tin tức. Đại Đường Đế quốc đại quân đến đây, tất nhiên mưu đồ làm loạn. Chúng ta không thể không phòng. Chúng Thủy Khấu chiếm cứ Thương Lan Giang nhiều năm, đã từng lọt vào cái khác thế lực vây quét, liếc một chút liền biết Đại Đường ý nghĩ. Thương Lan Giang cũng không phải lục địa, Đại Đường không biết tự lượng sức mình, muốn tự tìm đường chết, cái kia thì tắc thành cho bọn hắn. Thương Lan Giang là địa bàn của chúng ta, liền xem như Mãnh Long Quá Giang đến đây cũng muốn cho chúng ta của lại. Đại Đường Đế quốc hiện tại danh tiếng vô lượng, vừa vặn để cho chúng ta áp chế nhuệ khí của bọn họ. Đại bộ phận Thủy Khấu cũng không có đem Đại Đường Đế quốc để vào mắt. Bọn hắn tại Thương Lan Giang phía trên như cá gặp nước, Đại Đường không làm gì được bọn họ. Còn là cẩn thận một số. Đại Đường Đế quốc không phải hạng người dễ đối phó. Một phần nhỏ người không dám kinh thường, Đại Đường có thể đánh ra uy danh hiển hách, tuyệt không phải hạng người bình thường, xem thường Đại Đường sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Sợ cái gì? Đại Đường đã muốn đối với chúng ta xuất thủ, vậy chúng ta cũng không cần thủ hạ lưu tình, thiên hạ thủ vi cường, lập tức cướp bóc Đại Đường địa giới. Đại Đường Dương Châu một mực là màu mờ chi địa, tài nguyên vô số, đem cướp sạch, cho Đại Đường một hạ mã uy. Chúng ta không muốn dẫn tới cái khác thế lực chú ý, nhiều năm qua không có cướp bóc Dương Châu, Đại Đường lại dám chủ động xuất binh, nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn. Đại Đường hành động chọc giận Thương Lan Thủy Khấu. Cho tới nay bọn hắn cùng Đại Đường không đụng đến cây kim sợi chỉ, bây giờ Đại Đường lại muốn xuất binh vây quét bọn hắn, sĩ khả nhận thuộc bất khả nhẫn, bọn hắn nhất định phải phản kích. Đông đảo Thủy Khấu kêu gào tán đi, muốn trở về triệu tập nhân thủ lưng binh xâm phạm biên giới, cướp bóc Đại Đường. Cùng lúc đó, Mông Điểm bọn người chính đang thương nghị như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất càn quét Thương Lan Thủy Khấu. Những thứ này Thủy Khấu tán loạn vô trương, thọ khôn có 3 hàng, một gặp tình huống không đúng thì sẽ lập tức chạy trốn, không dễ giải quyết à? Mã Siêu mấy người cao mày, Thủy Khấu chiếm cứ Thương Lan Giang nhiều năm. Đối hết thể chúng quanh rõ như lòng bàn tay, Đại Đường đối Thương Lan Giang hiểu rõ có hạn, khó đối phó bọn hắn. Đại Đường thiếu khuyết thủy quân, Dương Châu quân cùng Huyền Linh quân khó có thể ở trên sông tác chiến, không cách nào khởi xướng đại quy mô càn quét. Thủy Khấu hung tàn, nếu là biết được đế quốc xuất binh tin tức, tất nhiên sẽ trả thù bách tính. Ta dự định để cho các ngươi mỗi người xuất lĩnh 1000 hỏa kỵ binh tạo thành phòng tuyến, tọa trấn một phương, ta xuất lĩnh còn lại hỏa kỵ binh tiến nhập Thương Lan Giang diệt phỉ. Ngông Điểm làm ra an bài. Cái khác thế lực liền xem như Tàng Kiếm Sơn Trang bực này bá chủ đối lên Thương Lan Giang Thủy Khấu cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, Đại Đường lại không có cái này lo lắng. Chương 106, càn quét toàn bộ Đông Hoàng chỉ có Đại Đường Đế quốc có thể tùy tiện xuất ra hơn vạn thần tàng cảnh, hơn vạn thần tàng cảnh xuất thủ, đủ để đem Thương Lan Giang Thủy Khấu đắng diệt. Có thể, Ba người không có phản đối, cứ như vậy thì không có sơ hở nào. Lập tức, ba người mỗi người xuất lĩnh 1000 hỏa kỵ binh rời đi, tổ kiến một đầu dài dằng dặc phòng tuyến, Dương Châu quân cùng Cấm quân cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp. Đại Đường Đế quốc muốn càn quét Thương Lan Giang tin tức lan truyền nhanh chóng, gây nên không nhỏ hành động. Thương Lan Giang thủy khấu hành hành bá đạo nhiều năm, đem Thương Lan Giang chế tạo vững như thành đồng, nước tắc không loạn, lúc trước Thiên Tuyển Thánh Địa đều thất bại tan tác mà quay trở về, Đại Đường Đế quốc có thể thành công sao? Hy vọng Đại Đường có thể tiêu diệt Thương Lan Giang thủy khấu, sau này chúng ta cũng không cần một mực đường vòng mà đi. Lập tức phái người tiến về Thương Lan Giang, ta muốn biết hết thảy tin tức. Đông đảo thế lực nghe tiếng mà đi, ào ào phái người đến đây, muốn giải cụ thể tình huống. Đoạn Hồn Bộ nội, đông đảo cường giả tề tụ một đường. Đại Đường Đế quốc muốn càn quét Thương Lan Giang, chúng ta muốn xuất thủ sao? Đậu Liệt mở miệng nói. Đoạn Hồn Sơn chiếm cứ Thương Lan Giang không ít địa giới, tại Thương Lan Giang thu hoạch được đại lượng lợi ích, tuyệt không thể tùy tiện để Đại Đường tiêu diệt Thương Lan Giang thủy khấu. Thương Lan Giang tình huống rắc rối phức tạp, chỉ có Đại Đường loại này trời cao đất rộng thế hệ dám tùy tiện xuất thủ, lần này vừa vặn báo một tiễn mối thù. Đoạn Hồn Sơn hai lần tại Đại Đường trong tay ăn thiệt thòi, lần này vừa vặn rửa sạch đục nhã. Thương Lan Giang sau lưng có rất nhiều thế lực, một số thế lực thì liền Đoạn Hồn Sơn cũng không dám khinh thường, nếu không năm đó cũng sẽ không để Thiên Tuyển Thánh Địa sắp thành lại bại. Đại Đường Đế quốc tuy nhiên thanh danh vang dội, có chút thực lực, nhưng chẳng qua là nhân tài mới nổi, so với Tàng Kiếm Sơn Trang, Thiên Tuyển Thánh Địa những cái này bá chủ thế lực có vẻ không bằng, khó có thể dung chuyển Thương Lan Giang thủy khấu. Phái người tiến đến Thương Lan Giang, để Đại Đường Đế quốc có đến mà không có về, cũng để cái khác người biết Thương Lan Giang không phải bọn hắn có thể nhúng chạm chi địa. Đoạn Hồn Sơn phái ra không ít cường giả tiến đến trợ giúp, muốn để Đại Đường trả giá đắt. Đáng giận Đại Đường Đế quốc, thế mà dám động chúng ta lợi ích, tuyệt không thể bỏ qua bọn hắn. Đại Đường là đang tìm cái chết. Ai dám phá hư Thương Lan Giang lợi ích, lão phu liền muốn người nằm bệnh. Tại Thương Lan Giang bên trên có lợi ích thế lực biết được tin tức về sau, giận tím mặt, lúc này phái ra đại lượng cường giả tiến về Thương Lan Giang, muốn đem Đại Đường đại quân tiêu diệt hầu như không còn, cho Đại Đường một cái khắc sâu giáo huấn, giết gà dọa khỉ. Mông Điểm bọn người không biết Thương Lan Giang liên lụy như thế rộng, đã xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tiến nhập trong nước càn quét. Phía trước cũng là Đại Đường Dương Châu, giết đi bảo, đồ thành diệt thôn, không chừa mảnh giáp. Để Đại Đường vì quyết định của mình hối hận, chém tận giết tuyệt. Giết đi bảo, muốn gì cứ lấy. Đại lượng thủy khấu thế lực tiến nhập Dương Châu đại địa, muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Bèn, ầm ầm. Khi bọn hắn vừa mới đạp vào Dương Châu địa giới lúc, nên đón bọn hắn chính là thuế biến Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Kỵ binh, đó là kỵ binh. Kỵ binh vì sao có thể ở trên trời? Cái này sao có thể? Nhìn đến Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh từ phía chân trời trùng sát mà đến, mọi người sắp nứt cả tim gan, hai mắt trợn lên, miệng đều không đóng lại được. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chiến mã cũng có thể ngự không mà đi, cái này một màn mang cho bọn hắn trùng kích lực quá lớn. Bọn hắn đánh tới, theo ta giết. Thủy Khấu nhất thời không rõ ràng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh thực lực, cho rằng bọn hắn có thể bay được là bởi vì dưới trướng chiến mã, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh thực lực cũng không mạnh, ào ào hướng Hỏa Kỵ binh đánh tới. Phúc. A. Ách. Sau một khắc, bọn hắn thì phát hiện chính mình sai đến cỡ nào không hợp thói thường, vẹn vẹn vừa đối mặt thì tử thương vô số, cơ hồ toàn quân bị diệt. Thần tăng cảnh, bọn hắn đều là thần tăng cảnh. May mắn còn sống sót Thủy Khấu thần hồn nổ tung, tâm thần run rẩy, mấy trăm vị thần tàng đồng loạt xuất thủ, quá mức nghe rợn cả người. Giết. Hỏa Kỵ binh đánh thẳng tới, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Cái này một màn tại Dương Châu các nơi thay nhau trình diễn, Tần Quỳnh Tổ ba người thành không thể phá vỡ phòng tuyến, Thủy Khấu đâm đến đầu rơi máu chảy, trong khoảng thời gian ngắn liền đã chiến tử mấy bạn người. Tổn thất nặng nề về sau, Thủy Khấu cũng hiểu biết Đại Đường thực lực. Đại Đường Đế quốc tại phòng tuyến bố trí 3000 vị thần tàng cảnh, tuyệt đối không nên tiến nhập Dương Châu địa giới. Thật là đáng sợ, 3000 vị thần tàng cảnh đồng loạt xuất thủ, coi như pháp tướng cảnh cũng muốn chạy trối chết. Đại Đường Đế quốc quá mạnh, tuyệt đối không nên xúc động. Kinh lịch nhiều lần thảm bại về sau, Thủy Khấu rốt cục kiến thức đến Đại Đường Đế quốc thực lực, không lại giống trước đó một dạng vô pháp vô thiên, không đem Đại Đường Đế quốc để vào mắt. Thủy Khấu không dám xâm lấn Đại Đường, lại không biết Mông Điểm đã xuất lĩnh đại quân giết tới một số Thủy Khấu xảo huyệt. Thương Lan Giang ầm ầm sóng dậy, hồ bên trong có không ít hòn đảo, những hòn đảo này bị Thủy Khấu chiếm lấy, thành vị bọn hắn hang ổ anh, ầm ầm. Đột nhiên, thiên địa chấn động, thiên quân vạn mã trùng sát mà đến, trên mặt hồ nhấc lên gợn sóng, cả hòn đảo nhỏ bắt đầu lắc lư, lập tức kinh động đến hòn đảo phía trên Thủy Khấu. Xảy ra chuyện gì? Địa chấn sao? Nhanh chóng xem xét phát sinh chuyện gì. Thủy Khấu còn tưởng rằng là động đất, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Kỵ binh, là Đại Đường kỵ binh. Không xong, Đại Đường kỵ binh đánh tới. Xong, chúng ta xong. Nhìn thấy Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đánh tới, đông đảo Thủy Khấu quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tuyệt vọng. Mau trốn, theo trong nước rời đi. Đi mau. Chúng Thủy Khấu đã biết được Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đều là thần tăng cảnh, xuất hiện chi kỵ binh này có mấy ngàn người, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại, chỉ có thể hốt hoảng trốn chui như chuột. Đại bộ phận Thủy Khấu nhảy vào trong nước, muốn sử dụng nước sông hiểm hộ thoát đi. Ngây thơ a. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh thấy thế, lộ ra vẻ khinh thường, đem chung quanh bắt đầu phong tỏa. Một bộ phận kỵ binh giết vào trên đảo, một bộ phận đem phụ cận mặt sông phong tỏa. Thủy Khấu tuy nhiên trốn vào trong nước, nhưng bọn hắn không có khả năng một mực tránh ở trên sông, một khi ngoi đầu lên liền sẽ bị Hỏa Kỵ binh chém giết. A. Ầm. Ta và các ngươi liều mạng. Một số không có chạy trốn tới trong nước Thủy Khấu liều mạng phản kháng, lại không cải biến được kết cục. Đem mọi người chém giết về sau, Hỏa Kỵ binh rất nhanh liền tìm tới Thủy Khấu cướp bóc mà đến tài nguyên. Tốt nhiều linh thạch, còn có không ít thiên tài địa bảo. Giết người phóng hỏa đai vàng, Thương Lan Giang Thủy Khấu hành hành bá đạo nhiều năm, không chỉ có cướp bóc trên sông tàu thuyền, Thương Lan Giang cũng bị bọn hắn chiếm làm của riêng. Trong nước thiên tài địa bảo đều bị bọn hắn vơ vét, còn thỉnh thoảng cướp bóc vùng ven sông địa khu, tích lũy đại lượng tài nguyên. Chỉ là một hòn đảo, đại đường thì thu hoạch được hơn 200 vạn linh thạch cùng 300 khối nguyên thạch, thiên tài địa bảo cũng không ít. A, ta nhịn không nổi. Trốn ở trong nước thủy khấu rốt cuộc không nín được, xông ra mặt sông hô hấp. Phúc. Bọn hắn mới vừa xuất hiện thì nên đón Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh công kích. Rất nhanh nước sông thì bị máu tươi nhuộm đỏ, huyết tinh khí lan tràn, hấp dẫn không ít trong nước manh thú đến đây. Chương 107, nhu đồ bí mật chương 107, nhu đồ bí mật Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh có thể bay được, phong tỏa chung quanh thủy vực, cho dù thủy khấu trốn vào trong nước cũng khó thoát khỏi cái chết. Đem thủy khấu chém tận giết tuyệt về sau, Hỏa Kỵ binh đem trên đảo tài nguyên vơ vét không còn gì, toàn bộ mang đi. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh bốn phía xuất kích, trong khoảng thời gian ngắn thì quét ngang 10 cái thủy khấu cứ điểm, tiêu diệt hơn 20 vạn thủy khấu, thu hoạch được hơn 3000 vạn linh thạch cùng hơn 2000 khối nguyên thạch. Thương Lan Giang thủy khấu bị giết tới sợ hãi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đại Đường Đế quốc quá mạnh, hơn một vạn vị thần tàng cảnh xuất thủ, thật có khả năng dẹp yên Thương Lan Giang. Những thứ này thủy khấu sau lưng có đông đảo thế lực chống đỡ, ai thắng ai thua còn khó nói à. Hy vọng Đại Đường Đế quốc có thể thành công, còn Thương Lan Giang một mảnh an bình. Đại Đường lấy được huy hoàng chiến quả, đông đảo thế lực tràn ngập chờ mong, hy vọng Đại Đường có thể quét ngang Thương Lan Giang. Thương Lan Giang một chỗ cứ điểm, đông đảo thế lực phía sau màn người tề tụ, thương nghị như thế nào đối phó Đại Đường Đế quốc. Đại Đường không biết sống chết, lại dám đúng tay Thương Lan Giang, tổn hại hại chúng ta lợi ích, tuyệt không thể bỏ qua bọn hắn. Đại Đường Đế quốc tự tìm đường chết, cái kia thì tắc thành cho bọn hắn. Không ai có thể cải biến Thương Lan Giang cục diện, Thiên Tuyển Thánh Địa không được, Đại Đường cũng không được. Đại Đường hành động nghiêm trọng tổn hại đông đảo thế lực lợi ích, triệt để chọc giận bọn hắn. Chư vị, vì bảo trụ chúng ta lợi ích, nhất định phải xuất thủ, để Đại Đường tại Thương Lan Giang thất bại chìm vào cát, có đến mà không có về. Một vị pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả trầm giọng nói. Bọn hắn nhận được tin tức sau liền chạy tới đầu tiên, không nghĩ tới vẫn là đã chậm một bước, để Đại Đường quét sạch không ít cứ điểm. Lúc trước Thiên Tuyển Thánh Địa cũng ở tại chúng ta trên tay thất bại tan tác mà quay trở về, nỗ lực giá cao thảm trọng mới thoát thân, Đại Đường muốn dẫm lên vết xe đổ, chúng ta ha có thể không vừa lòng Đại Đường. Mọi người sát tâm hừng hực, không chỉ có muốn sẽ tiến vào Thương Lan Giang Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tiêu diệt, còn muốn thu thập Đại Đường Đế quốc. Đối phó Đại Đường Đế quốc bắt buộc phải làm, cấp bách, chúng ta đem xuất động một vị pháp tướng cảnh trung kỳ cùng một vị pháp tướng cảnh sơ kỳ, 10 vị thần tăng cảnh, 1000 thông huyền cảnh. Thiên Cơ môn trước hết tỏ thái độ, đồng thời cũng cho đông đảo thế lực áp lực, bức bách mọi người xuất lực. Tinh Hồn Tông đem xuất động một vị pháp tướng cảnh hậu kỳ, 2 vị pháp tướng cảnh sơ kỳ, 15 vị thần tăng cảnh, 2000 thông huyền cảnh. Vạn Diệp Các có thể xuất động một vị pháp tướng cảnh hậu kỳ, một vị pháp tướng cảnh trung kỳ, 20 vị thần tăng cảnh, 2000 thông huyền cảnh. Lưu Tinh Tốc sẽ phái ra một vị pháp tướng cảnh hậu kỳ, 2 vị pháp tướng cảnh sơ kỳ, 20 vị thần tăng cảnh, 3000 thông huyền cảnh. Đông đảo thế lực ào ào tỏ thái độ, muốn cùng Đại Đường thật tốt đấu một trận, để Đại Đường biết Thương Lan Giang không phải bọn hắn có thể nhúng chàm chi địa. Lập tức, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lan Vân Tông cùng Đoạn Hồn Sơn, nhị phương đều là có thần hư cảnh trấn giữ đại tông, hy vọng bọn hắn có thể xuất động thần hư cảnh. Lan Vân Tông sẽ xuất động thần hư cảnh lão tổ. Lời này vừa nói ra, đám người trong lòng vô cùng quyết tâm, thần hư cảnh tự mình xuất thủ, không có sơ hở nào. Bọn hắn cũng đã điều tra Đại Đường Đế quốc tin tức, Đại Đường có thể địch nổi thần hư cảnh Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng không có đến đây Thương Lan Giang, thần hư cảnh xuất thủ có thể đem Đại Đường tại Thương Lan Giang phía trên tất cả lực lượng toàn bộ phá hủy. Đã Thương Lan Giang có các ngươi đối phó, cái kia Đại Đường hoàng thành thì giao cho Đoạn Hồn Sơn đi. Đậu Liệt vừa mới nói xong, đám người tâm thần chấn động, đồng thời tràn ngập chờ mong, nếu là Đoạn Hồn Sơn trực đảo Hoàng Long, đem Đại Đường hoàng thành phá hủy, không biết Đại Đường Đế quốc có phải hay không sẽ hối hận càn quét Thương Lan Giang quyết định. Đã như vậy, vậy liền chia ra hành động đi. Chế định kế hoạch về sau, mọi người bắt đầu hành động, phải nhanh một chút đem Đại Đường quân đội tiêu diệt. Đậu Liệt rời đi Thương Lan Giang về sau, đi vào một chỗ vắng vẻ chi địa, có một người đã chờ đợi ở đây đã lâu. Người tới chậm. Chờ người ngữ khí nghiêm khắc, bất mãn Đậu Liệt đến trễ. Đông đảo thế lực liên hợp thương nghị đối phó Đại Đường, làm trễ mãi một chút thời gian. Nghe được Đậu Liệt sau khi giải thích chờ đợi người nộ khí trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ cần là vì đối phó Đại Đường Đế quốc, hắn liền toàn lực ủng hộ. Nếu là Triệu Vân bọn người ở tại này, liền có thể nhận ra chờ đợi người chính là Triệu Càn. Đoạn Hồn Sơn cùng Phệ Hồn Điện đem tấn công Đại Đường hoàn thành, Tàng Kiếm Sơn chẳng có thể xuất động bao nhiêu lực lượng. Đậu Liệt trực tiếp hỏi, đây cũng là song phương hợp tác tiền đề, muốn liên thủ hủy diệt Đại Đường Đế quốc tên địch nhân này. Đừng nhìn Đoạn Hồn Sơn là ma đạo thế lực, Tàng Kiếm Sơn chẳng trên mặt nổi là danh môn chính phái, nhưng nguyên võ đại lục cũng không phải là không phải hắc tức trắng. Rất nhiều danh môn chính phái thủ đoạn so với ma đạo thế lực còn muốn tàn nhẫn, bẩn thỉu. Vì đối phó Đại Đường Đế quốc, Tàng Kiếm Sơn Trang không tiếp cùng Đoạn Hồn Sơn, Phệ Hồn Điện liên thủ. Tàng Kiếm Sơn Trang đem xuất động một vị thần hư cảnh, 5 vị pháp tướng cảnh, 100 vị thần tăng cảnh, 3000 thông huyền cảnh. Tàng Kiếm Sơn Trang đối Đại Đường Đế quốc hận thấu xương, vì hủy diệt Đại Đường Đế quốc, bọn hắn không tiếc dốc hết vô liếng. Rất tốt. Nghe được Tàng Kiếm Sơn Trang xuất động lực lượng về sau, Đậu Liệt rất hài lòng, xem ra Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Đại Đường Đế quốc cừu hận viễn siêu ngoại nhân đoạn trước, bằng không sẽ không xuất động như thế cường đại lực lượng. Đánh rắn không chết, hậu hoạn vô cùng, Đại Đường Đế quốc thâm bất khả trắc, có lẽ còn có thực lực cẩn tàng, tuyệt đối không thể cho bọn hắn nửa điểm cơ hội. Triệu Càn cho Đoạn Hồn Sơn áp lực, muốn để Đoạn Hồn Sơn xuất động đầy đủ lực lượng. Yên tâm đi, chúng ta xuất động lực lượng tuyệt đối để cho các ngươi hài lòng, Đại Đường Đế quốc hẳn phải chết không nghi ngờ. Đậu Liệt đã tính trước, cho dù Tàng Kiếm Sơn Trang không xuất thủ, bọn hắn xuất động lực lượng cũng đủ để phá hủy Đại Đường Đế quốc, bây giờ có Tàng Kiếm Sơn Trang gia nhập, càng thêm nắm vững thắng lợi. Nghe vậy, Triệu Càn rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, hắn muốn nhìn Đại Đường làm sao vượt qua lần hạo kiếp này. Hắn muốn đem Đại Đường nhổ tận gốc, đem Triệu Vân cùng Minh Nguyệt Tâm bắt lại, để cho hai người muốn sống không được muốn chết không xong, mới có thể giải mối hận trong lòng. Thương nghị sau đó, hai người liền mỗi người phân bắt đầu triệu tập lực lượng. Đông đảo thế lực phản kích lại nhanh lại mãnh liệt, đại lượng cường giả xông vào Thương Lang Giang, những cái kia quần long vô thủ thủy khấu đạt được thống nhất chỉ huy, bắt đầu phản công. Giết! Mấy chục vạn thủy khấu thanh thế to lớn hướng Dương Châu phòng tuyến đánh tới, cầm đầu là pháp tướng cảnh hậu kỳ Tô Viễn Sơn, bên cạnh hắn là 4 vị pháp tướng cảnh, 2 vị pháp tướng cảnh trung kỳ, 2 vị pháp tướng cảnh hậu kỳ. Bọn hắn đã thăm dò rõ ràng phòng tuyến tình huống, xuất động lực lượng đủ để hủy diệt đại đường phòng tuyến. Những thứ này thủy khấu có chuẩn bị mà đến a? Mã Siêu mấy người cũng nhìn thấy thủy khấu thực lực, hiển nhiên thủy khấu đối phòng tuyến tình huống rõ như lòng bàn tay. Mọi người hơi kinh ngạc thủy khấu nguồn tin tức. Đáng tiếc bọn hắn tính sai, kết cục sẽ để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Thủy khấu điều tra rõ ràng phòng tuyến thực lực, nhưng lại không biết Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh có thể tạo thành quân trận, cho dù chỉ có mấy ngàn người, một khi tạo thành chiến trận, cũng có thể để thủy khấu có đến mà không có bể. Chương 108, Hỏa Hải chương 108, Hỏa Hải giết. Thủy khấu cười gần hướng phòng tuyến đánh tới, muốn đem trong khoảng thời gian này khuất đục trả lại đại đường. Khai chiến, không biết đại đường đế quốc có thể hay không ngăn trở thủy khấu phản công. Thủy khấu sau lưng thế lực liên thủ, cùng lúc trước đối phó Thiên Tuyển Thánh Địa một dạng. Đông đảo thế lực liên thủ, đại đường đế quốc nguy hiểm. Đại lượng thế lực đến đây quan chiến, vì đại đường đế quốc cảm thấy lo lắng. Lúc trước Thiên Tuyển Thánh Địa đều bị đông đảo thế lực liên thủ đánh bại, đại đường rất có thể dẫm lên vết xe đổ. Bọn hắn nội tâm càng có khuynh hướng đại đường chiến thắng thủy khấu, lý trí lại nói cho bọn hắn đại đường không cách nào lấy sức một mình chống lại đông đảo thế lực. Ầm ầm. Tô Viễn Sơn mấy người không có nửa điểm chần chờ, pháp tướng cảnh khí tức bạo phát, nhanh chóng hướng phòng tuyến đánh giết mà đến. Kết trận. Hỏa kỵ binh hét lớn một tiếng, 3000 kỵ binh trong nháy mắt kết thành đại trận, một cỗ siêu việt pháp tướng cảnh, nhưng lại không có hoàn toàn tiến nhập thần hư cảnh, lực lượng kinh khủng đột lên từ mặt đất, chấn hám thiên địa. Là quân trận chi lực, chi quân đội này giác tỉnh quân hồn, nắm giữ quân trận chi lực. Ha ha ha, quá tốt rồi, cái này đại đường có hy vọng. Giết những thứ này đông hoang ú ác tính, còn Thương Lan Giang một mảnh ban ngày ban mặt. Nhìn đến Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tạo thành chiến trận, cảm nhận được kinh khủng khí tức, quan chiến người mừng rỡ như điên, cũng thế trong nháy mắt bị chuyển. Không tốt, là quân trận. Đáng chết, tình huống có sai. Mau rút lui. Tô Viễn Sơn đám người sắc mặt đại biến, kinh hoàng thất thố, đội vàng đình chỉ trùng sát tốc độ. Bọn hắn cảm nhận được quân trận mênh mông khí tức, biết không phải là mình có thể địch nổi, lúc này liền muốn bỏ trốn mất dạng. Mọi người lòng nóng như lửa đốt, 3000 hỏa kỵ binh tạo thành quân trận thì đáng sợ như thế, muốn là tại Thương Lan Giang phía trên càn quét hơn 1 vạn hỏa kỵ binh tạo thành chiến trận, chẳng lẽ có thể quét ngang hết thảy. Đám người tâm thần hoảng sợ, bọn hắn ngay từ đầu thì đoán sai đại đường đế quốc thực lực, hiện tại đã lâm vào hiểm cảnh. Ầm. Mấy người muốn phải thoát đi thời khắc, Ma Siêu, Thần Bình, Điển Vi 3 người đã giết tới bọn hắn trước hơn, không cho mấy người rời đi. Lan đi. Mấy người hiện tại một lòng chỉ muốn rời đi. Nơi nào còn dám cùng Tần Quỳnh mấy người dây dưa, lúc này toàn lực xuất thủ, muốn đem mấy người đẩy lui. Ầm. Song phương kịch liệt giao phong, Tần Quỳnh 3 người lúc này bị đánh bay ra ngoài, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Bọn hắn vô luận là nhân số vẫn là tu vi, đều không kịp địch nhân, nhưng bọn hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Tô Viễn Sơn bọn người bị ngăn cản một cái trước mắt, liền mất đi cơ hội chạy trốn, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đã hướng bọn hắn đánh tới. Đi không được, liên thủ đối kháng. Tô Viễn Sơn mấy người nhìn lấy đối diện đánh tới Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, biết đã mất đi cơ hội thoát đi, chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm, liên thủ đối địch. T. Hỏa kỵ binh thôi động quân hồn chi lực, một đầu toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tiên mã trà đạp thiên địa, lao nhanh mà đến. Chỗ qua chỗ, giấy lên màu đen liệt diễm, đem vạn vật đều cho đốt cháy thành cho bụi, ở chân trời lưu lại một đạo đen nhánh dấu vết. Ầm. Oeng. Tô Viễn Sơn bọn người cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, nhanh chóng xuất thủ, đánh ra công kích mạnh nhất. Gió. Mấy người công kích tới gần về sau, liền bị màu đỏ đen liệt diễm tiêu hủy, khó có thể đối với tiên mã tạo thành tổn thương. Cái này, Tô Viễn Sơn mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này một màn, tâm tình ngã vào đáy cốc. Địch nhân như vậy bọn hắn muốn như thế nào mới có thể đối phó? Mấy người kinh hãi thời khắc, thiên mã tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến mấy người khó có thể bắt. A! Màu đỏ thiểm điện chợt lóe lên, tiêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời. Ầm. Một vị pháp tướng cảnh sơ kỳ bị đụng vào không trung, trên thân giấy lên lửa nóng hừng hực, ầm vang một vụ nổ, giống như là lộng lẫy chói mắt pháo hoa nở rộ, hình thần câu diện. Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Trời ạ, cái này là bực nào lực lượng? Một vị pháp tướng cảnh thì chết như vậy. Đây là thực sự sao? Mọi người kinh hãi muốn tuyệt, thần hồn đều đang run sợ. Cái này một màn quá mức kinh dị. Tô Viễn Sơn mấy người càng là toàn thân run rẩy, linh hồn đều muốn bị đóng băng đồng dạng, khắp cả người phát lạnh, sớm đã không có trước đó ung dung tự tin, chỉ có vô tận hoảng sợ. Oeng, ầm ầm. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lần nữa trùng sát mà đến, Tô Viễn Sơn bọn người triệt để sụp đổ. Ta không chịu nổi. Một vị pháp tướng cảnh khó có thể chịu được áp lực, quay người chạy trốn. Không muốn. Tô Viễn Sơn vội vàng hô to, có thể đã không kịp. Ầm. Thiên mã một chân đạp xuống, chạy trốn người trực tiếp bị giẫm thành một mịn, biến thành tro bụi. T. Thiên mã mở cái miệng rộng, một đạo kinh khủng liệt diễm tại trong miệng hội tụ, trung quanh nhiệt độ không khí cấp tốc tăng nhanh, sóng nhiệt phần thiên trừ hải, trung quanh tầng mây đều bị đốt thành cho bụi. Gió, liệt diễm hình thành một đạo đốt cháy vạn vật hỏa trụ, hướng Tô Viễn Sơn mấy người đánh tới. Liên thủ ngăn cản, chuẩn bị liều mạng đi. Từ quan phía trước, Tô Viễn Sơn mấy người chỉ có thể vứt mạng nhất quyết. Ầm. Phốc. A. liệt diễm hỏa trụ trong nháy mắt đem mấy người bao phủ, bọn hắn công kích toàn bộ bị đốt thành tro bụi, lửa nóng hừng hực như là giỏi trong xương leo lên tại trên người mấy người, cho dù bọn hắn chống lên chân nguyên bình chướng cũng khó có thể ngăn cản. Chân nguyên bình chướng nhanh chóng đốt cháy, thân thể rất nhanh liền bị liệt diễm nhen nhóm. A, mấy người phát ra cực kỳ bi thảm kêu thảm, liệt diễm không chỉ có đốt cháy bọn hắn lục thân, còn theo chân khí tiến nhập bọn hắn thể nội, thần hồn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Mấy người điên cuồng giãy giụa, đáng tiếc hết thảy đều là phí công, thân thể một mảnh cháy đen, không có bất kỳ cái gì cơ hội. A, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng suy yếu, rất nhanh mấy người liền không giãy giụa nữa, bọn hắn đã không có giãy giụa khí lực. Thật là đáng sợ thủ đoạn, để người không rét mà run. Đây chính là quân trận lực lượng sao? Cùng truyền văn bên trong có chỗ khác biệt. Quá kinh khủng, thần hồn đều bị đốt cháy hầu như không còn. Quan chiến người hai mắt trợn lên, thần sắc hoảng sợ, cái này một màn để bọn hắn cảm thấy dùng mình, đối đại đường càng thêm kính sợ. T. Giải quyết Tô Viễn Sơn bọn người về sau, hỏa kỵ binh hướng phía dưới thủy khấu, mở cái miệng rộng, một cái hỏa hải phun ra ngoài. Mau trốn, cháy mau. Bọn hắn không phải người, là ma quỷ. Cho dù là cùng hung cực các thủy khấu, tại đối mặt hỏa kỵ binh lúc cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. A, mau cứu ta, mau cứu ta. Đừng a. Phía dưới trong nháy mắt hóa thành một cái hỏa hải, đem thủy khấu bao phủ. Thủy khấu bị liệt diễm đốt cháy, đau đến không muốn sống. Bọn hắn bị vây ở hỏa hải bên trong, lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ có thể ở vô tận trong thống khổ đi hướng diệt vong. Cô. Quan chiến người kìm lòng không được nuốt nước miếng, ngây ra như phỗng nhìn trước mắt hoảng sợ cảnh tượng, hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy cuộc sống phát lạnh. Đại Đường Đế quốc không chỉ có thực lực cường đại, thủ đoạn cũng ngoài người ta dự liệu tàn nhẫn, để bọn hắn đối Đại Đường Đế quốc có nhận thức mới. Chương 109, Phần Thiên Trừ Hải chương 109, Phần Thiên Trừ Hải tại hỏa hải đốt cháy dưới, mấy chục vạn thủy khấu rất nhanh liền hóa thành tro tàn, không có cái gì lưu lại. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh giải trừ chiến trận, trở lại phòng tuyến trấn thủ, giống như là không có cái gì phát sinh một dạng. Ầm ầm. Đồng nhiên, một cú kinh thiên động địa ba động theo Thương Lan Giang truyền đến. Phanh! Khủng bố lực lượng nhấc lên vạn trượng gợn sóng, nước sông nghịch cuốn về phía thiên, hướng về bờ sông đánh thẳng tới. Nhanh xuất thủ! Mã Siêu mấy người vội vàng xuất thủ, chống lên tường khí ngăn trở ngập trời sóng lớn trùng kích. Ầm! Sóng lớn liên miên bất tuyệt, không ngừng va chạm, khó lấy bình ổn lại. Chỉ là dư âm liền có thể nhấc lên sóng to gió lớn, trong nước nhất định bạo phát kinh thiên đại chiến, nhanh đi xem xét. Mọi người suy đoán trong nước động tĩnh là đại chiến dẫn đến, rất có thể là Đại Đường Đế quốc chủ lực cùng các phương thế lực ngay tại triển khai đại chiến. Mọi người lập tức hướng đại trong chiến đấu tiến đến, muốn tận mắt nhìn thấy trận này thực chiến. Khi mọi người lúc chạy đến, nhìn đến để bọn hắn cả đời khó quên một màn. Ngông Điểm dung nhập quân hồn pháp tướng, trở thành một tôn đỉnh tiên lập địa vạn trượng cự nhân. Ngông Điểm đứng tại Thương Lan Giang trung tâm, nước sông cũng bẹn bẹn khắp qua hai chân của hắn. Hắn quanh thân còn cuốn hừng hực thiêu đốt liệt diễm, ở trung quanh hình thành một cái kiếp người hỏa diễm toàn qua, tới gần vòng xoáy đồ vật toàn bộ bị vòng xoáy đốt cháy hầu như không còn. Ầm. Ngông Điểm một trưởng gỗ ra, một vị pháp tướng cảnh trung kỳ bị đập nát, thân thể cùng thần hồn trong nháy mắt bị liệt diễm thiêu hủy, tan thành mây khói. Ngông Điểm giống một cái hỏa chi ma thần, lực lớn vô cùng, mang theo đầy trời hỏa diễm, kinh khủng vô biên. Hắn đối diện là Lan Vân Tông thần hư cảnh cường giả Vân Lan lão nhân cùng hơn 10 vị pháp tướng cảnh cường giả. Mọi người nhìn về phía Ngông Điểm trong mắt đều là hoảng sợ cùng bất an, thân thể run rẩy, chưa bao giờ cảm giác tử vong như thế tiếp cận. Ầm. Ngông Điểm giạ bước, một bước phóng ra, mặt sông nhất thời bị hắn dẫn động, sông nước hình thành sóng to gió lớn, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Ngông Điểm một chân dẫm hướng Vân Lan lão nhân bọn người, muốn đem bọn hắn dẫm nát. Kinh khủng uy áp nương theo lấy Phần Thiên Trừ Hải liệt diễm đánh tới. Đại cước còn chưa rơi xuống, cũng đã đem mọi người không gian chung quanh đốt cháy hầu như không còn, mọi người chống lên chân khí bình chứng cũng chống đỡ không nổi. Giết! Vân Lan lão nhân hét lớn một tiếng, toàn thân chân nguyên bạo phát, như là mênh mông đại hải, ngưng tụ thành một đầu thủy long hướng Ngông Điểm đánh tới. Ầm! Ngông Điểm một chân giẫm tại nước trên thân rồng, bất thế chi lực va chạm, như nước với lửa, hai cỗ lực lượng kịch liệt chống lại. Vân Lan lão nhân hai tay kết ấn, nước sông xoay tròn thành thủy trụ, bị hắn dẫn dắt đến nước trên thân rồng, tăng cường thủy long lực lượng. Ầm! Ngông Điểm lại lần nữa phát lực, một chân đem thủy long giẫm nát. Cô, kinh gặp nước sông cuồn cuộn, bị giẫm nát thủy long ở trên sông trọng sinh, lần nữa cùng Ngông Điểm quấn quýt lấy nhau. Vân Lan lão nhân cái chán có mồ hôi chảy ra, thể nội chân nguyên nhanh chóng tiêu hao, thôi động thủy long đối với hắn tiêu hao rất lớn. Vân Lan lão nhân tu luyện thủy hệ công pháp xuất thần nhập hóa, tại Thương Lan Giang phía trên đối địch, hắn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Ngông Điểm quá mạnh, cho dù Vân Lan lão nhân đạt được nước sông tương trợ, cũng khó có thể dung chuyển. Đại Đường có hai chi nắm giữ quân hồn cùng chiến trận quân đội, đã là đông hoang một phương bá chủ. Mọi người đó có thể thấy được chiến trường tình huống, cho dù đạt được Thương Lan Giang tương trợ, Vân Lan lão nhân cũng không địch lại nắm giữ Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh Ngông Điểm. Vân Tiền Bối không kiên trì được bao lâu, chúng ta mau rút lui. Chuyện cho tới bây giờ, đông đảo thế lực đối phó Đại Đường Đế quốc đã thất bại. Một đám pháp tướng cảnh nhanh chóng rút đi, một khi Vân Lan lão nhân không kiên trì nổi, bọn hắn muốn đi thì không còn kịp rồi. Ngông Điểm bị Vân Lan lão nhân toàn lực kiềm chế, không cách nào phân ra tâm lực đối phó mọi người, chỉ có thể nhìn bọn hắn rời đi. Vân Lan lão nhân gặp mọi người đã rút lui, liền không lại ham chiến. Vâng. Thương Lan Giang bữa nay lên vạn trượng sóng to, toàn bộ hướng Ngông Điểm mãnh liệt mà đi. Ngang. Thủy Long cũng phát ra chấn thiên gào thét, toàn lực va chạm Ngông Điểm. Ngông Điểm một quyền đem Thủy Long đánh nát, thân thể chấn động, to lớn lực lượng đem vạn trượng sóng to chấn vỡ, Thương Lan Giang dần dần bình tĩnh trở lại. Vân Lan lão nhân thừa dịp nước sông nghiệp hộ, đã bỏ trốn mất dạng. Tiếp tục càn quét. Ngông Điểm hạ lệnh đại quân tiếp tục càn quét Thương Lan Giang, muốn để thủy khấu không mà ẩn thân. Thoát đi chiến trường về sau, Vân Lan lão nhân cùng mọi người tụ hợp. Vân tiền bối, ngài không có sao chứ? Nhìn đến Vân Lan lão nhân, mọi người vội vàng đến đây hỏi thăm. Lão phu không có việc gì, chúng ta ngăn không được đại đường, lập tức đem Thương Lan Giang nhân thủ rút khỏi. Vân Lan lão nhân tự biết không phải Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đối thủ, bất lực chiếm cứ Thương Lan Giang. Tiền bối, chúng ta chẳng lẽ thì từ bỏ như vậy Thương Lan Giang sao? Mọi người không có cam lòng, Thương Lan Giang cũng là một cái tụ bà buồn, những năm này bọn hắn kiếm được đầy buồn đầy bát, để bọn hắn từ bỏ Thương Lan Giang, chúng người trái tim đều đang chảy máu. Chỉ là tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ cần Đoạn Hồn Sơn bọn hắn phá hủy đại đường hoàn thành, Thương Lan Giang vẫn như cũ thuộc tại chúng ta. Vân Lan lão nhân lời này vừa nói ra, mọi người lập tức tỉnh táo lại. Bọn hắn còn có Đoạn Hồn Sơn, chỉ cần Đoạn Hồn Sơn đắc thủ, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh liền sẽ trở về hoàn thành, đến lúc đó Thương Lan Giang cũng sẽ trở lại bọn hắn trong tay. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, mọi người không chần chờ nữa, lập tức phía dưới khiến nhân thủ của bọn hắn rời đi Thương Lan Giang, chờ mệnh lệnh. Đông đảo thủy khấu rời đi Thương Lan Giang về sau, hỏa kỵ binh chiến quả giải rác, nhưng một số thủy khấu rút lui vội vàng, rất nhiều tài nguyên không kịp mang đi, toàn bộ trở thành đại đường chiến lợi phẩm. Đông đảo thủy khấu rời đi Thương Lan Giang, chẳng lẽ bọn hắn sau lưng thế lực lựa chọn từ bỏ Thương Lan Giang sao? Cái khác thế lực phát hiện thủy khấu rời đi Thương Lan Giang, cho rằng là những thứ này thủy khấu người sau lưng không dám cùng đại đường liều mạng, chủ động từ bỏ Thương Lan Giang. Không có khả năng, lúc trước Thiên Tuyển Thánh Địa cũng vô pháp để đông đảo thế lực lựa bộ, bọn hắn hiện tại càng sẽ không buông tha cho Thương Lan Giang. Phần lớn người cho rằng đông đảo thế lực sẽ không buông tha cho Thương Lan Giang, mà là tại ấp ủ càng lớn âm mưu. Tựa như lúc trước đối phó Thiên Tuyển Thánh Địa một dạng, chiếm cứ đại hảo cục diện Thiên Tuyển Thánh Địa lọt vào tinh kế, tổn thất nặng nề, thất bại tan tác mà quay trở về. Thậm chí sau cùng không thể không khuất phục, nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới, mới khiến cho đông đảo thế lực chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đối mặt nhất phương thánh địa đông đảo thế lực còn như vậy, huống chi là đại đường đế quốc. Mông Điểm cũng phát giác Thương Lan Giang phía trên dị thường, hạ lệnh đình chỉ càn quét, đem đại quân lui về phòng tuyến, cùng Mã Siêu mấy người thương nghị. Sự tình ra khác thường tất có yêu, các phương thế lực nhất định trong bóng tối mưu đồ, chúng ta phải cẩn thận. Mông Điểm mấy người không cho rằng các phương thế lực sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ Thương Lan Giang, tất nhiên đang nổi lên âm mưu gì. Tận lực không muốn phân minh, để tránh cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Mông Điểm không có ý định tiếp tục phân bình, 1.5 vạn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tập hợp một chỗ, chiến lực càng thêm cường đại, hắn có lòng tin ứng đối hết thể âm mưu quỷ kế. Đem tình huống nơi này bẩm báo bệ hạ. Mấy người đem nơi này cục thế bẩm báo Lý Thương Nguyên, để Lý Thương Nguyên có thể tùy thời hiểu rõ cục diện. Chương 110, Hoàng Thành bị tấn công. Chương 110, Hoàng Thành bị tấn công. Mông Điểm đám người tin tức còn không có truyền về Hoàng Thành, Đoạn Hồn Sơn bọn hắn cũng đã xuất thủ. Giang giác. Hoàng Thành trên không, phong vân biến sắc, sấm sét vang dội. Bầu trời mở rộng mấy cái cánh cửa, ba chiếc hư không chiến hạm theo hư không bên trong chậm rãi lái ra. Đó là cái gì? Không tốt, có cường địch xâm chiếm hoàn thành. Thiên tử dưới chân cũng dám làm càn, coi là thật tội đáng chết vạn lần. Dân chúng ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, phẫn nộ bàn phần. Địch nhân dám giết vào hoàn thành, đây là đối đại đường đế quốc cực hạn khiêu khích. Muốn chết. Hư không chiến hạm xuất hiện trong nháy mắt, Cao Thuận, Triệu Vân bọn người thì bị kinh động. Kết trận. Hạm trận doanh lập tức kết thành đại trận, Cao Thuận to lớn pháp tướng vụt lên từ mặt đất, một quyền đánh phía hư không chiến hạm. Làm càn. Gầm lên giận dữ theo chiến hạm gào thét mà ra, tinh luyện hồn lực ngưng tụ thành đao quang hướng Cao Thuận đánh tới. Đối mặt vô cùng sắc bén có thể tùy tiện cắt toái thiên địa la quang, Cao Thuận không sợ hãi chút nào, một quyền đánh vào đao trên ánh sáng. Ầm. Kinh thiên nhất hội, thiên địa chấn động, trung quanh trong nháy mắt hình thành đại lượng năng lượng phong bạo, quét sạch thiên hạ. Cạch cạch cạch. Đao quang rất nhanh liền bị đánh nát, vỡ nát đao quang cũng không có tiêu tán, mà chính là chia thành tốc nhỏ, lặng yên không một tiếng động công kích Cao Thuận thần hồn. Hừ. Cao Thuận hiện tại thần hồn cùng hãm trận doanh binh lính hòa làm một thể, hãm trận doanh ý chí không thể phá vỡ, thần hồn không gì phá nổi. Đồng thời quanh thân còn có một cỗ thiết huyết sát phạt chi khí bảo hộ, những thứ này nguồn lực công kích đối Cao Thuận mà nói, bất quá là gãi ngứa đồng dạng. Đáng giận, lại là một chi giác tỉnh quân hồn quân đội. Chu Hưng Võ đám người sắc mặt khó coi, đại đường thế mà còn có một chi giác tỉnh quân hồn quân đội. Bọn hắn rất nhanh tỉnh táo lại, bọn hắn nghĩ đến đại đường sẽ ẩn giấu thực lực, làm ra vạn toàn chuẩn bị, đối đại đường tình thế bắt buộc. Ầm ầm. Cao Thuận lần nữa đánh tới, muốn một quyền đem sở hữu địch nhân chém giết. Hưu. Chu Hưng Võ cấp tốc giết ra, ngăn trở Cao Thuận, hai người triển khai kịch liệt chém giết. Nơi này là hoàn thành. Cao Thuận không dám buông tay buông chân, khắp nơi bó tay bó chân, nhất thời không cách nào đem Chu Hưng Võ đánh bại. Bèn, ầm ầm. Lúc này, Bạch Mã Nghĩa tổng cũng tạo thành chiến trận, cấp tốc đánh tới. Chờ thì là các ngươi. Một đạo rộng rãi kiếm khí chạm thiên diệt địa mà đến, một kiếm bổ về phía Bạch Mã Nghĩa tổng. Triệu Vân dung nhập quân hồn, như là một tôn trùng sát kỵ sĩ, trường thương giơ cao, thẳng tiến không lùi trùng phong mà đến. Ầm. Trường thương cùng kiếm khí đụng vào nhau, kiếm khí khó có thể tiến thêm. Giết. Triệu Vân đẩy kiếm khí không ngừng lùi lại, kiếm khí cũng bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện vết rách. Kiếm vân tinh hà. Dương Tàng Phong phi thân mà bảo, tinh thuần kiếm nguyên xuyên vào kiếm khí được bổ sung về sau, uy năng tăng nhiều, toàn lực cùng Triệu Vân giằng co. Đại đường hai nhánh quân đội bị ngăn trở, Đoạn Hồn Sơn thần hư cảnh đột nhiên xuất thủ. Ầm ầm, một đầu che trời đại thủ hướng hoàng cung che mà đến, dẫn động tiên phong gào thét, trung quanh mặt đất chấn động bị liệt, một số công trình kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Người đang tìm cái chết. Một vệ kim quang theo hoàng cung xông ra, dung nhập quân trận chi lực Vũ Văn Thành đô sát khí đằng đằng, phượng sĩ lưu kim thang trùng điệp đánh về phía rơi xuống đại thủ. Ầm, một kích sau đó. Đại thủ lấy vượng sĩ lưu kim thang đánh trúng chi địa làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phía sụp đổ. Đi chết! Vũ Văn Thành Đô giống như điên cuồng, đáng sợ đến cực hạn, mọi người chỉ thấy kim quang một lóe, cũng đã xuất hiện tại hư không chiến hạm trước người. Ầm. Phượng Sĩ Lưu Kim Thang vung chém, địch nhân không kịp phản ứng, một chiếc hư không chiến hạm liền bị cắt thành hai nửa, hướng xuống đất rơi xuống. Người đáng chết. Đoạn Hồn Sơn thần hư cảnh cường giả Đoạn Niệm gặp một màn này, giận không nhịn nổi. Mỗi một chiếc hư không chiến hạm đều là bảo vật hiếm có, Đoạn Hồn Sơn cũng chỉ có mấy chiếc, tổn thất một chiếc đều khó có thể chịu đựng. Vâng. Vũ Văn Thành Đô so với hắn càng thêm phẫn nộ, Phượng Sĩ Lưu Kim Thăng nở rộ lạnh lẽo thần quang, chói lóa mắt, lại tràn ngập vô tận sát ý Đoạn Niệm thần đao nơi tay, hướng Vũ Văn Thành Đô nên đón, một đao bổ ra. Làm Phượng Sĩ Lưu Kim Thăng cùng trường đao va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng kim loại rung, một số bách tính bị chấn động đến màng nhĩ nổ tung, thất khiếu chảy máu, đa hôn mê. Nhanh, bảo hộ bách tính rời đi. Cẩm Y Liễu vệ nhanh chóng hành động, đem chiến trường dân chúng chung quanh rút lui. Ầm. Giữ lẫn nhau một lát, Đoạn Niệm bị chấn lui ra ngoài. Khí lực thật là lớn. Đoạn Niệm thân thể có một ít chết lặng, Vũ Văn Thành Đô ngập trời cự lực để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Vũ Văn Thành Đô còn muốn tiếp tục xuất thủ, lại bị Cao Thuận ngăn cản. Vũ Văn tướng quân, nơi này giao cho chúng ta, ngươi nhanh chóng lui về hoàng cung bảo hộ bệ hạ. Địch nhân rõ ràng có chuẩn bị mà đến, Cao Thuận lo lắng bọn hắn điệu hổ Lý Sơn, muốn đối Lý Thương Nguyên xuất thủ, lớn tiếng nhắc nhở, để Vũ Văn Thành Đô thủ hộ hoàng cung, bảo hộ Lý Thương Nguyên. Ầm ầm. Cao Thuận lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh xé rách hư không, cấp tốc hướng hoàng cung đánh tới. Ngươi dám? Vũ Văn Thành Đô muốn rách cả mí mắt, muốn lập tức trở về hoàng cung. Ngươi đối thủ là ta. Đoạn Niệm há có thể để Vũ Văn Thành Đô hồi biên, lúc này muốn đem hắn ngăn chặn. Hưu. Vũ Văn Thành Đô không để ý đến Đoạn Niệm, hóa thành một đầu kim xí đại bằng, tốc độ nhanh đến mọi người khó có thể phản ứng, trong nháy mắt vượt qua Đoạn Niệm, trở lại hoàng cung. Phúc. Kim xí đại bằng móng vuốt chụp vào tới gần hoàng cung người, không gian đều bị bổ nát, một chảo này phong tỏa thiên địa, lực lượng đáng sợ đủ để bẻ vụn vật vật. Làm sao nhanh như vậy? Sắp đáp thủ tôn tiên chiến giật nảy cả mình, Vũ Văn Thành Đô tốc độ vượt quá hắn dự liệu. Kim xí đại bằng có thể là có thể cùng chân long chém giết thần thú. Vũ Văn Thành Đô hóa thành kim xí đại bằng không chỉ có đồ có này hình, thậm chí có kim xí đại bằng thần vận, dường như cũng là một đầu kim xí đại bằng. Cảm nhận được móng vuốt uy hiếp, tôn tiên chiến chỉ có thể dừng bước lại, một bên chống lên chân khí bình trướng, kẹp lại móng vuốt khép lại, một bên nhanh chóng lùi về phía sau. Ầm, móng vuốt bóp nát chân khí bình trướng, khép lại thời khắc, tôn tiên chiến nhanh chóng thoát đi. Vũ Văn Thành Đô không có truy kích, hóa thành nhân hình, tay cầm Phượng Sĩ Lưu Kim Thang thủ hộ hoàng cung, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, giống như một tôn kim giáp chiến thần, làm cho không người nào có thể vượt lôi chỉ một bước. Tôn Thiên Chiến cũng không dám lại tùy ý xuất thủ, cứ như vậy cùng Vũ Văn Thành Đô giằng co. Một bên khác, Triệu Vân cùng Cao Thuận liên thủ, kịch chiến Dương Tàng Phong, Chu Hưng Võ, Đoạn Niệm ba người, đem ba người chết ngăn trở. Nếu không phải nơi này là hoàn thành, bọn hắn không dám toàn lực ứng phó, hai nhánh đại quân tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay áp chế ba người. Dù vậy, ba người cũng chỉ có thể cùng hai nhánh quân đội chống lại, không cách nào chiếm cứ mảy may ưu thế. Giết! Trên chiến hạm cái khác người nhanh chóng giết ra, muốn thừa cơ tại hoàng thành nhấc lên sát lục. Hoàng thành chi địa há lại cho các ngươi lô mãng. Úy chỉ kính đức, hứa chữ. Chư tu đã bọn người cùng Cẩm Y Liễu vệ, không có đi qua chuyển sinh chỉ tăng lên hãm trận doanh, tiêu quả vệ nhanh chóng giết ra. Cẩm Y Liễu vệ người người đều là thần tăng cảnh, kinh khủng vô biên, phối hợp hai nhánh đại quân, đánh cho địch nhân không hề có lực hoàn thủ. Đáng chết, Đoạn Niệm lại dám lừa gạt lão phu, ta không tha cho hắn. Tôn Tiên Chiến một mặt phẫn nộ, cảm giác bị lừa gạt. Chương 101, Lý Tự Nghiệp chương 101, Lý Tự Nghiệp Đoạn Niệm, lão phu cùng ngươi không xong. Tôn Tiên Chiến hối hận không kịp. Đại Đường Đế quốc cường đại vượt xa khỏi Đoạn Niệm cho hắn tin tức, đắc tội như thế thế lực cường đại, sau này cuộc sống của hắn sẽ không tốt hơn. Vừa nghĩ tới Đoạn Niệm lừa gạt tại hắn, hắn thì lên cơn giận dữ, hận không thể phản chiến đối mặt, cùng Đoạn Niệm ra tay đánh nhau. Tôn Thiên Chiến đè xuống trong lòng nổ hỏa, quan sát chung quanh tình hình chiến đấu về sau, phát hiện bọn hắn không có nửa điểm cơ hội chiến thắng. Hưu. Tôn Thiên Chiến quay người rời đi, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Tôn Thiên Chiến, ngươi. Tôn Thiên Chiến không chút nào đoán trước rời đi, Đoạn Niệm giận tím mặt. Ầm. Còn không đợi hắn phát tiết nổ hỏa, Cao Thuật liền một quyền hướng hắn đánh đến, hắn chỉ có thể toàn lực lên chiến. Ác chiến đã lâu, Đoạn Niệm mấy người cũng biết chuyện không thể làm, chỉ có thể rút lui. Bọn hắn thất sách, cứ việc chuẩn bị đầy đủ, nhưng Đại Đường Đế quốc cẩn tàng đến càng sâu, lại có ba chi giáp tỉnh quân hồn quân đội, để người kinh dị. Rút lui. Mấy người hạ lệnh rút lui, một trận chiến này bọn hắn đã không có hy vọng chiến thắng. Mau rút lui. Đáng giận a. Ta không cam tâm. Triệu Càn cũng tại xuất thủ, hắn rất không cam tâm cứ như vậy rút lui, lại không dám chống lại Dương Tàng Phong mệnh lệnh, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy không cam lòng rút lui. Vũ Văn Thành Đô có cơ hội xuất thủ, nhưng hắn lo lắng Tôn Tiên Chiến đi mà quay lại, một mực không dám rời đi hoàng cung, trơ mắt nhìn lấy mọi người rời đi. Đi mau. Đợi đến mọi người sau khi rời đi, Dương Tàng Phong mấy người phát ra cường chiêu về sau, cũng không quay đầu lại rời đi. Hoàng cung bên trong, Lý Thương Nguyên từ đầu đến cuối đều đang nhìn chiến trường, trong lòng nộ hỏa như là sắp bạo phát hỏa sơn, kém chút áp chế không nổi. Hoàng thành chi địa lại nhiều lần bị người tấn công, đối với một quốc gia mà nói, thể diện đánh mất. Cứ việc có căm giận ngút trời, Lý Thương Nguyên cũng nhất thời nghĩ không ra biện pháp ứng đối. Đại Đường Đế quốc nội tình quá nhỏ bé, liền một tòa hộ thành đại trận đều không có, một khi có người tại hoàng thành khai chiến, bách tính thì sẽ tử thương vô số, đại lượng công trình kiến trúc lọt vào phá hủy. Phải nghĩ biện pháp bố trí một tòa đại trận. Lý Thương Nguyên rất nhanh liền tỉnh táo lại, phẫn nộ không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ để cho mình mất đi cái kia có phán đoán. Sau khi chiến đấu kết thúc, mọi người rất nhanh liền đem thương vong thống kê đi ra. Bệ hạ, có mấy vạn bách tính tử vong, mấy chục vạn bách tính lọt vào tác động đến. Hãm trận doanh chiến tử 1000 người, tiêu quả vệ chiến tử 900 người, cẩm ý liễu vệ bỏ mình 300 người. Cẩm ý liễu vệ đại bộ phận là bị Triệu Can giết chết, nếu không phải Minh Nguyệt Tâm đem hắn ngăn lại, cẩm ý liễu vệ thương vong sẽ càng thêm thảm trọng. Nghe được thảm như vậy nặng thương vong, Lý Thương Nguyên thật vất vả áp chế xuống nộ hỏa lần nữa xông lên đầu. Trấn an hảo bách tính, xuất hiện thương vong bách tính cấp cho trợ cấp. Lý Thương Nguyên làm ra an bài. Hoàng thành thiếu khuyết phòng ngự, các ngươi có gì giải quyết chi pháp? Lý Thương Nguyên nhìn về phía mọi người, dò hỏi. Bệ hạ, chúng ta có thể thỉnh Huyền Cơ môn bố trí một tòa đại trận, kể từ đó liền tính toán có người xâm chiếm, cũng có thể bảo hộ bách tính không nhận tác động đến. Triệu Vân đem chính mình ý nghĩa nói ra. Huyền Cơ môn am hiểu tìm long điểm mạch, trận pháp bố trí có thể thỉnh bọn hắn bố trí một tòa hộ thành đại trận. Có thể. Lý Thương Nguyên đồng ý Triệu Vân đề nghị. Mau chóng tra rõ ràng xuất thủ đều có nào thế lực, đại đường cũng tốt về kính bọn họ. Bị người đánh lên hoàng thành, Lý Thương Nguyên tính cách tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Tuân chỉ. Mọi người rất nhanh tán đi. Hệ thống, triệu hoán. Lý Thương Nguyên mở ra triệu hoán, muốn làm dịu trong lòng nộ hỏa. Đinh, triệu hoán lấy được đến nhân vật Lý Tự Nghiệp, thần tàng cảnh hậu kỳ. Thể trạng cường tráng, dũng mãnh hơn người Lý Tự Nghiệp xuất hiện tại Lý Thương Nguyên trước mặt, giống như một tòa thiết tháp, cho người một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc ổn trọng cảm giác. Lý Tự Nghiệp tham kiến bệ hạ. Lý Tự Nghiệp lập tức hướng Lý Thương Nguyên đại lễ cúi chào. Không cần đa lễ. Triệu hoán ra Lý Tự Nghiệp, Lý Thương Nguyên tâm tình không tệ, Mạch Đao Quân cũng có thích hợp bọn hắn nhất thống soái. Lý Thương Nguyên đem Lý Tự Nghiệp giới thiệu cho mọi người, để hắn thống lĩnh Mạch Đao Quân. Đại đường hoàng thành phát sinh đại chiến tin tức rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng, truyền khắp các phương. Truyền văn đại đường hoàng thành có 3 chi giác tỉnh quân hồn, nắm giữ quân trận quân đội, không biết là thật hay giả. Nghe nói Tàng Kiếm Sơn trang cùng Đoạn Hồn Sơn, Phệ Hồn Điện liên thủ, cũng bị đại đường đế quốc đánh lui, thật là khiến người ta khó có thể tin. Nghe nói Tán Tu Tôn Tiên Chiến cũng xuất thủ, sau cùng cũng là sắp thành lại bại. Đại đường hoàng thành có không ít thế lực người tồn tại, bọn hắn đem tin tức truyền tới, để đông đảo thế lực biết được hoàng thành đại chiến. Qua chiến dịch này, mọi người phát hiện bọn hắn đối đại đường hiểu rõ bất quá là một góc băng sơn, đại đường ẩn tàng đến quá sâu, nếu không phải mấy cái đại thế lực liên thủ, còn không người nào biết đại đường chân chính thực lực. Thương Lan Giang Thủy Khấu sau lưng thế lực lần nữa tề tụ một đường, thương nghị sau đó phải như thế nào hành sự. Đại đường thực lực quá kinh khủng, đã không tại Tàng Kiếm Sơn trang những cái này bá chủ phía dưới, chúng ta muốn cùng bọn hắn tử chiến đến cùng sao? Có người lòng sinh phái ý, đại đường thực lực quá mạnh, để bọn hắn cảm thấy e ngại, không muốn lại cùng đại đường cùng chết. Sợ cái gì? Chỉ cần liên hợp lại, đại đường tuyệt đối không làm gì được chúng ta. Đại đường lại như thế nào? Lúc trước Thiên Tuyển Thánh Địa không phải đối thủ của chúng ta, hiện tại đại đường cũng không ngoại lệ. Chúng ta kéo cũng có thể kéo từ đại đường đế quốc. Phần lớn người không nguyện ý từ bỏ Thương Lan Giang lợi ích. Đại đường tuy nhiên cường hãn, nhưng bọn hắn cũng không phải hạng người bình thường. Chúng ta không cần cùng đại đường đế quốc chính diện chống lại, chỉ cần không ngừng phái người quấy rối, để đại đường mệt mỏi, bọn hắn tự nhiên sẽ thỏa hiệp. Mọi người quyết định cùng đại đường ăn thua đủ, cải biến sách lược, bất hòa đại đường cứng đối cứng, lựa chọn không ngừng tập kích quấy rối. Kế này có thể thực hiện. Tán thành. Đồng ý. Mọi người đồng ý đề nghị này, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng đem Thương Lan Giang chắp tay cùng người. Đông đảo thế lực ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng bọn hắn lại không để ý đến điểm trọng yếu nhất. Hỏa kỵ binh mỗi người đều là thần tăng cảnh, bọn hắn tạo thành quân trận có thể địch nổi thần hư cảnh, sau khi tách ra mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, thủy khấu muốn tại Thương Lan Giang bốn phía náo sự, để đại đường mệt mỏi, cái này chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Mông Điểm xuất thủ rất cẩn thận, lo lắng Vân binh sẽ cho địch nhân cơ hội. Dù vậy, cũng không ngừng suy yếu thủy khấu thực lực, đem đại lượng tài nguyên vận đến hoàn thành. Lý Thương Nguyên dùng chuyển sinh trì đem binh lính chết trận phục sinh, còn lại linh thạch để hãm trận doanh sử dụng. Lý Thương Nguyên muốn đem hãm trận doanh phái đi ra, trợ Mông Điểm một chút sức lực, mau chóng đem Thương Lan Giang cầm xuống. Hãm trận doanh rất nhanh thủy biến, Mông Điểm đưa tới đến mấy ngàn vạn linh thạch cũng tiêu hao sạch sẽ. Nguyên thạch bị Lý Thương Nguyên tạm thời lưu lại, dự định tích lũy đầy đủ nguyên thạch để Triệu Vân bọn người đột phá thần hư cảnh. Quân trận chi lực tuy mạnh, nhưng cũng có khuyết điểm, đại quân không thể tách ra. Nhiều khi không thích hợp chủ động xuất kích, chỉ cần xuất hiện thần hư cảnh cường giả, đại đường cục diện liền có thể đạt được cải biến. Cao Thuận lập tức xuất lính hãm trận doanh tiến đến trợ giúp Mông Điểm, quét ngang Thương Lan Giang. Thần tuân chỉ. Cao Thuận rất nhanh liền xuất lính 2 vạn hãm trận doanh rời đi hoàn thành, bọn hắn hiện tại thực lực cường đến đáng sợ. Chương 102, ngoài ý muốn chương 102, ngoài ý muốn Cao Thuận xuất lính hãm trận doanh đến về sau, Mông Điểm vui mừng quá đỗi, rốt cục không lại dùng bó tay bó chân, có thể mạnh tay làm hết cỡ một trận. Cao tướng quân, chúng ta tổ kiến một vòng đây, đem sở hữu thủy khấu đóng chặt hoàn toàn. Hãm trận doanh có 2 vạn người, đều là thần tăng cảnh, đủ để phối hợp hoàng kim hỏa kỵ binh tạo thành một cái to lớn vòng đây, đem địch nhân một mẻ hút gọn. Có thể. Mọi người thương nghị sau đó, rất nhanh liền chế định tốt kế hoạch. Bang, ầm ầm. Hoàng kim hỏa kỵ binh bốn phía xuất kích, một đường tàn quét, đem thủy khấu hướng hãm trận doanh vị trí bức bách mà đi. Đại đường đây là không cho Thương Lan Giang thủy khấu lưu một điểm sinh cơ, đem bọn hắn vào chỗ chết bức à. Chó cùng rất dậu, những thế lực này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Không biết Thương Lan Giang sau cùng thuộc về người nào. Đại đường đế quốc thanh thế to lớn, một bộ muốn đem Thương Lan Giang thủy khấu chém tận giết tuyệt tư thế, để đông đảo thế lực nhìn đến đại đường quyết tâm. Đại đường khinh người quá đáng, cùng bọn hắn liều mạng, không muốn lại giữ lại thực lực, lại không xuất thủ Thương Lan Giang liền muốn đội chủ. Chúng ta tuyệt không thể đem Thương Lan Giang chắp tay tại người. Đông đảo thế lực bị bức phải không có đường lui, muốn triệu tập lực lượng đến đây cùng đại đường quyết nhất tử chiến. Chư vị, chúng ta tuyệt không thể nhượng bộ, cùng đại đường phân cao thấp. Đậu Liệt cao giọng nói. một số có lùi bước chi tâm thế lực gặp Đoạn Hồn Sơn thái độ kiên quyết, lập tức kiên định lập trường, quyết định cùng Đại Đường liều chết đánh cược một lần. Mọi người bắt đầu điều binh khiển tướng, muốn cùng Đại Đường đế quốc liều mạng. Nhìn lấy mọi người biểu hiện như thế, Đậu Liệt trong lòng cười lạnh, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Cùng lúc đó, lần nữa thất bại Tàng Kiếm Sơn trang chúng người khí thế hung hăng thẳng hướng Minh Nguyệt Tông. Bọn hắn không đối phó được Đại Đường, liền muốn lấy đem Trăng Sáng Tâm hủy diệt, lấy giải mối hận trong lòng. Ầm ầm, tới gần Minh Nguyệt Tông về sau, lên cơn giận dữ Triệu Càn một trường đánh ra, phát tiết ngập trời phẫn nộ. Làm càn, Ngọc Linh Lung âm thanh vang lên, lập tức một luồng khí tức kinh khủng đem Triệu Càn trường khí nghiền nát, thế bất khả kháng hướng Triệu Càn đánh tới. Cảm nhận được thần hư cảnh lực lượng, Triệu Càn quá sợ hãi, thân hình ngốc trệ, không thể tin nhìn về phía Minh Nguyệt Tông. Cẩn thận, thời khắc nguy cấp, Dương Tàng Phong ngăn tại Triệu Càn trước người, đón lấy đạo này công kích. Tại Tàng Kiếm Sơn trang mọi người nhìn soi mói, Ngọc Linh Lung chậm rãi hiện thân, quanh thân phát ra thần hư cảnh khí tức, để mọi người đồng tử co rụt lại. Ngươi thế mà đột phá? Nhìn đến Ngọc Linh Lung đột phá thần hư cảnh, Triệu Càn khó có thể tiếp nhận, đồng thời tràn đầy nộ hỏa. Muốn làm Minh Nguyệt Tâm gả cho hắn, hắn liền có thể thôn vệ Minh Nguyệt Tâm tu vi, một lần hành động đột phá thần hư cảnh, làm thế nào có thể thành vì thiên hạ người trò cười? Đây hết thể kẻ cầm đầu là Đại Đường Đế Quốc, Minh Nguyệt Tông là đồng lõa, đều đáng chết. Ngọc Linh Lung không có nhìn Triệu Càn liếc một chút, càng thêm nhói nhói Triệu Càn. Dương Tàng Phong, các ngươi đến đây Minh Nguyệt Tông có gì muốn làm? Ngọc Linh Lung lạnh lùng như băng, trong lòng sát ý sôi trào, nếu không phải lo lắng tông môn, nàng đã sớm xuất thủ. Những người này đến đây Minh Nguyệt Tông, vừa hiện thân thì xuất thủ, mục đích vì sao? Liếc một chút liền biết rõ. Ngọc Linh Lung không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải là mình đột phá thần hư cảnh, cả cái tông môn đều muốn bị Tàng Kiếm Sơn trang độc hại, mười mấy vạn đệ tử đem đứng trước sống không bằng chết trả tấn. Chúng ta đi. Dương Tàng Phong nhìn một chút Ngọc Linh Lung, quay người rời đi. Ngọc Linh Lung đã đột phá thần hư cảnh, bọn hắn che không diệt được Minh Nguyệt Tông, coi như cưỡng ép khai chiến, cũng chiếm không được tiện nghi. Tàng Kiếm Sơn trang sau khi rời đi, Ngọc Linh Lung phân phó nói, đem Tàng Kiếm Sơn trang đánh lén Minh Nguyệt Tông tin tức truyền đi, để Tàng Kiếm Sơn trang thân bại danh liệt. Ngọc Linh Lung muốn đem tin tức truyền bá ra ngoài, để Tàng Kiếm Sơn trang nhiều năm tích lũy danh vọng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thương Lan Giang phía trên, đại chiến thỉnh thoảng bạo phát. Cho dù thủy khấu trốn, hỏa kỵ binh đào sâu ba thước cũng đem bọn hắn tìm ra, chém giết hầu như không còn. Vâng. Đồng nhiên, thần hư cảnh công kích đánh tới. Kết trận. Hỏa kỵ binh phản ứng cấp tốc, lập tức tạo thành đại trận. Ầm. Một kích sau đó, Vân Lan lão nhân cấp tốc giết ra. Trung quanh nước sông bị khống chế, hình thành sóng to gió lớn hướng hỏa kỵ binh đánh tới. Mông Điểm cấp tốc tiếp quản hỏa kỵ binh, một thương đem tất cả gợn sóng đánh nát. Dung hợp hoàng kim hỏa kỵ binh quân hồn về sau, Mông Điểm tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt thì giết tới Vân Lan lão nhân trước người, một thương đâm về mặt của hắn. Vân Lan lão nhân hai tay ngưng tụ tinh thuần thủy nguyên, một phát bắt được Mông Điểm trường thương. Ầm. Vừa giao thủ một cái, Vân Lan lão nhân liền thần sắc đại biến, Mông Điểm so với một lần trước giao thủ với hắn lúc càng cường. Lần trước hoàng kim hỏa kỵ binh chỉ có 1.2 vạn người, hiện tại có 1.5 vạn người, chiến lực càng thêm đáng sợ. Mông Điểm chân nguyên nhắc lại, kinh khủng hỏa diễm theo trường thương điên cuồng thiêu đốt, hướng Vân Lan lão nhân đánh tới. Vân Lan lão nhân lập tức vung ra trường thương, nghiêng người tránh né. Phúc. Tuy nhiên né tránh trường thương công kích, lại tránh bất quá trường thương mang theo liệt diễm, hắn trên mặt bị liệt diễm thiêu đốt, lưu lại một đạo cháy đen vết sẹo. A, ta muốn giết ngươi. Trên mặt xuất hiện xấu xí vết sẹo, Vân Lan lão nhân nổi giận đùng đùng, không quan tâm hướng Mông Điểm đánh tới. Cử động lần này chính hợp Mông Điểm tâm ý, cấp tốc nên chiến mà đi. Hai người sinh tử ác chiến, chém giết một lát sau, Vân Lan lão nhân bị hoàn toàn áp chế, quần áo tả tơi, trên thân xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Ầm. Hai người liều mạng một chiêu, Vân Lan lão nhân bị đánh bay ra ngoài. Mông Điểm đang muốn thừa thắng xông lên, một đạo liệt hồn diệt phách công kích đột nhiên hướng hắn đánh tới. Mông Điểm chỉ có thể từ bỏ truy sát Vân Lan lão nhân, ngăn cản đạo này đột nhiên xuất hiện công kích. Phát ra một kích về sau, Đoạn Niệm đi vào Vân Lan phía sau lão nhân, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Vân Lan lão nhân tháo bỏ xuống Mông Điểm lực lượng kinh khủng, nói, ta không sao. Vân Lan lão nhân phân ra một bộ phận tâm thần phòng bị Đoạn Hồn Sơn, đối mặt ma đạo bên trong người, cho dù hiện tại song phương có cùng chung địch nhân, hắn cũng sẽ không tin đảm nhiệm Đoạn Niệm. Vâng. Lúc này, Mông Điểm công kích lần nữa đánh tới, cùng tiến lên. Đoạn Niệm một ngựa đi đầu, vượt lên trước xuất thủ, Vân Lan lão nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, xét động chân nguyên đánh tới. Hai người liên thủ ngăn trở Mông Điểm công kích, bất phân thắng bại thời khắc, Đoạn Niệm đống nhiên rút về lực lượng, Vân Lan lão nhân xử trí không kịp đề phòng, lúc này bị Mông Điểm công kích đánh trúng. Phúc. Vân Lan lão nhân bị đánh bay ra ngoài, máu nhuộm trời cao. Ầm. Không đến phản ứng, Vân Lan lão nhân ở ngược lọt vào trầm trọng một kích. Ngươi. Vân Lan lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm đối với hắn xuất thủ Đoạn Niệm, hắn không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. A. Vân Lan lão nhân thê thảm kêu to, hắn thần hồn lọt vào công kích, đau đến không muốn sống. Chiến trường phía trên một màn vượt quá Mông Điểm đón trước, nhưng hắn động tác lại không chậm. Phúc. Một thương đem Vân Lan lão nhân ở ngược xuyên thủng, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, chỉ cần đem Vân Lan lão người chém giết, liền có thể vì đằng sau chiến cục dọn sạch trở ngại. Ầm. Đoạn Niệm chí mệnh một quyền đánh vào Vân Lan lão nhân trên đầu, đánh cho hắn khuôn mặt mơ hồ, huyết đục văng tung tóe. Trang cảnh này xem ra rất quỷ dị, rõ ràng Vân Lan lão nhân cùng Đoạn Niệm mới là một phe cánh, bây giờ lại là Mông Điểm cùng Đoạn Niệm vây công Vân Lan lão nhân.